Liên tục hai lần đều tại toilet bị quỷ âm, Dương Húc Minh dự định về sau đều đến ban công đánh răng rửa mặt tốt, dù sao ban công nơi này cũng có rửa tay tỉnh cùng ống nước. Thổi ban đêm gió mát, đánh răng, Dương Húc Minh nhìn đèn nhánh trong khu cư xá một mắt, đột nhiên sửng sốt. Tia sáng u ám trong khu cư xá. Có một đạo bóng người quen thuộc đang đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn xem hắn tòa nhà này. Hoặc là nói, ngửa đầu nhìn xem hắn tầng lầu này. Song phương đối quy nháy mắt, tên là Ứng Tư Tuyết nữ hải có chút một giật mình. Sau đó, nàng cười cười, quay người rời đi. Dương Húc Minh có chút một bước. Tốt. Cái này muội tử theo tới rồi. Cho nên nàng không chịu đi trước. Chính là định theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Dương Húc Minh ở tại cái nào tòa nhà, cái nào tầng. Dù sao Dương Húc Minh lên lầu về sau, phòng nào sáng lên ánh đèn liền mang ý nghĩa nơi đó chính là Dương Húc Minh chỗ ở. Dương Húc Minh rụt cổ một cái, len lén nhìn Lý Tử gian phòng một chút. Còn tốt, Lý Tử gian phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia đạo thân mang đỏ chót áo cưới thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Dương Húc Minh lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Về phần Ứng Tư Tuyết vì sao lại theo dõi hắn? Cái này giống như lại là một cái càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Chạy vào trong phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa đi ngủ. Buổi tối hôm nay chuyện kinh khủng, thật đúng là nhiều a. Chương 154, Nhân gian địa ngục. Quyển thứ 2, bóng tối trong thành phố. Chương 154, Nhân gian địa ngục. Mông lung ở giữa, Dương Húc Minh nghe được điện thoại di động chấn động âm thanh. Ong 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 một ong 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 ong. Tựa hồ có người đang cho hắn gửi nhắn tin. Chờ chút. Tin nhắn. Đang ngủ say Dương Húc Minh bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng nhìn về phía tủ đầu giường. Nhưng mà hắn sửng sốt. Ánh nắng sáng sớm hạ, đang không ngừng chấn động cũng không phải là điện thoại di động của hắn. Điện thoại di động của hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, không phản ứng chút nào. Cái kia không ngừng phát ra ong 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 chấn động âm thanh đồ vật, là... Dương Húc Minh cầm lấy bản này ba học lớn nhỏ sách cũ. Có chút hoang mang. Mặc dù biết sách này mang chấn động nhắc nhở công năng, nhưng là lần này chấn động số lần cũng quá nhiều đi. Hay là nói, chỉ cần Dương Húc Minh không cầm lấy quyển sách này, nó liền có thể một mực chấn động. Hiện tại Dương Húc Minh một cầm lấy quyển sách này, sinh tử lục khôi phục lại bình tĩnh. Ảm, N. Thật sự là kỳ quái. Quyển sách này như thế có thể chấn, tin ở đâu? Dựa vào cái gì năng lượng khu động? Đã nói xong quỷ chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có thần Phật đâu. Cái này sách nát có thể tự mình chấn động, quả thực không khoa học. Mang loại này cổ quái kỳ tư diệu tưởng, Dương Húc Minh ngáp dài, lật ra sinh tử lục trang thứ 3. Chỉ thấy trang thứ 3 nội dung phía trên rốt cục đổi mới, nhiều một đống lít nha lít nhít huyết sắc văn tự. Dương Húc Minh nuốt mắt, đánh áp, nhìn qua. Sau đó, nét mặt của hắn liền ngưng trọng lên. Lần này sinh tử lục cho tin tức. Có chút làm người ta sợ hai a. Nhân gian địa ngục, âm u dưới mặt đất, thai nghén nhân gian địa ngục. Bọn chúng tất cả đều treo ở giữa không trung, trên mặt mang thống khổ tiếu dung. Tất cả mọi người, tất cả đều mặt hướng lớn phương hướng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn chúng tại hoan nghênh sự gia nhập của ngươi một. Tiến về Trung Sơn hầm trú ẩn, tìm tới đã chạy trốn tránh quỷ. Cảnh cáo, địa vực đó hung hiểm vô cùng, tùy tiện tiến vào. Thập tử vô sinh. Không cách nào tiêu tán oán hận, dựng dục ra kinh khủng nhất luyện ngục. Đây là sinh tử lục cho giai đoạn thứ nhất tin tức, chỉ rõ chảnh quỷ chạy trốn ẩn nút địa điểm. Không ngoài sở liệu, chảnh quỷ quả nhiên là trốn đến Trung Sơn hầm trú ẩn đi. Nhưng là từ những tin tức này đến xem, hắn tùy tiện tiến vào thập tử vô sinh. Cái này hầm trú ẩn hung hiểm như thế. Ngay cả sinh tử lục đều không thể tìm ra an toàn phá cục chi pháp. Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày. Tiếp tục xem phía dưới đoạn thứ 2 văn tự. Bên thai nói nhỏ, ta thường xuyên nghe được có người tại bên thai của ta nói nho nhỏ. Bên cạnh ta, giống như đi theo một cái nhìn không thấy người. Nhiều khi, ta đều có thể nghe được nó đang lặng lẽ nói chuyện với ta. Nhưng là nó rất hung, rất đáng sợ. Ta không dám đi tìm nó. Tiến về công viên đường, tìm tới 5 năm trước người sống sót, hướng hắn hỏi thăm 5 năm trước đêm ấy xảy ra chuyện gì. Xin cẩn thận, nhất định phải hỏi thăm ra chính xác nói thật. Đáp án của hắn, có lẽ có thể giáo hội ngươi như thế nào an toàn tiến vào hầm trú ẩn. Sâu nhất sợ hãi, có lẽ không ở phía xa. Khả năng ngay tại bên cạnh ngươi. Cái này hầm trú ẩn trước đưa nhiệm vụ cũng quá nhiều đi. Dương Húc Minh soát xong biệt thự nhà ma, đem bên trong tất cả lệ quỷ toàn bộ siêu độ, tiện thể hố chết một cái người trồng hoa ngũ hương lượng, mới miễn cưỡng giải tỏa hầm trú ẩn chân thực tình báo. Nhưng là giải tỏa về sau, còn cần lại đi làm khác trước đưa nhiệm vụ mới có thể tiến nhập. Xét cát. Từ đoạn thứ nhất tin tức đến xem, hiện tại Dương Húc Minh nếu là dám trực tiếp đi hầm trú ẩn, tuyệt đối thập tử vô sinh. Cái này hầm trú ẩn bên trong đến cùng có đồ vật gì a? Dương Húc Minh xoa mi tâm, rất đau đầu. Hắn còn dự định hỏi một chút sinh tử lục liên quan tới sinh thuốc sự tình đâu. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, sinh tử lục trực tiếp đem thứ trang cho hết tràn ngập. Lít nha lít nhít văn tự, căn bản không có cho Dương Húc Minh hạ bút nơi hẻo lánh khe hở. Nhìn, đêm nay lại phải đi tìm đường chết. Tại sao ta cảm giác mình cái này a bận rộn đâu? Thu hồi sinh tử lục ngáp dài, Dương Húc Minh rời giường. Hiện tại là 10 h sáng, đã coi như là hơi trễ. Nhưng là đối với Dương Húc Minh loại này con cú đến nói, hôm nay xem như rời giường tương đối sớm một ngày. Hắn mặc xong quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó suy nghĩ nếu muốn không muốn cho Vương Trấn gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút hầm trú ẩn sự tình. Dù sao Vương Trấn trước đó liền nâng lên cái này Trung Sơn hầm trú ẩn, có lẽ hắn có thể cung cấp điểm tin tức hữu dụng. Kết quả ngay tại Dương Húc Minh vừa đánh răng xong rửa mặt xong, chuẩn bị ra thời điểm, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Hắn có chút kỳ quái. Ai vậy? Ngoài cửa vang lên Vương Trấn thanh âm, cảnh sát. Đây là vừa định muốn buồn ngủ liền đưa tới gối đầu sao. Hắn đi tới cửa, mở ra đại môn. Chỉ thấy ngoài cửa đứng hai cảnh sát, một nam một nữ. Nam là Vương Trấn, nữ lại là một cái khác không biết nữ cảnh sát. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, ca. Cái này thật sớm bên trên ngươi không đi đi làm, chạy tới nhà ta làm gì? 26. Vương Trấn trực tiếp đi đến, hoàn toàn không khách khí. Hắn nói, ta tới tìm ngươi chính là đi làm. Đừng quên tiểu tử ngươi còn thiếu chúng ta một phần ghi chép đâu. Vương Trấn trực tiếp đi vào phòng khách. Hắn còn đối sau lưng có chút câu thúc nữ cảnh sát nói, tiến đến, đều người quen biết cũ, không cần khách sáo. Tới. Tiểu Dương đồng học, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Mỹ lệ cảnh sát là ta đồng sự. Ngươi gọi nàng Lưu Tỷ là được. Dương Húc Minh nhìn về phía nữ cảnh sát, cười cười, Lưu Tỷ tốt. Ba người vào nhà về sau, lần lượt ngồi xuống. Hay là lần trước phối trí, Dương Húc Minh cùng Vương Trấn mặt hướng ngồi đối diện, cái kia nữ cảnh sát thì giơ ký lục nghi đứng ở một bên ghi chép cái này lần hỏi ý Vương Trấn lật ra bản bút ký, một bên hỏi vừa viết. Chúng ta hôm nay vấn đề tương đối nhiều, cho nên liền nói ngắn gọn. Liên quan tới Mạnh Chí Thành sự tình, tiểu tử ngươi là thế nào biết hắn là hung thủ giết người? Dương Húc Minh ngại ngùng cười, trong lúc vô tình nghe được hắn nói. Đối với hành động này không quả thực quán ba ca sĩ, Dương Húc Minh đương nhiên có thể không chút kiêng kỵ hướng trên người đối phương dội nước bẩn. Hắn liền nói chính mình. Đi nhà xí thời điểm, trong lúc vô tình nghe được gia hỏa này tại sát vách trong phòng kế nói thầm chuyện giết người, cho nên liền gặp được. Sau đó Dương Húc Minh lại bị Vương Trấn giáo dục một phen. Dương Húc Minh đồng học, ngươi là sinh viên, không phải cảnh sát được không? Làm phiền ngươi lần sau gặp lại loại sự tình này, trực tiếp báo cảnh cùng chúng ta cung cấp manh mối, chúng ta sẽ tự mình đi thăm dò. Ngươi cái phổ thông thị dân luôn luôn quấy nhiều tiến loại sự tình này bên trong, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Lại là Mã Đức Toàn, lại là Mạnh Chí Thành. Ngươi là muốn làm lục bản thủy bạt màn sao? Cái này hai lần là ngươi vận khí tốt, không có gặp được loại kia cùng hung cực các lưu manh. Vạn nhất ngươi gặp phải không phải hai cái này nhuyễn đản, mà là một cái giết người như ngoái ác phỉ. Ngươi muốn vào nhà sát sao? Đả kích phạm tội là cảnh sát sự tình, ngươi một người bình thường tiến đến mù quấy nhiễu cái gì à? Chương 155, Vương Trấn đến nhà. Đối với Dương Húc Minh những hành vi này, Vương Trấn rất hiển nhiên đã nhẫn không được. Trực tiếp một trận giáo dục, nói đến Dương Húc Minh lúng túng không thôi. Cái kia. Kia. Tốt, Vương ca, ta biết sai. Lần sau gặp được loại chuyện này, ta một định lập tức báo cảnh. Dương Húc Minh rất không có thành ý nói xin lỗi. Mặc dù chúng ta rất cảm tạ ngươi liên tiếp giúp chúng ta phá đại án, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi về sau lại đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Đừng quên. Ngươi còn có phụ mẫu đâu. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, trong nhà người lao phụ thân người mẫu thân làm sao xử lý. Ngươi có cân nhắc qua những chuyện này sao? Dương Húc Minh yếu ớt giơ tay lên. Cái kia. Ca. Ngươi nói. Cha ta 7 năm trước liền chết. Trong nhà của ta không có lao phụ thân. Vương Trấn mặt sầm lại. Vậy ngươi mẹ già ngươi liền mặc kệ rồi. Dương Húc Minh xấu hổ cười một tiếng. Ta cái này không muốn nắn sai lầm của ngươi. Ta không nói ta muốn tiếp tục làm loại sự tình này. Vương ca phổi của ngươi chi ngôn ta định nghe theo. Về sau tuyệt đối sẽ không lại đi chiêu ý những cái kia nguy hiểm phạm nhân. Có chuyện gì tuyệt đối ngay lập tức. Dạng này có thể đi. Dương Húc Minh biểu lấy trung tâm. Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, tràn ngập không tín nhiệm. Lần này thì thôi, nhưng tiểu tử ngươi nếu là lại như thế làm càng hằn rỡ, ta liền phải vận dụng một chút đặc quyền điều tra thêm ngươi lão mụ điện thoại, sau đó cùng nàng hảo hảo tâm sự thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Tuổi con nhỏ không học tốt, khi cái gì chính nghĩa sứ giả a? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Vương Trấn gõ gõ bản bút ký, nói, còn có. Mạnh Chí Thành sự tình thì thôi, ta hiện tại hỏi ngươi chuyện thứ hai. Ngươi tối hôm qua là không phải Hương Diệp biệt thự rồi. có phải là gặp qua một cái gọi Ngũ Hưng Lượng nam nhân? Ngũ Hưng Lượng? Dương Húc Minh sửng sốt một chút, Vương ca ngươi làm gì hỏi cái này? Vương Trấn nói, cái kia Ngũ Hưng Lượng tối hôm qua chết rồi, thi thể bị người tại Hưng Diệp biệt thự cư xá trong bùi hoa phát hiện. Chúng ta điều giám sát đi sau hiện, tên kia là từ một cái tên là Ứng Tư Tuyết nữ hải trong biệt thự nhảy ra. Mà nữ hải kia, hôm qua tiếp xúc qua người trừ Ngũ Hưng Lượng bên ngoài, giống như cũng chỉ có ngươi. Mà lại tại Ngũ Hưng Lượng nhảy ra biệt thự không bao lâu, ngươi cùng Ứng Tư Tuyết liền đi ra ngoài. Nói đi, chính nghĩa sứ giả Dương tiên sinh, đây cũng là làm sao một chuyện con a? Cái này Ngũ Hưng Lượng em đẹp, làm sao đột nhiên liền chết rồi? Vương Trấn nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, như là hỏi. Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, không phải ta giết, ta là vô tội, Vương ca ngươi phải tin ta a. Vương Trấn gõ bàn một cái nói, trừng mắt liếc hắn một cái, ta có nói là ngươi giết sao? Tiểu tử ngươi cho ta đem tối hôm qua chuyện phát sinh ngoan ngoan khai ra là được, về phần có phải hay không là ngươi giết, chúng ta sẽ tự mình điều. Cái kia Ngũ Hưng Lượng em đẹp. Chạy thế nào đi Ứng Tư Tuyết biệt thự rồi? Ngươi cái tên này tại sao phải đi tham gia náo nhiệt? Ngươi tại sao biết cô gái này? Trong biệt thự phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì Ngũ Hưng Lượng lại đột nhiên từ lầu 2 nhảy ra ngoài? Đối với cái chết của hắn, ngươi có đầu mối gì sao? Vương Trấn một trận đặt câu hỏi, cơ hồ đều tại Dương Húc Minh trong dự liệu. Cho nên hắn dựa theo tối hôm qua cùng Ứng Tư Tuyết thông cung sáo lộ hồi đáp. Kỳ thật cái kia Ngũ Hưng Lượng là cái âm dương tiên sinh, cho người ta xem phong thủy, lui quỷ trừ tà. Mà Ứng Tư Tuyết, Vương ca ngươi muốn là hơi điều tra một chút, liền nên biết cái này muội tử gần nhất giống như gặp tà. Nàng mua một đống lớn phụ triện, Phật châu Phật tượng bắt quái kính loại hình đồ vật đặt ở trong nhà, muốn trừ tà. Nhưng là những vật này giống như không có gì dùng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày ban đêm làm ác mộng. Vừa vặn cái này Ngũ Hưng Lượng tại Lục Bàn Thủy có chút danh khí, Ứng Tư Tuyết liền đi tìm hắn, mời hắn đến trong biệt thự hỗ trợ khu quỷ. Nhưng là tối hôm qua ra hỏa này một mình lên lầu khu quỷ về sau, không biết hắn nhìn thấy cái gì, hoảng sợ thét chói tai vang lên, đột nhiên hướng bên ngoài chạy. Chúng ta tại lâu cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, gia hỏa này liền từ lầu 2 ban công nhảy ra ngoài, cũng không biết chạy tới chỗ nào. Vương Trấn liếc mắt, bị quỷ hù đến còn. Vậy ngươi tối hôm qua cũng tại trong biệt thự, ngươi cũng nhìn thấy quỷ sao? Cái này ngược lại là không có. Dương Húc Minh nói, nhưng là cái kia Ngũ Hưng Lượng khẳng định nhìn thấy quỷ, không phải hắn sẽ không đột nhiên làm cho thê thảm như vậy, sau đó trực tiếp nhảy lầu chạy trốn. Có thể là cái kia lệ quỷ quá mạnh, vượt qua hắn phạm vi năng lực, hắn mới dự định chạy trốn, kết quả lệ quỷ lại không chịu buông qua hắn, tiếp tục đuổi ra ngoài, liền đem Ngũ Hưng Lượng hại chết rồi. Dương Húc Minh rất thành khẩn nói lời nói thật. Vương Trấn Ngọc mắt trợn trắng, ngươi dự định để ta đem cái này chút lời nói cho phía trên nói sao? Nói với bọn hắn Ngũ Hưng Lượng là bị lệ quỷ giết. Ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Thế nhưng là đây là ta biết duy nhất tình báo, ta thật không biết Ngũ Hưng Lượng làm sao chết. Dương Húc Minh rất thành khẩn nói lời nói thật. Vương Trấn cùng nữ cảnh sát liếc nhau một cái, hai người biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Ta phát hiện tiểu tử ngươi từ khi bạn gái sau khi qua đời, càng ngày càng phong kiến mê tín. Vương Trấn lắc đầu cảm thán nói, để ta nhớ tới ta một cái cháu họ, cũng là đại học yêu đương, kết quả bạn gái đem hắn vung. Tên kia tiếp nhận không được đả kích, chạy tới tin cơ đốc giáo, ba ngày hai đầu hướng giáo đường chạy. Ai cũng sinh không. Tiểu tử ngươi cũng đừng đi lối rẽ a. Vương Trấn nhìn xem Dương Húc Minh, nói rất chân thành. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, liên tục gật đầu, Vương ca yên tâm. Vậy được đi, chúng ta đi trước, ngươi về sau nếu như muốn lên cái gì, nhớ kỹ liên hệ chúng ta. Vương Trấn nói, lần này Ngũ Hưng Lượng nguyên nhân cái chết có chút tà môn, nếu không phải chức trách chỗ hệ nhất định phải tìm ra hung thủ, nói thật, ta đều nhanh coi là trên thế giới thật sự có quỷ. Dương Húc Minh tò mò hỏi, chết được rất tà môn. Tên kia chết như thế nào? Vương Trấn nhún vai, nói, từ giám sát đến xem. Tên kia từ biệt thự nhảy ra về sau. Liền trực tiếp chạy vào cư xá trong bùi hoa. Trước lúc này cùng về sau, không có bất kỳ người nào từng tiến vào kia phiến. Nhưng khi cư xá bảo an phát hiện ra hỏa này lúc, hắn đã chết rồi. Là bị tươi sống bóp chết. Mà lại thời điểm hắn chết. Hai tay bóp lấy cổ của mình, thoạt nhìn như là mình đem mình bóp chết. Ngươi nói tà môn A. Vương Trấn nói, tóm lại. Cái này vụ án rất cổ quái, chúng ta bình thường toàn lực loại bỏ. Ngươi nếu là có thể nhớ tới cái gì cũng nên manh mối, nhớ kỹ cung cấp, nói không chừng lại có thể lấy chút tiền thưởng. Tiền thưởng ta cũng không phải rất để ý, Dương Húc Minh nhìn Vương Trấn cười cười, hỏi dò ta chỉ là tương đối hiếu kỳ chuyện. Lần trước Vương ca ngươi nói với ta Trung Sơn hầm trú ẩn. Bên trong thật nháo quỷ sao. Chương 156, nhuốm máu bún. Dương Húc Minh vấn đề này, để Vương Trấn có chút hoang mang. tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì? Liên đơn thuần hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Dương Húc Minh nói, Vương ca ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong náo quỷ. Đây có phải hay không là thật? Vương Chấn nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi thật sự chính là đối cái này chút linh dị truyền thuyết rất có hứng thú. Thế nào rồi? Lần trước nói với ngươi thời điểm, ngươi không phải còn không muốn nghe sao? Hiện tại làm sao đột nhiên hiếu kỳ rồi? Dương Húc Minh xấu hổ cười một tiếng, ta rất muốn nghe a. Ai nói ta không muốn nghe rồi? Chỉ là lần trước bận điệu, không dành nghe, lần này Vương ca có thể cùng ta hảo hảo tâm sự sao? Ta dự định bản sao tiểu thuyết kinh dị ra, ta cảm thấy lục bản thủy nơi này khắp nơi đều có dân gian truyền thuyết, rất thích hợp dùng để viết cố sự. Vương Chấn hơi kinh ngạc, thật giả? Ngươi dự định viết tiểu thuyết kinh dị? Nghiêm túc? Đương nhiên là giả cay. Ta hiện tại bận điệu cầu mệnh, nào có ở không biết cái gì đồ bỏ tiểu thuyết ta. Nhưng là vì lừa gạt Vương Chấn cho hắn nhiều lời một chút điểm tình báo, Dương Húc Minh rất xấu hổ nở nụ cười, bắt đầu nói dối. Trước mắt là có ý nghĩ như vậy. Ta cảm thấy, lục bàn thủy nhiều như vậy linh dị truyền thuyết, có lẽ ta có thể đem bọn chúng xuyên thành một cái thú vị cố sự, nói không chừng còn có thể xuất bản đâu. Vương Chấn liếc mắt, rất hiển nhiên cũng không cho rằng Dương Húc Minh thật sự có thể viết ra cái gì đặc sắc tiểu thuyết. Bất quá hắn nhìn đồng hồ, nói, được thôi, dù sao thời gian còn sớm. Tiểu Lưu, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một xuống đi. Chờ ta cùng vị này lão đệ bày cái nói chuyện, chúng ta lại đi. Vương Chấn thu hồi bản bút ký, hỏi, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Tất cả đều hỏi ra đi, ta có thể giải đáp tất cả đều nói cho ngươi. Ừm, là như vậy, Vương ca ngươi lần trước nói hầm trú ẩn bên trong nháo quỷ. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Húc Minh hỏi, bên trong thật nháo quỷ sao? Vương Chấn nhìn một bên Tiểu Lưu một chút. Nói, Tiểu Lưu, ngươi nghe qua Trung Sơn hầm trú ẩn nháo quỷ sự kiện không? Tiểu Lưu gật đầu, nghe qua. Sau đó Tiểu Lưu nhìn về phía Dương Húc Minh, giải thích nói kỳ thật Trung Sơn hầm trú ẩn nháo quỷ sự kiện cũng không phải là bí ẩn gì nghe đồn, tại lục bàn thủy bản địa ở lại qua bản địa cư dân cơ hồ đều nghe qua cái này truyền thuyết. Ngươi đường đi bên trên tùy tiện tìm mấy cái người địa phương hỏi một chút, đoán chừng đều có thể nghe được một đống khác biệt phiên bản quỷ dị truyền thuyết. Nữ cảnh sát lời nói, để Dương Húc Minh hơi có chút kinh ngạc. Là như vậy sao? Vương Chấn thì nhún vai, nói, hầm trú ẩn nháo quỷ sự kiện, hẳn là lục bản thủy truyền đi hung nhất cũng là rộng nhất linh dị truyền thuyết. Bài trừ bên ngoài những cái kia truyền đi các loại tà quỷ dị phiên bản, liền xem như cảnh sát chúng ta cục hồ sơ ghi chép bên trong, lúc trước phát sinh sự tình như cũ lộ ra một cỗ tà môn kình. Vương Chấn nói 30 năm trước, đã từng có một lão bản tại lục bản thủy làm bún mua bán. Hắn thông qua quan hệ bao xuống tàn phế vứt bỏ Trung Sơn hầm trú ẩn, dùng để làm bún nhà máy. Tại cái kia vật tư cằn cỗi niên đại, cái kia bột gạo nhà máy lao bản tuyệt đối xem như có tiền có thế. Bắt đầu, hắn bột gạo nhà máy kinh doanh rất thuận lợi, có thể nói là phong sinh thủy khởi, càng làm càng lớn. Nhân viên càng chiêu càng nhiều, sinh ý càng làm càng mạnh, hết thể nhìn đều phi thường mỹ hảo. Nhưng ngay tại hắn xuân phong đắc ý thời điểm, hắn bột gạo trong xưởng người chết. Vương Chấn nói, ban đầu chết là bột gạo nhà máy quản lý cùng bột gạo nhà máy kế toán. Ừm, hai người này là vợ chồng quan hệ. Thi thể của bọn hắn bị người phát hiện tại hầm trú ẩn tầng dưới chốt nhất trong một cái phòng, gian phòng kia bình thường là dùng để cất giữ vừa làm tốt bột gạo. Thi thể bị phát hiện lúc, quản lý thê tử bị tàn nhẫn chặt thành mười mấy khối, tất cả đều phân tán nhét vào những cái kia bột gạo bên trong. Nghe nói máu tươi đem tầng kia tất cả bột gạo toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc, phát ra người nồng đậm hôi thối. Mà quản lý bản nhân thì tại ngay giữa phòng ương thắt cổ, thời điểm chết con mắt gắt gao trừng mắt đại môn phương hướng. Chết không nhắm mắt cảm giác. Tiểu Lưu cha nàng chính là năm đó tham gia qua cái này lên hung sát án điều tra cảnh sát thâm niên. Theo láo gia tử miêu tả, lúc ấy bọn hắn tiến vào gian phòng kia lúc, tất cả mọi người pha bột gạo nhà máy quản lý thi thể trên mặt loại kia vặn bẹo dữ tợn khủng bố biểu lộ hù đến. Về sau bọn hắn điều tra qua đi, phát hiện kế toán là bị trượng phu của mình phân thây. Trên bản chất đến nói, đây là cùng một chỗ trượng phu giết vợ sau đó thắt cổ thảm án. Nhưng là bằng vào cái này một điểm, kỳ thật không tính là nhiều khủng bố. Vương Chấn nói đến đây, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc lên, quỷ dị chính là hai vợ chồng này sau khi chết không có mấy ngày, bột gạo nhà máy lao bản người một nhà tất cả đều vào ở hầm trú ẩn. Đồng thời tại bọn hắn vào ở hầm trú ẩn đêm hôm đó, bọn hắn đem hầm trú ẩn ở đây nhân viên toàn bộ lục ra ngoài. Thông qua những nhân viên này về sau khẩu cung chứng thực. Bột gạo nhà máy lao bản một nhà mời một cái gọi là có đạo hạnh âm dương tiên sinh đến bột gạo nhà máy trừ tà lui quỷ. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Ngày thứ hai, bọn hắn tất cả đều treo cổ trong phòng, giống như là tự nguyện thắt cổ tự sát một dạng, không có bất kỳ cái gì bị uy hiếp tự sát vết tích. Bột gạo nhà máy lão bản thê tử, lão bản một đôi nhi nữ, còn có bột gạo nhà máy lão bản lão phụ thân mẫu thân, lại thêm cái kia cái gọi là Hạn Dương trước. Trung bảy bộ thi thể, tất cả đều treo cổ tại hầm trú ẩn bên trong. Tất cả thi thể, trên mặt tất cả đều khoe lấy nụ cười vui vẻ, con mắt trợn to, nhìn chừng chừng người cổng phương hướng, tựa hồ tại hoan nghênh cửa bên ngoài tiến đến người sống. Vương Chấn nói đến đây, dừng lại mấy giây. Tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ. Vài giây sau, hắn mới chậm rãi thở dài, nói, kia lên hung sát án sau cùng định tính là tự sát, bởi vì không cách nào tìm tới bất luận cái gì mưu sát hoặc bị bức hiếp vết tích. Chuyện này cứ như vậy kết án, cũng tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Về sau, bột gạo nhà máy giải tán, hầm trú ẩn cũng bị hoàn toàn phong bế, không còn đối ngoại mở ra, không còn có người vào xem qua bên trong cái dạng gì. Nhưng là dân gian lại một mực lưu truyền Trung Sơn hầm trú ẩn nháo quỷ truyền thuyết, thậm chí có ở tại cư dân phụ cận nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy khủng bố quỷ ảnh tại hầm trú ẩn cửa vào bồi hồi, muốn ra. Nhưng mặc dù kinh khủng truyền thuyết vẫn luôn có. Thế nhưng là hầm trú ẩn cũng rốt cuộc không có chết qua người, một mực rất bình tĩnh. Vương Chấn vỏ thao mi tâm, nói. 5 năm trước, mới người chết xuất hiện. Trung Sơn hầm trú ẩn cái địa phương quỷ quái này, lần nữa tiến vào tầm mắt của chúng ta. Chương 157, đám cảnh sát tác ngộng. 5 năm trước, nghe được Vương Chấn nâng lên cái số này, Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. Không biết có phải hay không là vào trước là chủ nguyên nhân, hiện tại đối với cái này chút sự kiện linh dị phát sinh thời gian, hắn vô cùng để ý. 5 năm trước, vừa vặn cũng là tại sinh thuốc sau khi chết mới phát sinh sự kiện linh dị. Như vậy lần này sự kiện linh dị, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Dương Húc Minh hỏi, mới người chết. Cái dạng gì nguyên nhân cái chết? Chết như thế nào? Vương Chấn nghĩ nhìn bên người nữ cảnh sát một chút. Ta đây không tính lộ ra trọng yếu tình tiết vụ án A. Nữ cảnh sát vội vàng quay mặt đi, Vương ca, ta tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại có chút ủ thai. Thế là Vương Chấn lúc này mới xoay người, nhìn về phía Dương Húc Minh, nhún vai. Đạo Mỹ nữ cảnh sát không có ý kiến, vậy ta cũng liền lặng lẽ nói cho ngươi tốt. 5 năm trước kia lên tử vong sự kiện, đến bây giờ vẫn như cũng là kiện không đầu bản xử án, căn bản không có thẳng ra một kết quả. Người chết, là hai cái lao nhân, một nam một nữ, ở tại hầm trú ẩn phụ cận làm bún mua bán. Đôi này lao phu thê cho tới nay đều hạn bình thường. Thi thể của bọn hắn bị phát hiện thời điểm, quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng là loại kia cửa sắt không phải thật tâm cửa sắt lớn, bởi vì muốn để hầm trú ẩn thông khí, cho nên dùng cửa sắt. Là loại kia có rất lớn khe hở, hàng rào sắt đồng dạng cửa sắt. N. Đôi này lao phu thê thi thể bị phát hiện lúc, đã không tính là thi thể, mà là một đống thịt nát. Tử thần tới nhìn qua không. Ở trong đó có người đứng tại lưới sắt bên ngoài. Kết quả bị đồ vật đồng tại lưới sắt bên trên, toàn thân bên trong đều bắt tiến lưới sắt bên trong, bị cắt thành một khối nhỏ thịt quyết, cùng thịt kho tàu giống như. Đôi kia lão phu thê thi thể, liền cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm. Nhìn, giống như là người nào muốn dùng bạo lực cưỡng ép đem đôi này lão phu thê nhét vào hầm trú ẩn bên trong đi. Nhưng là thân thể của bọn hắn rất hiển nhiên không cách nào xuyên qua hầm trú ẩn tiếp trên cửa khe hở, thế là khi bọn hắn xuyên qua cửa sắt lúc. Thân thể hoàn toàn bị hàng rào sắt một dạng đại môn cắt thành một khối lại một khối thịt nát. Kia phiến trên cửa sắt, thậm chí còn treo một chút thịt nát cùng mảnh xương. Vương Chấn nói đến đây, trên mặt biểu lộ rất tồi tệ, dựa vào. Ngươi câu lên ta không tốt ký ức, ta hiện tại có chút muốn nói. Lao tử từ cảnh 20 năm, nhìn qua to to nhỏ nhỏ hung sát án hiện trường thậm chí cả hình ảnh, thế nhưng là ngay lúc đó hình tượng ta dám cam đoan chúng ta tử đều quên không được. Quá mẹ nó buồn nôn. Vương Chấn sắc mặt có chút xanh xám. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, không nói chuyện. Bởi vì hắn hơi tưởng tượng một chút hình tượng, cũng bị buồn nôn đến. Vương Chấn một mực hít sâu đến mấy lần, sau đó mới lên tiếng. Trước đó tựa hồ thường xuyên làm ác ngộng, sẽ còn đang ngủ lấy sau nói cái gì bốn biến đỏ, quỷ đang cười loại hình chuyện hoang đường. Lại sau đó, có một ngày ban đêm hai vợ chồng hơn nửa đêm rời giường. Nhi tử hỏi bọn hắn đi chỗ nào, hai vợ chồng nói nên đi thu bún, ngày mai muốn đi chợ bán thức ăn bán. Nhi tử lúc ấy mặc dù cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không có quá mức để ý. Nhưng là đôi này lão phu thê rời đi sau liền rốt cuộc không trở về. Thẳng đến sớm nhi tử tìm khắp nơi đều a không đến phụ mẫu bóng dáng thế là báo cảnh về sau, chúng ta mới tại hầm trú ẩn sắt chỗ tìm được đôi này lão phu thê thi thể thịt nát. Vương Chấn nói, bởi vì nguyên nhân cái chết quá mức quỷ dị, căn bản không tìm tới hung thủ giết người cùng động cơ giết người. Mà lại chúng ta điều tra tất cả cùng đôi này lão phu thê có liên quan nhân viên. Không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này lên vụ án, vẫn gác lại lên, thành một cọc không đầu bản xử án, biến thành cục thành phố một cái điểm. chúng ta cái này tuổi trẻ cảnh sát sở dĩ hiểu rõ 30 năm trước kia lên thảm án, cũng là bởi vì lần này vụ án nguyên nhân mới chú ý. Nhưng là đáng tiếc, chúng ta lật 30 năm trước hồ sơ tình tiết vụ án, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Mặc dù ta người này không tin quỷ thần, nhưng là hầm trú ẩn nơi này hoàn toàn chính xác tà môn. 5 năm trước đôi kia lão phu thê muốn thật là quỷ giết chết, có lẽ hết thể liền có thể nói thông được. Vương Chấn rất bất đắc dĩ nhún vai, đối cái này cọc không đầu bản xử án biểu thị bất đắc dĩ. Dương Húc Minh thì có chút hiếu kỳ. Vương Chấn lắc đầu, có, nhưng cũng coi như không có. Chúng ta chỉ ở cửa hang điều tra thi thể mảnh vỡ, thăm dò sâu nhất khu vực, cũng chỉ là phía ngoài cùng tầng kia. Thậm chí ngay cả phía ngoài cùng tầng kia chúng ta đều không có đi vào, chỉ ở đứng tại cổng nhìn một chút. Bởi vì cái này hầm trú ẩn bên trong không hề nghi ngờ đã vứt bỏ thật lâu, bên trong căn bản không có người từng tiến vào vết tích. Trên sàn nhà cho bụi, tích rất dày, không có người đến qua vết tích. Mà lại bên trong hương vị rất thối, hoàn toàn không cách nào ở người, cũng vô pháp triển khai điều tra. Cho nên chúng ta hơi điều tra cửa hang cùng tầng thứ nhất không gian, liền rời đi. Nhưng là tại cái này về sau, có cái tà sự tình phát sinh. Vương Chấn cười khổ một tiếng, nói, cùng ngày tiến vào hầm trú ẩn mấy cảnh sát bao quát ta ở bên trong, rời đi về sau, chúng ta liên tục làm hơn nửa tháng ác ngộng. Mỗi lần đều mơ tới mình đi đến phòng trong động, đỉnh đầu treo lấy một đống thi thể đối với chúng ta cười, tặc mẹ nó dọa người. Mà lại tại trong cơn ác ngộng, hầm trú ẩn chỗ càng sâu tựa hồ có người nào đang gọi tên của chúng ta, kêu gọi chúng ta đi vào. Đoạn thời gian kia ta đều nhanh điên, còn tưởng rằng trên thế giới thật sự có quỷ, dọa đến không được. Về sau vẫn là cục thành phố cho chúng ta mấy người mời bác sĩ tâm lý làm phương diện tinh thần trị liệu, chúng ta mấy cái này ngược lại sẽ rổ mới không có tiếp tục làm ác ngộng. Cho nên ta mới nói, nếu như lục bàn thủy có chỗ nào thật náo quỷ, như vậy nhất định là Trung Sơn hầm trú ẩn không có chạy. Vương Chấn, để Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Bởi vì từ tình huống trước đến xem, bình thường lệ quỷ tựa hồ cũng có xu lợi tránh hại bản năng, sẽ không trêu chọc cảnh sát. Thì như biệt thự nữ quỷ như vậy hung thần. Nhưng là cảnh sát ở tại trong biệt thự thời điểm nàng lại hành quân lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong đồ vật lại ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Vương Chấn bọn hắn chỉ là tại cửa hang cùng phía ngoài cùng một tầng lung lay, căn bản không có xâm nhập, đều kém chút bị ở trong đó đổ trời cho cuốn lên. Nếu là bọn hắn vì tra án nhiều đi vào trong một điểm, chẳng phải là chết chắc rồi. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, như vậy Vương ca ngươi có hay không muốn vào bên trong đi xem một chút ý nghĩ đâu? Ngươi không có ý định nhìn xem trên thế giới này có phải là thật hay không có quỷ sao? Vương Chấn nhìn xem hắn, ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi đang đùa ta à Tiểu Dương đồng học, ta đi vào có chỗ tốt gì a? Nếu như trên thế giới không có quỷ, ta đi vào chẳng phải là uổng phí thời gian. Nhưng nếu như trên thế giới thật sự có quỷ, ta đi vào chẳng phải là chết chắc rồi. Vương Chấn liếc mắt, nói, mặc kệ có quỷ hay không, ta đi vào đều không có gì chỗ tốt đi. Ta tại sao phải đi vào đâu? Hảo hảo sống không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết đâu? Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Vương ca, nhưng là tiếp xuống, ta liền muốn đi cái này từ trong ra ngoài đều lộ ra tà khí hầm trú ẩn. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật ngay cả cảnh sát cũng dám giết, mẹ nó thật rất quái thật đấy. Chương 158, công viên đường. Vương Chấn giảng thuật, để Dương Húc Minh càng thêm bất an. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật nhìn, không phải bình thường tà môn. Biệt thự nữ quỷ đã đủ mãnh, trực tiếp có thể làm cho nến đỏ bước lên lam lửa. Nhưng là biệt thự nữ quỷ cũng sẽ không đi trêu chọc cảnh sát. Hầm trú ẩn bên trong đồ vật ngược lại tốt, lại còn muốn đem đi vào tất cả cảnh sát một lưới đánh tan. Nó liền không sợ chọc giận quan phủ, trực tiếp đem hầm trú ẩn dùng xi măng lấp sao. Hay là nói, loại này lệ quỷ căn bản không sợ quan phủ. Dù sao căn cứ sinh tử lục lộ ra tin tức đến xem, nhân loại vũ khí không cách nào tổn thương đến lệ quỷ. Như vậy vô luận là Đông Phong chuyển phát nhanh, hay là định hướng bạo phá, đoán chừng đều nổ không đến lệ quỷ. Đông Phong, tên một loại đạn đạo. Cũng không biết đạn hạt nhân có tác dụng hay không, ở loại địa phương này. Còn chưa hẳn có tác dụng. Nghĩ như vậy, cái này lệ quỷ thật đúng là có chút khó đối phó. Có chút dọa người a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, hỏi, Vương ca, có thể lộ ra một chút, đôi kia thụ hại lão phu thê gọi cái gì tên gọi sao? Ta dự định đi bái phỏng một chút hậu nhân của bọn họ. Sinh tử lục để Dương Húc Minh đi tìm 5 năm trước người sống sót. Bây giờ nhìn lại, cái này người sống sót hẳn là trong chuyện xưa lão phu thê nhi tử. Bất quá Vương Chấn lại nghiêng hắn một chút, một mặt hồ nghi biểu lộ, ngươi nhỏ. Thật chỉ là muốn viết tiểu thuyết siêu tập tài. Hỏi tên làm gì? Mình biên một cái không được sao? Dương Húc Minh gãi đầu một cái. Giống như cũng là A, vậy ta tùy tiện dẹp cái danh tự là được. Vương Chấn nếu không muốn nói, Dương Húc Minh cũng không tốt tiếp tục truy vấn, miễn cho Vương Chấn đem lòng sinh nghi. Cái này lệ quỷ tà môn như vậy, hắn tạm thời còn không muốn kinh động quan phủ. Lại cùng Vương Chấn trò chuyện trong chốc lát, nhưng Dương Húc Minh nhưng không có lại thám thính đến càng nhiều tình báo. Mặc dù Vương Chấn không chịu nói cho hắn 5 năm trước kia lên hung sát án người bị hại tin tức. Nhưng là Dương Húc Minh có thể tự mình đến hỏi a, dù sao sinh tử lục đã đem địa chỉ nói cho hắn, đi công viên đường hỏi là được. Xuống lầu ăn cơm trưa, sau đó mang một chút mới chất phẩm trở về cho Lý Tử. Đem những này cống phẩm bày ở Lý Tử cổng, Dương Húc Minh lặng lẽ nói một tiếng. Lý Tử, ta đi ra ngoài á, đêm nay có thể sẽ tối nay trở về. Có hắn first, Dương Húc Minh đón xe taxi, trực tiếp tiến về công viên đường. Trung Sơn, là lục bàn thủy bên trong thị khu một tòa ngắm cảnh núi. Tọa lạc tại Hoàng Pha thành khu bên trong, là thành thị kiến thiết lúc đặc địa lưu lại tòa ngắm cảnh núi. Cũng không phải là rất cao, nhưng là muốn leo núi hạng cũng là cần 20 mấy phút. Dương Húc Minh năm thứ nhất đại học vừa tới lục bàn thủy thời điểm, còn cùng bạn cùng phòng cùng đi bỏ qua ngọn núi này. Đứng tại đỉnh núi, có thể cư cao lâm hạ vừa xem lục bàn thủy thị khu phong quang, có thể nói là tầm mắt khoáng đạt tuyệt hảo ngắm cảnh địa. Trung Sơn dưới chân chính là sân vận động, cách đó không xa là chính phủ thành phố. Chính diện là lục bản thủy phồn hoa nhất đường đi một Trung Sơn đại đạo. Nó chính diện là thành thị phồn hoa nhất quang cảnh. Nhưng là sau lưng Trung Sơn lại là một phen khác cảnh tượng khác biệt. Trung Sơn phía sau công viên đường, cái này một mảnh nhỏ thành khu phòng ốc thấp bé phá ngày, đường đi chật hẹp, mặc dù đảm không bên trên bằng hộ khu, nhưng nhìn càng giống là cấp hương trấn mà không phải xinh đẹp thành khu. Con đường này chẳng những là lục bản thủy đô cũ thị trường, hai bên đường còn có rất nhiều ban ngày không mở cửa nhỏ tiệm bốn tóc. Đến ban đêm, hai bên đường nhỏ tiệm bốn tóc bên trong hoặc đứng hoặc ngồi, tụ tập chút ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tính. Đường đi âm u chật hẹp, cư dân thân phận ngư long hỗn tạp, mặc dù vô luận ban ngày hay là ban đêm đều rất náo nhiệt. Ngược lại có vẻ hơi âm trầm. Đặc biệt là hiện tại, Dương Húc Minh đứng tại công viên đường ở giữa đoạn đường, càng phát cảm giác con đường này lộ ra quỷ dị tà khí. Cũng không biết có phải là hắn hay không vào trước là chủ, tâm lý tác dụng nguyên nhân. Lúc ban ngày, hai bên đường rất nhiều bề ngoài đều là quân đoàn. Những cái kia nhỏ tiệm bốn tóc một muốn chờ trời tối mới có thể mở cửa. Cho nên trên đường mặc dù nhiều xe, người lưu lượng cũng không ít, lại có vẻ rất hoang vắng. Vượt qua dự liệu của hắn, Trung Sơn hầm trú ẩn lối vào cũng không bí ẩn, thậm chí ngay tại lớn bên lề đường. Hắn thuận miệng hỏi tài xế xe taxi một câu, đối phương đem hắn trở đến công viên đường ven đường. Chính là chỗ đó, ngươi ngẩng đầu, cái chỗ kia chính là hầm trú ẩn cửa vào. Dương Húc Minh lúc xuống xe, tài xế xe taxi còn rất hữu hảo cho Dương Húc Minh chỉ phương hướng. Nơi đó, ngay tại xe tới xe đi bên lề đường. Nhưng là hiện tại tựa hồ không cách nào từ nơi này đi lên. Bởi vì đây là một mặt hoàn toàn bị san bằng vách núi, vận khoảng 10 mét đại khái 2 đến 3 tầng lầu cao như vậy. Mà mặt này bị san bằng vách núi hai bên, một trái phải xây 2 tòa nhà, chỉ có tại hầm trú ẩn cửa vào chỗ cái phương hướng này là hoàn toàn trống trải, không có xây lâu. Để hầm trú ẩn cửa vào hoàn toàn bại lộ tại bên lề đường đuôi xe khí bên trong. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, ngửa đầu có thể nhìn thấy kia thẳng đứng vách đá, lờ mờ có một cái âm trầm cửa vào một góc. Nhưng là trừ phi hắn đứng được cao hơn một chút, không phải không cách nào nhìn thấy càng nhiều cửa vào toàn cảnh. Lái xe lắc đầu, cái này ta không rõ ràng. Bất quá tiểu hỏa tử ngươi muốn đi vào. Hắn dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Dương Húc Minh, nghĩ nghĩ, lái xe hay là khuyên nhủ, nghe ngươi khẩu âm là người bên ngoài. Cho nên vẫn là nói với ngươi một chút, nơi này tốt nhất đừng tùy tiện đi, rất tà môn. Ngươi muốn đối hầm trú ẩn có hứng thú, tám quân phân khu bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ kia cũng có thể đi cái kia chơi. Cái này sao? Lái xe len lén nhìn hầm trú ẩn cửa vào một chút, nói, nháo quỷ, tốt nhất đừng loạn tới gần. Nói xong, lái xe liền đem xe lái đi. Nhìn, Vương Chấn bọn hắn nói không sai, cái này hầm trú ẩn nháo quỷ sự tình toàn lục bản thủy người đều biết. Đại khái chỉ có hắn loại này nơi khác đến người bên ngoài không rõ ràng. Hầm trú ẩn A hầm trú ẩn Dương Húc Minh ngửa đầu, nhìn trước mắt mảnh này hoàn toàn thẳng đứng tuyệt bích, có chút đau đầu. Nếu như nơi này là duy nhất một cửa vào vậy hắn muốn làm sao đi vào. Đây tuyệt đối thẳng đứng cao độ, hắn cũng không phải sở hại đờ man, làm sao leo đi lên A. Chẳng lẽ phải từ Trung Sơn bên trong xuống tới. Thế nhưng là bỏ qua một lần Trung Sơn Dương Húc Minh biết. Chứ nhân công tu kiến thang đá bên ngoài. Ngọn núi này khu vực khác tất cả đều là rậm rạp lùn cây cùng rừng cây nhỏ. Cơ bản không thể nào đặt chân cái chủng loại kia. Từ trong rừng cây xuyên qua, tìm tới hầm trú ẩn cửa vào độ khó, không thể so từ chỗ này đi lên cao. Chương 159, Phạm Chí Cương. tại cái kia gần như 90 độ thẳng đứng mặt đất vách đá phụ cận lắc hai vòng, Dương Húc Minh cuối cùng xác nhận nơi này xác thực không có đi lên đường. Hoặc là nói, mặt hướng công viên đường cái này một mặt vách núi toàn người pha ra san bằng, dùng để xây lâu cùng sửa đường. Từ chỗ này không có đường đi lên. Bất quá Dương Húc Minh tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhớ mang máng Vương Trấn nói qua hầm trú ẩn có hai cái cửa vào. Cũng không biết một cái khác cửa vào ở đâu. Ừm, đại gia, ta là phóng viên, đài truyền hình chúng ta gần nhất dự định làm đồng thời chuyên mục. Nghe nói cái này Trung Sơn hầm trú ẩn 5 năm trước phát sinh hết thệ hung sát án. Thu người là một đôi lão phu thê, mà lại đến bây giờ còn không có tìm được hung thủ giết người. Không biết ngài có thể hay không giúp ta quên một chút đường A. Ta muốn đi phỏng vấn một chút đôi kia lão phu thê con cái, kỹ càng hiểu rõ 5 năm trước phát sinh sự tình. Dương Húc Minh ngay từ đầu rất có lễ phép hỏi mấy cái người địa phương, kết quả đều không ai để ý đến hắn. Về sau hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, ngụy trang phóng viên, tìm một cái đi ngang qua đại gia. Vị kia đại gia nghe xong là phóng viên, lập tức rất nhiệt tình giúp Dương Húc Minh chỉ đường. Thậm chí còn mang Dương Húc Minh tại thấp bé phá ngày trong hẻm nhỏ đi một vòng, trực tiếp đem hắn đưa đến mục đích. Nơi này chính là Phạm Chí Cương nhà. Đại gia mang theo Dương Húc Minh đi vào tòa nhà méo mó xoay trước phòng ngói, chỉ nhà này rất có thời đại cảm giác cũ nhà ngói nói. Mà hai người đến thời điểm, một cái lưng còn nam nhân vừa vặn từ âm trầm hắc ám nhà ngói bên trong đi ra, hướng cổng đổ nước. Nhìn thấy ngoài cửa người đứng hai người, lưng còn nam nhân có chút một giật mình. Đại gia nói, Phạm Chí Cương, vị này là Hồ Nam đến đại ký giả. Hắn muốn ngắt thăm hạ ngươi, hỏi một chút 5 năm trước sự tình. Đại gia nhìn đối bên trong thể chế công chức rất bất mãn. Lưng còng thì liếc hai người này một chút, lắc đầu. Ta không muốn tiếp nhận cái gì phỏng vấn, La Thúc, ngươi mang ra hỏa này đi thôi. Tên là Phạm Chí Cương nam nhân cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Dương Húc Minh đánh giá cái này lưng còng, khẽ nhíu mày. Nhìn, cái này nam nhân trôi qua cũng không phải là rất như ý. Quần áo mặt ngoài vải vóc bên trên, đã nhiều một tầng tỏa sáng bao tương. Thân thể bởi vì lưng còng nguyên nhân. Hoàn toàn còng lưng, trên lưng nghiêng nghiêng nô lên một khối lớn. Ngón tay của hắn, khô gầy dài nhỏ, tựa như loài chim móng vuốt. Thô ráp trên da tràn đầy rạn nứt cùng dơ bẩn, móng tay trong khe càng là gắn đầy bùn đen. Tóc của hắn rất dài, loạn hỏng bét tiết hất lên, tại đầu hai bên rơi xuống, giống như là một đống héo húa cỏ tranh. Cái kia song phương cách xa nhau đến mấy mét khoảng cách, Dương Húc Minh đều phụ rõ ràng nghe được trên người đối phương loại kia lâu dài không trước khắp không giặt quần áo quái thối. Dương Húc Minh có chút hoang mang. Đầu năm nay lưu tóc dài nam nhân đã rất ít. Gia hỏa này lưu dài như vậy tóc, một loại nào đó dân tộc tập tục, hay là người lười nhác quản lý. Dương Húc Minh mặt lộ ra mỉm cười, đi về phía trước bước. Phạm tiên sinh, hy vọng ngài khả năng giúp đỡ một chút bận điệu. Chúng ta cuộc phỏng vấn này tương lai là muốn đăng báo lên TV, dùng để làm cùng một chỗ có quan hệ phạm tội cùng sự kiện linh dị tiết mục, có lẽ có thể đối với ngài phụ mẫu tình tiết vụ án chuyển cơ. Lưng còn lạnh lùng nhìn xem hắn, không thèm để ý, trực tiếp quay người hướng trong phòng đi. Cái này nên tìm cớ gì tiếp cận hắn đâu. Kết quả hắn bên người lão gia tử mở miệng. Tiểu Dương A, tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, có tiền A. Lão gia tử câu nói này nói, lưng còng rời đi bước chân liền dừng lại. Dương Húc Minh nhìn thấy cái phản ứng này, vội vàng nói, không sai không sai, có. Căn cứ phỏng vấn nội dung chúng ta sẽ dành cho bị phỏng vấn người nhất định kinh tế đền bù, ít thì 3-500, nhiều thì mấy ngàn, tiền tuyệt đối là có. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, ngươi người tiến đến là được. Nói xong, lưng còng đẩy ra kim lệch ra xoay xoay cửa gỗ, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Dương Húc Minh hướng vị này nhiệt tâm đại gia sau khi nói cảm ơn, cũng liền vội vàng đi theo đi vào. Phạm Chí Cương ở căn này nhà ngói, là thời đại trước cái chủng loại kia nhà gỗ. Trừ mái hiên là loại kia màu đen mảnh ngói bên ngoài, phòng tất cả kết cấu tất cả đều là thuần mục. Tường ác, đại môn, xa nhà. Tất cả kết cấu, đều dùng gỗ đến chế tạo. Không có bất kỳ cái gì xi măng gia công. Đi vào phòng về sau, sàn nhà thậm chí đều vẫn là bùn đất, cũng không có trải xi măng. Loại này thời đại trước nhà ngói, Dương Húc Minh đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Từ cái này một điểm đến xem, nhà này người sinh hoạt hẳn là trôi qua rất túng quẫn. Bất quá cái này Phạm Chí Cương nhìn niên kỷ cũng không lớn, lại trôi qua như thế lôi thôi, hắn bình thường đều ở nhà làm gì. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ. Quý Châu bên này nhà gỗ nhà ngói, đều là ở giữa nhà chính. Hai bên lệch phòng cách cục. Phạm Chí Cương mang theo Dương Húc Minh đi vào bên trái lệch phòng. Nhà ngói bên trong có chút gió lùa, mà lại tia sáng âm u, cho dù là ban ngày đều lộ ra âm trầm, đen như mực. Phạm Chí Cương khô gầy ngón tay ở trên vách tường sờ sờ, lôi kéo đèn điện phát ra ánh sáng dây kéo. Trong phòng, sáng lên một đống mở nhà tạm đạm ngọn đèn nhỏ. Dương Húc Minh miễn cưỡng thấy rõ trước mắt căn này căn phòng nhỏ hoàn cảnh. Đỉnh đầu, là dùng khô héo cây trúc cây một cây xếp thành trần nhà. Theo Phạm Chí Cương đem méo mó xoay cửa gỗ đóng lại. Đứng tại căn này âm trầm hắc ám trong phòng, Dương Húc Minh giống như là một nháy mắt từ ban ngày tiến vào ban đêm. Căn này lệnh phòng cũng không lớn, diện tích không đến 10 mét vuông. Chính giữa dùng gạch đất lũy một cái lò đất, thiêu đốt lên than đá, tản ra gây mùi oxit carbon hương vị. Lệnh trong phòng đồ vật không nhiều, ba tấm chiếc ghế gỗ, một cái không biết từ đâu nhặt được phế phẩm ghế sofa, còn có một cái nhỏ bàn vuông. Toàn bộ phòng đều tản ra một cỗ nhàn nhạt thiêu mùi thối, cùng Phạm Chí Cương mùi trên người không có sai biệt. Dương Húc Minh cũng không dám ngồi cái kia nát sofa nhỏ. Bởi vì cái kia ghế sofa tản mát ra thiêu mùi thối nghiêm trọng hơn. Hắn tùy tiện cầm cái ghế gỗ ngồi xuống, ngồi tại Phạm Chí Cương trước mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, Phạm Chí Cương ánh mắt có chút trống tránh, không dám nhìn thẳng Dương Húc Minh con mắt. Hắn thấp đầu, nhìn xem trên đất bùn đất, thấp giọng hỏi, thật sự có tiền sao? Dương Húc Minh liên tục gật đầu, không sai, phỏng vấn kết thúc ta lập tức liền cho ngươi tiền. Hoặc là hiện tại trước hết cho ngươi một điểm tiền đặt cọc. Dương Húc Minh lấy ra hai tấm màu đỏ 100 nguyên, đưa cho Phạm Chí Cương. Đây là tiền đặt cọc. Về sau sẽ căn cứ ngài cung cấp tin tức kỹ càng trình độ, chúng ta sẽ cho ngài thôn ngang nhau giá cả số dư. Chương 160, người xuyên thanh. Phạm Chí Cương vội vàng cướp đi Dương Húc Minh trong tay tiền mặt, cẩn thận thu vào túi áo bên trong. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Hỏi đi, ngươi muốn biết thứ gì? Cầm tới tiền sau. Cái này lưng còn nam nhân thái độ nhìn hòa hoãn rất nhiều. Dương Húc Minh thì lấy ra bản bút ký cùng bút, hỏi, vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi. Phạm tiên sinh, chúng ta trước điểm điểm chậm chậm bắt đầu đi. Dương Húc Minh trên mặt, treo nghề nghiệp hóa mỉm cười. Ngài là họ Phạm, tên Chí Cương, Chí Khí Chí, kiên cường vừa sao. Dương Húc Minh lại hỏi xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ. Phạm Chí Cương có chút một kinh ngạc. Kênh? Đó là cái gì? Chính là ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 18, Phạm Chí Cương trả lời, vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. 18. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc dò xét người trước mắt cái này lôi thôi lết thiết, râu ria kéo theo lưng quầng nam nhân, có chút kinh ngạc, ngài rất trẻ trung nha. Phạm Chí Cương thấp đầu, không nói gì. Dương Húc Minh lại hỏi. Vậy ngài hiện tại 18 tuổi, có đang đi học sao? Không có. Phạm Chí Cương cúi đầu, thì thào nói, ta đã 5 năm không có đi trường học. Dương Húc Minh nhíu mày. Vậy ngài vì cái gì không đi đi học đâu? Không muốn đi. Vì cái gì? Không thích trường học sao? Phạm Chí Cương có chút bực bội giật giật tóc, không muốn đi chính là không muốn đi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cái này Minh chìm người trẻ tuổi kích động lúc thanh âm nghe, có chút khàn khàn chói tai. Thật có lỗi, chúng ta nhảy qua vấn đề này hắn tại bản bút ký bên trên nhớ một cái bỏ học về sau, tiếp tục hỏi, ngài tóc rất dài, tựa hồ thật lâu không có cắt qua. Tại sao phải lưu dài như vậy tóc đâu? Phạm Chí Cương giật giật tóc, túi đầu, nhúc nhích bờ môi lẩm bẩm nói. Không ai cho ta cắt tóc. Đã cắt không được. Dương Húc Minh có chút hoang mang, không ai cắt. Ta nhìn bên ngoài rất nhiều tiệm bốn tóc ca. Chí Cương lắc đầu, cha mẹ ta chết rồi, không ai cho ta chủ hớt tóc, ta không thể tự kiểm chế cắt. Dương Húc Minh kỳ quái hơn, vì cái gì? Tóc của ngươi nhất định phải cha mẹ ngươi cho ngươi cắt. Chính ngươi không thể cắt. Mình cắt sẽ như thế nào? Nói, ta từ nhỏ đã lấy mái tóc giữ lại, cho tới bây giờ không có cắt qua. Cha ta nói hắn mời người tính qua, phải chờ ta 14 tuổi thời điểm mới có thể hớt tóc. Ở trước đó tóc đều phải lưu. Muốn chờ lần thứ nhất cắt tóc xong về sau, mới có thể tùy ý cắt. Nhưng là bọn hắn chết rồi, không ai cho ta hớt tóc. Ta vẫn lưu nhìn. Phạm Chí Cương một bên nói, một bên cạnh nhẹ nhàng dùng ngón tay dắt đầu hai bên rủ xuống héo hứa tóc. Gia hỏa này tóc so đại đa số nữ hài tóc đều muốn dài. Đáng tiếc bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cùng khuyết thiếu quản lý, không có chút nào quan trạch, khô cạn phát hoàng, giống như là rối bời cỏ tranh. Dương Húc Minh thì có chút hiếu kỳ. Dương Húc Minh gật đầu, ta biết một người bằng hữu chính là người xuyên thanh, hắn đã nói với ta người xuyên thanh khi còn bé không thể cắt tóc, nhất định phải một mực giữ lại, lưu đến đặc biệt thời gian mới có thể cắt tập tụ. Hắn cũng nói chỉ cần cắt thứ nhất một lần, về sau liền có thể tùy tiện cắt. Mà lại nghe hắn nói, đối với người xuyên thanh đến nói, tiểu hài đằng trước phát là có thể so với kết hôn xuất giá loại hình đại sự. Cần bày rượu tịch, mở tiệc chiêu đãi thân bằng, đúng không? Dương Húc Minh hỏi thăm, để Phạm Chí Cương thân thể khô gầy sáp co lại. Thấp đầu, lẩm bẩm nói, ta không có thân bằng. Dương Húc Minh có chút hoang mang. Không có thân bằng. Phạm Chí Cương ngón tay. Thật chặt siết thành nắm đấm. Chỉ có một đám lương tâm chó phổi xuất sinh. Dương Húc Minh nhìn thấy hắn cái phản ứng này, không có dám ở vấn đề này xâm nhập, để tránh kích thích đến đối phương. Bất quá Dương Húc Minh không nói chuyện. Phạm Chí Cương lần này vậy mà chủ động mở miệng. Hắn len lén nhìn Dương Húc Minh một mắt, sau đó lại vội vàng túi đầu, khàn khàn cuống họng thấp giọng hỏi, người bạn kia. Cũng họ Phạm sao? Dương Húc Minh lắc đầu, không phải. Hắn họ Long, rất ít gặp một cái họ. Nghe được Dương Húc Minh bằng hữu không họ Phạm, Phạm Chí Cương rõ ràng có chút thất vọng. Hắn túi đầu xuống, thì thào nói. Quý Châu họ Long cơ bản đều là người xuyên thành. Nhìn, gia hỏa này mặc dù mặt ngoài rất chán ghét thân thích, nhưng là đáy lòng hay là khát vọng đồng loại quan tâm. Dương Húc Minh nói mình bằng hữu là người xuyên thanh về sau, gia hỏa này thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Dương Húc Minh vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đúng, Phạm tiên sinh, ngài nếu là người xuyên thanh, như vậy ngài nguyên quán cũng là Giang Tây sao? Phạm Chí Cương gật đầu, ừm, nhà ta nguyên quán là Giang Tây Cát Tán Phủ. Dương Húc Minh nở nụ cười, vậy chúng ta tính nửa cái đồng hương, bạn gái của ta cũng là Giang Tây. Giang Tây Cửu Giang. Nhưng mà Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh một chút, cũng không có càng thân thiết hơn phản ứng. Nhìn, Dương Húc Minh lôi kéo làm quen kế sách thất bại. Sớm biết liền nói bạn gái là Quý Châu tốt. Hơi điều chỉnh một chút tâm tình, Dương Húc Minh tiếp tục nói. Liên quan tới 5 năm trước kia lên thẩm án, ta nghe nói cảnh sát đến bây giờ đều không có phá án, bên ngoài đều truyền thuyết hầm trú ẩn. Ngài cảm thấy cái này trên thế giới này, thật khả năng có quỷ sao. Việc nhà trò chuyện không sai biệt lắm, hai người cũng cơ bản quen thuộc. Dương Húc Minh không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu trực chỉ chủ đề. Phạm Chí Cương nghe được vấn đề này về sau, có chút một hát giật mình e. Thân thể của hắn, tựa hồ tại có chút run sợ, tựa hồ nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Thanh âm hắn di liệu nói. Không biết. Đừng hỏi ta, ta không biết. Nhưng vì không kích thích đến đối phương, Dương Húc Minh không có tiếp tục đâm kích đối phương, mà là quanh co một vòng. Như vậy đối với cảnh sát chậm chạp không cách nào phá án, không cách nào cho ngài phụ mẫu trả cái công đạo sự tình. Ngài tức giận không? Dương Húc Minh chuyển di ra hỏa này lực chú ý. Quả nhiên, Phạm Chí Cương thân thể không còn run sợ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cảnh sát. Cảnh sát. Do dự nửa ngày, Phạm Chí Cương nói. Bởi vì, Phạm Chí Cương cúi đầu, một mặt giữ tợn những vật kia cảnh sát tìm không thấy quá bình thường. Chương 161, ngươi muốn ăn bún sao? Dương Húc Minh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Phạm Chí Cương trong lời này hoán khí, còn có âm thanh bên trong loại kia âm trầm ý vị. Nghe được đầu hắn ra tóc tê dại. Thanh âm này hoàn toàn không phải bình thường người bình thường có thể phát ra tới. Quả thực như là ác quỷ oán hận gào rít giận dữ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này lưng còn người trẻ tuổi, phát hiện đối phương giống như là biến thành người khác một dạng, tràn ngập âm trầm kinh khủng oán khí. Quả thực giống như là một cái nhân gian lệ quỷ. Dương Húc Minh tay. Vô thanh vô tức đệ thấp một điểm, dạng này có thể tùy thời mở ra trong tay hộp gỗ. Hắn tiếp tục hỏi. Phạm Chí Cương trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Nói, phóng viên. Ngươi muốn ăn bún sao? Dương Húc Minh sửng sốt. A, hắn hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này lại đột nhiên toát ra một câu như vậy kỳ quái lời nói, ăn bún. Ừm, trong nhà của ta có thật nhiều bún, Phạm Chí Cương nói, Dương Húc Minh có chút ngộ, cái này. Không. Tạ ơn, chúng ta vẫn là tiếp tục phỏng vấn đi. Ta không đói bụng. Gia hỏa này không hiểu thấu ăn cái gì bún a. Phạm Chí Cương lắc đầu. Nhưng là ta đói, ta muốn ăn bún. Phạm Chí Cương nói, không ăn bún, sẽ chết. Nói, Phạm Chí Cương đứng lên. Hắn còng lưng, còng xuống eo đi đến bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, cầm lấy một cái nồi sắt, đem cái này nồi sắt đặt ở nhà bếp bên trên, ra nhập vào. Lưng còng nhìn về phía Dương Húc Minh, ánh mắt cổ quái. Thật không ăn sao? Phạm Chí Cương thấp giọng hỏi, nhà ta bún ăn thật ngon. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, nói, không cần không cần. Khi ta tới đã nếm qua. Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu, nếm qua sao? Kia thật rất nhưng. Hắn tự lẩm bẩm, bún ăn thật ngon. Dương Húc Minh chỉ có thể thêm cười, lần sau có rảnh sẽ đến ăn. Lời vừa nói ra, Phạm Chí Cương ánh mắt có chút sáng lên. Lần sau à? Người phóng viên kia ngươi lần sau lúc nào tới nhà của ta ăn bún? Nhà ta bún ăn thật ngon. Chờ chúng ta phỏng vấn xong rồi nói sau Dương Húc Minh qua loa nói, chúng ta trước tiếp tục phỏng vấn, ngài vừa rồi nói bọn chúng là cái gì à? Vì cái gì cảnh sát tìm không thấy? Vấn đề này, để lưng còn trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Kia heo hứa tóc hạ, Phạm Chí Cương hai con mắt bên trong tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn như là lo nghĩ nóng nảy tên điên. Bọn chúng. Sau đó, lưng còn khàn khàn cuống họng thấp giọng nói, bọn chúng là hại chết ba mụ mụ hung thủ, là nhìn không thấy quái vật. Trời tối về sau, bọn chúng liền muốn ra. Lưng còng trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, hỏi, phóng viên, ngươi muốn gặp bọn chúng sao? Dương Húc Minh biểu lộ nao nao. Bọn chúng? Trời tối sau ra. Phạm tiên sinh, bọn chúng là quái vật.
Cái dạng gì quái vật?
Quái vật chính là quái vật. Phạm Chí Cương nhìn trước mặt nồi sắt, bên trong nước đã đốt lên. Sau đó hắn quay người từ vô cùng bẩn tiểu mục trong hộp tủ xuất ra một nhỏ đem khô cằn bún, ném vào trong nồi. Đắp lên nắp nồi. Ngọn lửa thiêu đốt đáy nồi thanh âm. Tại âm u nhà ngói lộ ra phải có chút chói tai. Phạm Chí Cương nói, phóng viên ngươi muốn gặp bọn chúng sao?
Cái này cổ quái lưng còng, lặp lại lần nữa một lần như vậy lời nói.
Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày.
Ừm, có thể gặp được, Phạm Chí Cương thấp giọng nói, muộn đi lên lời nói, liền có thể nhìn thấy.
Hắn len lén nhìn phía sau, sau đó mới thấp giọng nói.
Nhà ta bún, ăn thật ngon.
Nói xong. Phạm Chí Cương cầm lấy một cái chén lớn, mở ra nắp nồi, đem trong nồi tốt bún tất cả đều nhanh ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, những cái kia bún một cây lại một cây, nhìn trắng trắng mềm mềm, tràn ngập co giãn.
Giống như là
một từng cái sống sờ sờ giỏi.
Dương Húc Minh sắc mặt xanh lét.
Có chút mạc danh buồn nôn. Hắn nếm qua rất nhiều bún, nhưng là loại này cảm giác buồn nôn còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà Phạm Chí Cương nhưng không có để ý tới Dương Húc Minh. Hắn bưng chén của hắn quay người, phối hợp hướng bên trong tăng thêm lấy gia vị. Rất nhanh, một bát phiêu quả ớt tương ớt, dù là xa xa khán giả đều cảm thấy cay bún bị hắn điều tốt. Phạm Chí Cương lúc này mới bưng bát ngồi xuống, khô gầy dài nhỏ ngón tay nắm thật chặt đũa, bắt đầu ăn bún.
Phóng viên, ngươi thật không ăn sao?
Bưng chén này phiêu đầy y dầu bún, Phạm Chí Cương hỏi lần nữa, nhà ta bún ăn thật ngon.
Dương Húc Minh lắc đầu.
Chén này phiêu người tương ớt bún cho hắn một loại rất quỷ dị buồn nôn cảm giác. Kia tản ra vị cay tương ớt thoạt nhìn như là một đêm tinh hồng máu canh, trắng non bún giống như là từng đầu tại huyết thủy bên trong lăn lộn giỏi trắng. Loại này quỷ dị tổ hợp, để hắn không hiểu buồn nôn. Nhưng mà Phạm Chí Cương lại ăn đến rất vui vẻ. Hắn kia thu cạnh tướng ăn, giống như là đang ăn sơn chân hải vị, mỹ vị vô cùng.
Ăn ngon thật, nhà ta bún thật ăn thật ngon.
Hắn một bên ăn, một bên thanh âm hàm hồ thấp giọng nói.
Sau đó,
Phạm Chí Cương nhìn về phía trước mắt Dương Húc Minh, nói.
Phóng viên, ngươi ban đêm lại đến đi.
Ban đêm liền có thể ăn bún.
Dương Húc Minh nói, vậy chúng ta bây giờ có thể lại tiếp tục trò chuyện điểm sự tình khác nha.
Phạm tiên sinh, ngài nói bọn chúng, dáng dấp ra sao đâu.
Phạm Chí Cương thấp đầu, chỉ lo ăn bún, không trả lời Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh lại hỏi, bọn chúng rất nguy hiểm sao?
Đã ngài biết là bọn chúng sát hại ngài phụ mẫu, ngài vì cái gì không cùng cảnh sát nói sao?
Vậy, Phạm Chí Cương vẫn như cũ chỉ lo cúi đầu ăn bún, không trả lời Dương Húc Minh vấn đề.
Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hỏi lần nữa, Phạm tiên sinh, ngài như thế sợ hãi những vật kia.
Ngài khẳng định gặp qua bọn chúng a?
Bọn chúng vì cái gì không giết ngươi?
Phạm Chí Cương dùng sức ăn một miếng song sau cùng bún.
Sau đó hắn còng xuống eo, đứng lên. Nói, ta muốn đi ngủ.
Phạm Chí Cương trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, thấp giọng nói phóng viên, ngươi cũng mau trở về ngủ đi.
Ngươi muốn gặp bọn nó, tối nay là ngủ không được cảm giác.
Cái này rõ ràng là muốn đuổi Dương Húc Minh đi.
Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, đứng lên.
Ta đêm nay liền có thể thấy.
Phạm tiên sinh ngươi muốn dẫn ta thấy chúng nó sao?
Dương Húc Minh chần chờ, hỏi, bọn chúng có thể hay không rất nguy hiểm a?
Ta sẽ không chết a.
Phạm Chí Cương nhìn xem hắn. Lộ ra một ngụm răng vàng. Cười đến vô cùng ấm trầm.
Không cần sợ, phóng viên.
Hắn khàn khàn cuống họng thấp giọng nói, bọn chúng
sẽ không tổn thương ngươi.
Bọn chúng hẳn là sẽ rất thích.
Chương 162, ngươi bạn gái còn sống sao?
Từ Phạm Chí Cương nơi ở rời đi về sau, Dương Húc Minh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái này lưng còn người trẻ tuổi, cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Đối phương kỳ kỳ quái quái cử động, nhìn tuyệt đối không phải người bình thường.
Thân thao thao. Âm trầm trầm, quả thực giống như là bị lệ quỷ phụ thân đồng dạng.
Mà lại ra hỏa này hình tượng thật quá lôi thôi. Toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm thiêu mùi thối, cũng không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa gội đầu. Nhưng là người xuyên thanh nhưng không có phụ mẫu chết liền không tắm rửa tập tục ca ra hỏa này suốt ngày ở trong nhà, ngay cả tắm rửa lúc đầu cũng không chịu. Bất quá ra ngoài ổn thỏa lý do, Dương Húc Minh vẫn là mở ra điện thoại, nói chuyện riêng một chút mình vị kia họ Long đồng học. Liên quan tới người xuyên thanh tri thức. Dương Húc Minh chính là nghe đối phương nói. Dương Húc Minh phát cái tin quá khứ Long Ca tại không. Nhưng mà đối diện nửa ngày không có về. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Dương Húc Minh đều trở lại lớn trên đường cái, vị bạn học này mới về hắn tin tức.
Hôm qua rồi.
Dương Ca có chuyện gì?
Long Ca có rảnh không? ta muốn hỏi các ngươi một chút, người xuyên thanh tập tục bên trong, có hay không phụ mẫu sau khi qua đời không tắm rửa tập tục?
Không có, người xuyên thanh vì sao lại có loại này kỳ hoa tập tục?
Chúng ta trên bản chất cũng là Hán tộc, cùng Hán tộc không có gì khác nhau.
Hán tộc chẳng lẽ phụ mẫu sau khi qua đời liền không thể trước tắm sao?
Giải, đa tạ Long ca.
Mặc dù Dương Húc Minh vẫn cảm thấy đối phương liên quan tới cắt tóc tập tục rất đùa, nhưng là lúc này cũng không thể lấy ra nói đùa.
Hắn còn trông cậy vào về sau có cái gì gió thổi cỏ lay, tiếp tục tìm vị này bản địa thổ dân hỗ trợ đâu.
Người xuyên thanh, căn cứ Dương Húc Minh hiểu rõ, là ở tại Vân Quý thay mặt một chi đặc thù dân tộc. Chi này dân tộc thiểu số nói là dân tộc thiểu số.
Kỳ thật trên bản chất đến nói là người Hán.
NVCN tất cả đều là Minh Triều thời kỳ điều Bắc Trinh Nam Hán tộc đem thổ tại Quý Châu bám rễ sinh trồi lưu lại hậu thế, đại đa số đều thừa nhận làm Hán tộc.
Thẳng đến số không mấy năm quốc gia mới chính thức thừa nhận vì dân tộc thiểu số.
Dựa theo Long Ca thuyết pháp, người xuyên thanh cũng không có cái gì rất đặc thù dân tộc phong tục, cơ hồ cùng Hán tộc không khác.
Cho nên Phạm Chí Cương gia hỏa này cổ quái, hẳn là cá nhân hắn nguyên nhân.
Nhưng là hắn vì cái gì không tắm rửa đâu?
Trên thân vô cùng bẩn, hắn không khó thụ.
Thật chỉ dựa vào đi kiểm rác rưởi,
thu phế phẩm.
Cùng gia hỏa này vì cái gì đối bún nhiều lần cương điệu?
Còn một mực tại mời Dương Húc Minh ăn bún.
Hành động này có ý nghĩa gì sao?
Mặc dù Dương Húc Minh biết, hầm trú ẩn bên trong ban đầu là bốn công ty.
Chết người cũng đều là bốn công ty người.
Là trong lúc này.
Giống như không có cái gì tất nhiên liên hệ a.
Dương Húc Minh cảm thấy, đêm nay đoán chừng có chút khó làm.
Sinh tử lục chậm chạp không có cho ra tiến thêm bước chỉ thị, rất hiển nhiên Dương Húc Minh cũng không có thăm dò ra đầy đủ tin tức để sinh tử lục suy luận ra nhiều thứ hơn.
Hầm trú ẩn bên trong rất nguy hiểm, đây là vô đau nhức đưa.
Đêm nay muốn đi tìm hắn.
Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy từ mình muốn làm trước đưa nhiệm vụ có chút nguy hiểm a, vốn cho là chỉ là một cái bình thường thăm dò nhiệm vụ, kết quả là một cái phó bản nhiệm vụ.
Ngồi tại ven đường, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động.
Bấm ứng Tư Tuyết điện thoại.
Tiếng chuông reo một giây, đối diện liền kết nối.
Trong điện thoại di động, truyền đến ứng Tư Tuyết thanh âm êm ái.
Dương tiên sinh.
Ngài còn tốt chứ?
Tạm được.
Cái này muội tử ngữ khí thế nào như thế quái đâu?
Ứng tiểu thư, ngươi còn tốt chứ?
Ừm, còn tốt, ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói, ta trong nhà đợi, không có đi ra ngoài.
Mà lại gần nhất khoảng thời gian này đều sẽ ở trong nhà không ra khỏi cửa.
Vì cái gì?
Ứng Tư Tuyết nhưng không có trả lời Dương Húc Minh vấn đề này.
Ngược lại hỏi Dương Húc Minh một vấn đề khác.
Canh tiên sinh, ngài trước đó nói với ta trong nhà người có bạn gái chờ ngươi.
Ngài thật sự có bạn gái sao?
Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, nói, đương nhiên là có a.
Ta lừa ngươi làm cái gì?
Khoác lác đối ta có chỗ tốt gì a?
Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hỏi, như vậy ta có thể hỏi ngài cái vấn đề.
Ngài bạn gái, còn sống sao?
Dương Húc Minh nụ cười trên mặt, cứng đờ.
Điện thoại khác một đầu ứng Tư Tuyết cũng trầm mặc.
Trò chuyện song phương lẫn nhau đều nhũng mặc nửa ngày, sau đó ứng Tư Tuyết mới cười khổ một tiếng, nhẹ nói, quả nhiên sao?
Dương tiên sinh, xin ngài tha thứ ta thất lễ.
Nhưng là ngài tối hôm qua cũng nhìn thấy, tại ngài sau khi đi, vụng trộm cùng trừ ngài một trình, tận mắt thấy ngươi lên lầu.
Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn hiểu rõ ngài chỗ ở dạng này ta về sau gặp nguy hiểm, có lẽ còn có một người bạn có thể cầu cứu.
Nhưng là ta nhìn thấy ngài sau khi lên lầu, trực tiếp bật đèn, đồng thời một người trong phòng đi một vòng.
Khi đó, ta liền có không tốt phỏng đoán.
Dương tiên sinh ôn nhu như vậy tỉ mỉ một người.
Đêm khuya rạng sáng về nhà không phải là nhẹ chân nhẹ tay, tận lực tránh đánh thức trong nhà bạn gái sao.
Thế nhưng là ngài không có, tựa hồ trong nhà chỉ có một mình ngươi một dạng.
Cho nên, ta đang suy nghĩ ngài bạn gái có phải là tạm thời không ở bên người.
Hoặc là,
ứng Tư Tuyết dừng một chút, lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch như thế lệ quỷ đã có thể trốn ở trong kiếm đi theo chàng tiên sinh bên người, như vậy khác lệ quỷ khẳng định cũng có thể a.
Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, ứng tiểu thư, ngươi thật đúng là thông minh hơn người a.
Ta cảm thấy ta nếu là có ngươi thông minh như vậy, ta đã sớm gặp dự hóa lành.
Ứng Tư Tuyết thì nhẹ nói, cho nên Dương tiên sinh mới một mực đối ta như vậy kháng cự xa lánh, thậm chí cũng không chịu để ta đưa ngươi đến dưới lầu, đúng không?
Bởi vì ngài vị kia bạn gái nhìn thấy ta về sau, có thể sẽ.
Vâng.
Cái này sao?
Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng nói vấn đề này, chúng ta lần sau lại nói chuyện, có thể không?
Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi.
Chủ yếu là muốn nói với ngươi chuyện.
Ừm, Dương tiên sinh mời nói.
Nói là nói.
Điện thoại bên kia, ứng Tư Tuyết nhẹ giọng cười một tiếng.
Nàng nói.
Ta vẫn luôn trong nhà chờ ngươi.
Chương 163, người trong cuộc.
cúp máy ứng Tư Tuyết điện thoại, Dương Húc Minh cảm thấy sọ não đau. Muội tử này trí thông minh quá cao, đến để hắn cảm thấy có chút nhức đầu tình trạng. Cái gọi là nữ trung gia cắt sao? Cùng loại này muội tử liên hệ, luôn cảm giác một cắt đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hắn hiện tại là càng ngày càng lý giải Tiểu Hưng Diệu cái này tử trạch vì cái gì không dám hướng ứng Tư Tuyết thổ lộ. Đối mặt loại này muội tử, đừng nói Tôn Hưng Diệu loại này tử trạch, đoán chừng tuyệt đại đa số nam tính đều sẽ biểu thị không thể chơi vào. Một mặt nhức cả trứng cúp điện thoại, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại cho không phải tiểu tiên nữ phát một đầu tin tức. Dương Húc Minh, mỹ nữ, tại không? Giang hồ cứu cấp A. Cái này xỏa điệu dân mạng đã nhanh trở thành Dương Húc Minh thu hoạch phó bản tình báo trọng yếu nơi phát ra. Dù sao cái này muội tử ca rõ ràng là cái yêu thích tìm đường chết người sói, nàng trường kỳ mưa dầm thấm đất, cũng biết rất nhiều quỷ dị truyền thuyết. Liên quan tới linh dị truyền thuyết sự tình hỏi nàng, luôn có thể đạt được chút ngoài ý muốn niềm vui. Cơ hồ là 10 giây đồng hồ không đến, đối phương liền về hắn. Không phải tiểu tiên nữ, thế nào? Từ muội tử này tốc độ trả lời đến xem, rất hiển nhiên, cái này đích xác là một cái đã triệt để tử trạch hóa muội tử. Bất quá loại này mỗi ngày ôm điện thoại chơi muội tử, Dương Húc Minh trong trường học cùng trong lớp nhiều đi. Nhìn thấy các nàng, Dương Húc Minh luôn luôn vì tổ quốc đời sau cảm thấy đau lòng. Mê muội mất cả ý chí, mê muội mất cả ý chí a. Từng ngày chơi game, yêu đương không đọc sách, Lâm Khảo Thí ôm chân Phật Dương Húc Minh đau lòng nhức góc cảm thán. Sau đó hắn hỏi một muội tử, biết Trung Sơn hầm trú ẩn truyền thuyết không? Không phải tiểu tiên nữ, thế nào rồi? Ngươi tại sao lại để mắt tới Trung Sơn hầm trú ẩn rồi? Ngươi nói ngươi một ngày này trời thời gian không hảo hảo qua, liền chằm chằm những này tà cố sự làm gì? Ngươi cũng là viết tiểu thuyết. Dương Húc Minh sửng sốt một chút cũng. Còn có người khác cũng như vậy sao? Chẳng lẽ chính là ngươi ca a? Ngươi ca là linh dị tiểu thuyết tác giả. Không phải tiểu tiên nữ, nha. Còn nhìn ta chằm chằm ca không thả a. Nói thật, ngươi có phải hay không thật nghĩ giang hắn rồi? Dương Húc Minh. Không phải tiểu tiên nữ, cho nên ngươi mỗi ngày hiếu kỳ những vật này có cái gì sử dụng đây? Đặc thù tính đam mê. Người khác tìm xe, ngươi tìm quỷ. 6. Dương Húc Minh, ách. Tốt a, chuyện cho tới bây giờ, vậy ta cũng không gạt ngươi. Không sai, ta đích xác là dự định viết một bản linh dị tiểu thuyết, liền định lấy tài liệu tại Lục Bản Thủy, cho nên muốn nhiều hỏi thăm một chút Lục Bản Thủy bản địa linh dị cố sự, muội tử xin giúp đỡ a. Lớn không được quay đầu ta công thành danh toại mời ngươi ăn lẩu dê. Không phải tiểu tiên nữ, cắt. Chờ ngươi công thành danh toại, rau cúc vàng đều phơi. Không phải tiểu tiên nữ, nói đi, ngươi muốn nghe được cái gì? Hầm trú ẩn cố sự, ngươi hỏi ta vừa vặn liền hỏi đúng rồi. Ta từ nhỏ nghe được đến lớn, lỗ tai đều lên vết chai. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ cái này hầm trú ẩn truyền thuyết chẳng lẽ đã trở thành các ngươi bên này nhi đồng chuyện kể trước khi ngủ. Không phải tiểu tiên nữ, thế thì không đến mức. Chỉ là mẹ của ta lúc còn trẻ tại hầm trú ẩn bên trong ở qua. Ta cùng anh ta mỗi lần đi leo Trung Sơn, đều muốn bị nàng vặn lấy lỗ tai nói chuyện ma sợ, dọa, cho nên từ nhỏ đã biết cái địa phương quỷ quái này truyền thuyết. Nóa! Đây là phát hiện mới a. Dương Húc Minh kèm chút không có kích động đến đứng lên. Chẳng lẽ gặp được một cái năm đó hung sát án người trong cuộc rồi. Quả nhiên muội tử rất mau trở lại ứng. Không phải tiểu tiên nữ, không sai, mẹ ta tốt nghiệp trung học thời điểm đến Thủy Thành làm công. Vừa vận tại hầm trú ẩn nhà máy bột gạo. Đi làm. Không phải tiểu tiên nữ, 30 năm trước hung sát án, nàng vừa vận tự mình kinh lịch, cho nên xưa nay không cho phép ta cùng anh ta tới gần hầm trú ẩn bên kia. Thẳng đến anh ta trưởng thành, nàng mới cho phép chúng ta đi leo Trung Sơn. Không phải tiểu tiên nữ, ở trước đó, ta cùng anh ta đi leo Trung Sơn nàng đều là không cho phép, sợ chúng ta tới gần hầm trú ẩn. Dương Húc Minh, chẳng lẽ năm đó hung sát án thật cùng quỷ có quan hệ? Nàng nhìn thấy quỷ rồi. Không phải tiểu tiên nữ, này cũng không có, nhưng là mẹ ta nói chuyện năm đó siêu cấp tà môn. Nhà máy bột gạo lão bản một nhà đều chết hết, tử trạng cực thảm. Cho nên hầm trú ẩn về sau hoàn toàn phong bế, cũng không tiếp tục đối ngoại mở ra, có thể nói là Lục Bản Thủy kinh khủng nhất địa phương. Dương Húc Minh, cho nên nhà máy bột gạo lão bản một nhà vì sao lại chết đâu? Hầm trú ẩn bên trong coi như thật náo quỷ, vì sao lại để mắt tới bọn hắn? Lúc ấy không phải có một đống ở tại hầm trú ẩn công nhân sao? Vì cái gì người khác đều vô sự? Không phải tiểu tiên nữ, bởi vì người khác lại không có phá hư nhân viên gia đình, làm sao lại bị để mắt tới? Dương Húc Minh, a, phá hư gia đình người khác. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi không biết. Dương Húc Minh, không biết. Ta chỉ biết ở trong đó nguyên lai là cái bột mì nhà máy, chết bột mì nhà máy lao bảng cả nhà cùng một cái quản lý một cái kế toán, khác nội tình tin tức cũng không biết. Không phải tiểu tiên nữ, tốt à, kỳ thật rất đơn giản, đây là cùng một chỗ lục bức đưa tới thảm án. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi nếu biết chết một người quản lý cùng một cái kế toán, như vậy cũng hẳn là biết người quản lý này cùng kế toán là vợ chồng a. Không phải tiểu tiên nữ, theo mẹ ta nói, năm đó cái kia kế toán cùng lao bản quan hệ thật không minh bạch. Cuối cùng trực tiếp bị chồng nàng, cũng chính là bột mì nhà máy quản lý bắt gian tại giường. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng mà bột mì nhà máy lao bản tài cao thế lớn, niên đại đó có thể bao xuống như thế to con hầm trú ẩn tới làm bột mì nhà máy, thuê một đống lớn y người ra hỏa, có thể nói là tuyệt đối cao giai tầng, chỉ là một cái bột mì nhà máy quản lý làm sao chọc nổi. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng cái kia bột mì nhà máy quản lý chính là không buông tha, phải cứ cùng đôi cậu nam nữ này náo cái rõ ràng. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng cũng tiếc cô vợ hắn căn bản tâm không tại hắn chỗ ấy, chẳng những cùng lao bản tiếp tục thật không minh bạch, thậm chí còn trong nhà. Không phải tiểu tiên nữ, cuối cùng quản lý không chịu nhục nổi, trực tiếp đem nàng dâu chặt thành thịt nát, ném vào hầm trú ẩn dưới nhất tầng 4 phòng chứa đồ bên trong. Không phải tiểu tiên nữ, mẹ ta nói lúc ấy thi thể bị phát hiện thời điểm, những cái kia 7-4 giỏ trúc bên trong tất cả đều là thi thể thịt nát, máu tươi đến khắp nơi đều là, có thể trực tiếp kéo ra ngoài làm thịt vụ bột. Không phải tiểu tiên nữ, thậm chí liền ngay cả bún đều pha máu toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn đặc biệt khủng bố. Mà lại quản lý đem thê tử phân thây về sau, trực tiếp tại hầm trú ẩn bên trong thác cổ. Không phải tiểu tiên nữ, trước khi chết, hắn tại hầm trú ẩn trên vách tường dùng dầu màu đỏ soát một câu tiền kiến hoa. Lao tử biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Húc Minh, cái này tiền kiến hoa. Chính là cái kia nhà máy bột gạo lão bản A. Không phải tiểu tiên nữ, không sai, bởi vì hắn tài cao thế lớn. Còn có một cặp tay chân, người quản lý kia căn bản đấu không lại hắn, đi lấy thuyết pháp còn bị đánh đập nhiều lần, căn bản không làm gì được hắn. Cho nên cái này thánh lý liền trực tiếp tại nhà máy bột gạo bên trong thác cổ. Không phải tiểu tiên nữ, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này chết về sau không bao lâu, nhà máy bột gạo lao bản cả nhà cũng đi theo chết tại hầm trú ẩn bên trong. Cho nên tất cả mọi người nói là nhà máy bột gạo quản lý thời điểm chết oán khí quá, sau khi chết biến thành lệ quỷ đến lấy mạng. Chương 164 Hư mất khóa. Không phải tiểu tiên nữ nói những chuyện này, so Vương Chấn nói đến còn muốn tỉ mỉ. Để Dương Húc Minh hiểu rõ càng bao sâu hơn cấp độ tình báo. Tỷ như quản lý sở dĩ muốn đem thê tử toái thi sau lại tự sát, là bởi vì thê tử vượt quá giới hạn nhà máy bột gạo lão bản. Mà lại chưa từng là tiểu tiên nữ nơi này, Dương Húc Minh còn biết nhà máy bột gạo quản lý danh tự. Tiền Kiến Hoa. Dương Húc Minh, thảm như vậy người chết kia nhà máy bột gạo quản lý gọi tên gì ngươi biết không? Không phải tiểu tiên nữ. Tựa như là họ Hồ đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi nói là kia hai cái chết tại hầm trú ẩn cổng lao phu thê. Nghe nói qua, lúc ấy huyên náo thật lớn, làm sao rồi? Dương Húc Minh, ngươi biết cái này bình lão phu thê vì sao lại chết tại hầm trú ẩn cổng sao? Không phải tiểu tiên nữ, ách. Cái này không rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người nói là bởi vì đôi này lão nhân tại hầm trú ẩn phụ cận làm bún, đem bên trong quỷ dẫn ra, bọn hắn mới chết. Không phải tiểu tiên nữ, cụ thể là cái gì, ta còn thực sự không biết, ngươi đi hỏi cảnh sát đều tỉ hỏi ta đáng tin cậy. Dương Húc Minh, tốt đã như vậy hỏi lại cái vấn đề, muội tử ngươi biết hầm trú ẩn có mấy cái cửa vào, phân biệt ở đâu sao? Còn có bên trong cái gì cách cục, có đồ vật gì không? Không phải tiểu tiên nữ, cái này. Ta còn thực sự không biết, ngươi đợi ta một lát, ta giúp ngươi hỏi một chút mẹ của ta. Quay đầu cho ngươi phát tin tức. Dương Húc Minh, tốt tốt, đa tạ muội tử giúp đại ân. Vạn phần cảm tạ. Muội tử này nếu là thật có thể hỏi ra hầm trú ẩn bên trong kỹ càng cách cục, tuyệt đối là hắn đại ân nhân a. Tối thiểu nhất nếu như biết hầm trú ẩn bên trong đại khái cách cục, chờ hắn tiến vào thời điểm liền sẽ không hai mắt luống cuống. Hiện tại hầm trú ẩn đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái biết hắc ám khu vực. Để điện thoại di động xuống, Dương Húc Minh rời đi trước mặt vị trí. Hắn dự định đi Trung Sơn cửa chính nhìn. Trung Sơn là một ngắm cảnh núi, trừ mở tại sân vận động phía sau chính đại cửa bên ngoài. Địa phương khác tất cả đều là bị vây tường vây quanh, trên căn bản không đi. Dương Húc Minh dự định đi hỏi một chút. Nhìn có thể hay không hỏi ra hầm trú ẩn cái thứ hai cửa vào vị trí. Dù sao trứng gà không thể đặt ở cái trong giỏ sách, nếu như không phải tiểu tiên nữ hỏi không ra càng nhiều tình báo, tốt như vậy xấu còn có thể dựa vào hạ chính mình. Vây quanh Trung Sơn quấn một vòng, Dương Húc Minh đi vào sân vận động phía sau Trung Sơn cửa chính. Người nơi này cũng không nhiều. Bò lên trên thang lầu. Dương Húc Minh đi vào rộng mở cửa sắt lớn bên trong. Xuôi theo người nơi này tiếp tục trèo lên trên, chính là Trung Sơn thềm đá, Dương Húc Minh tới chơi qua mấy lần. Mà tại đại môn cửa vào nơi này, xây một gian nhỏ xi măng phòng, cũng không lớn, thậm chí khả năng cũng không người ở, chỉ là tại cửa ra vào bày biện tủ gỗ, bán đồ ăn vặt cùng thức uống. Dương Húc Minh đứng tại cổng lúc, bán đồ giữ nhà lại là cái trai trai tiểu tử, trên cổ mang theo khăn quàng đỏ. Dương Húc Minh nhìn hắn mắt, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi biết Trung Sơn hầm trú ẩn cửa vào ở đâu sao? Chính bưng lấy điện thoại đánh Vương Giả thuốc trừ sâu tiểu bằng hữu ngẩng đầu, nhìn Dương Húc Minh một chút. Sau đó hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục chơi game. Trong miệng nói, không biết, chính ngươi đi tìm. Rất hiển nhiên, Dương Húc Minh cũng không có để tiểu hài tử thích lực tương tác. Tiểu bằng hữu, nếu như ngươi nói cho ta hầm trú ẩn cửa vào ở đâu, ta liền đem cái này 50 đồng tiền cho ngươi mua làn da. Tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, 50 khối tiền có thể mua cái gì làn da à? Tốt à, lại thêm 50, tổng đủ chứ? Dương Húc Minh lại lấy ra 50 khối tiền, đặt ở trong hộp tủ 100 khối tiền. Có thể mua rất nhiều làn da. Nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là đem tiền thu lại. Sau đó đứng lên nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, ải. Ngươi không chơi game rồi. Cuối cùng, tại vị này tốn chảnh chứ tiểu bằng hữu dẫn đầu hạ, Dương Húc Minh rốt cuộc tìm được hầm trú ẩn lối vào. Đơn giản mau lẹ phải thấy có chút khó mà tin được. Đơn giản như vậy sao? Nơi này chính là hầm trú ẩn cửa vào. Tiểu bằng hữu xa xa chỉ vào giữa rừng núi cái này đen nhánh cửa vào nói, bất quá bên trong nháo quỷ. Ngươi tốt nhất đừng tới gần. Nói xong, tiểu bằng hữu liền đi. Lưu lại Dương Húc Minh một người đứng tại thấp bé giữa rừng núi. Chỗ hắn ở, kỳ thật ngay tại Trung Sơn chân núi, khoảng cách đại môn phương hướng cũng không xa. Từ nơi này buông xuống nhìn, thẳng đứng khoảng cách không đến 10 mét địa phương chính là bao quanh Trung Sơn tường vây. Bên ngoài tường rào chính là sân vận động cái kia tàn phế vứt bỏ sân bóng. Đứng ở chỗ này, Dương Húc Minh có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa Trung Sơn đại đạo truyền đến xe minh tiếng kèn, còn có các loại đánh gậy bán hạ giá kêu giá âm thanh. Nhưng lại như cũ có thể cảm nhận được một tòa thành thị khu náo nhiệt phồn hoa náo nhiệt. Mà dưới chân của hắn, chính là trong truyền thuyết nháo quỷ hầm trú ẩn. Hình vòm lối vào, dùng xi măng đắp lên. Xi măng cửa chính giữa, khắc một khỏa thật to ngôi sao năm cánh. Cửa đá hai bên thậm chí còn có câu đối dạng pha tạm quảng cáo. Bên trái là người tốt ngựa tốt lên tam tuyến, bên phải là chiến đấu phòng thai vì nhân dân. Tràn ngập thời đại khí tức quảng cáo, ngay cả kiểu chữ đều nhanh tại mưa gió cọ rửa hạ mơ hồ phải khó mà phân biệt. Đã từng dùng để phòng bị không trang hầm trú ẩn. Bây giờ lại hoàn toàn bị âm trầm dị xét to lớn sắt gắt gao phong bế, rời bỏ ban sơ kiến tạo dự tính ban đầu. Dương Húc Minh đứng tại hầm trú ẩn lối vào, không có dám áp sát quá gần. Hắn dùng đèn tin chiếu bên trong, lại không cách nào thấy rõ quá xa khu vực. Cái này đen nhánh hầm trú ẩn, tựa như là một cái âm trầm quỷ dị thôn phệ miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy đến gần người sống. Nhàn nhạt bụi đất số không mùi thối, từ hầm trú ẩn bên trong bay ra. Dương Húc Minh đứng tại cổng nhìn một chút. Đột nhiên sửng sốt. Cái này tràn đầy rỉ sắt hàng rào cửa sắt lớn bên trên, nguyên bản treo thanh khóa. Nhưng là xích lại gần sau lại phát hiện, thanh này khóa đã bị người này hư, chỉ là đến đi xoay xoay treo ở phía trên, căn bản không có khóa lại đại môn. Cái này nhìn như hoàn toàn phong bế hầm trú ẩn, vậy mà là hoàn toàn mở rộng. Bất luận kẻ nào, đều có thể tùy tiện xuất nhập. Chương 165, thăm dò. Nhìn thấy cái này quải địa khóa, Dương Húc Minh sững sờ một chút. Vô ý thức lui lại một bước. Mặc dù đã sớm biết đám kia người trồng hoa có thể mỗi tuần ra vào hầm trú ẩn, cái này hầm trú ẩn khẳng định không khó tiến. Nhưng là liên nhập miệng khóa đều là xấu, đây chẳng phải là tùy tiện ai cũng có thể vào. Cùng đồ vật bên trong cũng có thể tùy tiện ra. Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này hầm trú ẩn một chút, không có tùy tiện tới gần, quay người rời đi. Hắn bấm ứng Tư Tuyết điện thoại. Ứng tiểu thư, hỏi ngươi một vấn đề a. Dương Húc Minh nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái địa phương nội bộ cấu tạo, nhưng là lại không muốn tự mình đi vào, ngươi có biện pháp nào sao? Muội tử này như thế thông minh cơ trí, Dương Húc Minh muốn hỏi một chút đối phương có cái gì tốt đề nghị. Dù sao không phải tiểu tiên nữ nửa ngày chưa có trở về hắn, đoán chừng không thể từ nàng lão mụ nơi đó hỏi hầm trú ẩn nội bộ cấu tạo tình báo. Dương Húc Minh hiện tại giống như chỉ có thể dựa vào mình. Mà ứng Tư Tuyết trầm tư vài giây sau, nói, nếu như cái chỗ kia rất rộng rãi, không gian đủ lớn lời nói, có thể mua một cái dở dồn bỏ vào. Phối hợp camera cùng máy tính, liền có thể thông qua camera thời gian thực quan trắc đến nội bộ cấu tạo chẳng cảnh. Vậy nếu như cái chỗ kia rất tối đâu? Dương Húc Minh hỏi. Lại phối hợp một cái nhìn ban đêm camera là được, rất đơn giản. Như vậy vấn đề đến, Dương Húc Minh gãi đầu một cái, Lục Bàn Thủy có thể ở đâu mua được ngươi nói bộ này trang bị ngươi? Ứng Tư Tuyết cười khẽ một tiếng. Trong nhà của ta liền có a. Dương tiên sinh ngươi cần sao? Ta hiện tại liền có thể đưa hàng cửa.
mà lại miễn phí giúp ngươi thao tác nhà.
Không hổ là đại tiểu thư A, Dương Húc Minh cảm khái nói, ta cảm thấy trong nhà người quả thực chính là một cái chữ bảo.
Được thôi, nếu như ta cần, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ.
Sở dĩ không có lập tức để Ứng Tư Tuyết đem Dở Dồn đưa tới, là bởi vì hiện tại nhanh trời tối.
Dương Húc Minh nhìn sắc trời một chút, quyết định tạm thời rời đi hầm trú ẩn cái này âm trầm trầm địa phương, trở về gặp lại Phạm Chí Cương một mặt.
Tên kia để hắn ban đêm lại trở về, có lẽ có thể từ cái này lưng còn nơi đó được cái gì tin tức trọng yếu.
Sinh tử lục không có tiến thêm bước chỉ đạo, Dương Húc Minh tạm thời không muốn chiêu ý hầm trú ẩn đồ vật bên trong.
Rời đi Trung Sơn.
Dương Húc Minh tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm tối.
Nhìn sắc trời dần dần trở tối, hắn cũng không bằng gấp, ngồi tại trống trải thể thẳng đến thành thị đèn đuốc có ánh.
Bầu trời đêm triệt để biến đen, Dương Húc Minh lúc này mới đứng dậy.
Cóng hắn cái kia to lớn hộp gỗ, Dương Húc Minh trở lại công viên đường.
Cái này một lần, không cần hỏi đường, Dương Húc Minh cũng có thể xe nhẹ đường quen mặc đường phố qua ngõ hẻm.
Trở lại Phạm Chí Cương nhà kia tòa nhà trước phòng ngói.
Dưới bầu trời đêm, mảnh này khu dân cư rất yên tĩnh.
Hoàn toàn đen nhánh trên đường nhỏ, tản ra nhàn nhạt rác rưởi mùi thối, cơ hồ không người quản lý.
Mà Phạm Chí Cương cửa nhà, càng là mùi thối trùng thiên.
Rất nhiều rác rưởi đều trồng chất tại ven đường, phát ra khiến người cau mày mùi thối.
Phu cận mấy gian xi măng nhà trệt đều rất thấp, chỉ có một tầng, khung cửa cùng tường ngoài cũng đều là rách rách dưới dưới.
Cái này một mảnh nhỏ thành khu, hẳn là không hề nghi ngờ khu dân nghèo.
Ở chỗ này cư dân trừ phi có thể đợi đến phá rỡ, nếu không cuộc sống như vậy còn muốn duy trì thật lâu.
Dương Húc Minh đứng tại Phạm Chí Cương nhà ngoài cửa, nghĩ nghĩ, không có trực tiếp gõ cửa.
Hắn gõ gõ đi tới, bắt đầu vòng quanh nhà ngói làm bằng gỗ tường ngoài đi lặng lẽ, ý đồ nghe trộm một chút nhà ngói bên trong thanh âm.
Nhưng là nhà ngói bên trong rất yên tĩnh, thậm chí đen như mực, hoàn toàn không có ánh đèn soi sáng ra tới.
Yên tĩnh tĩnh mịch giống là một tòa vứt bỏ cựu trạch.
Dương Húc Minh vòng quanh nhà ngói đi một vòng, thẳng đến hắn làm được bên phải thiên phòng phía sau, mới nhìn đến một chút ánh đèn xuyên thấu qua nhà gỗ vách tường khe hở vừa ra.
Dương Húc Minh tiếng bước chân thấp hơn.
Hắn chậm rãi tới gần, lặng lẽ tới gần đầu kia khe hở.
Con mắt vô thanh vô tức tiến đến phòng khe hở đằng sau.
Trong phòng cảnh tượng ánh vào Dương Húc Minh lộ thai tầm mắt.
Hắn nghe được một cỗ cổ quái mùi hôi thối.
Trong phòng, mờ nhạt tạm đạm ánh đèn đêm.
Tên là Phạm Chí Cương lưng quỏng, chính đưa lưng về phía người Dương Húc Minh, ngồi tại căn này yên lặng trong phòng.
Phạm Chí Cương trước mặt, bày một nồi nấu.
Hắn chính giơ muôi, cẩn thận khuấy đều trong nồi đồ vật.
Kia không kỳ quái mùi hôi thối, chính là từ cái này nồi nấu bên trong phát ra.
Ăn ngon đâu?
Một môn chi cách sau phòng, Dương Húc Minh nghe lén đến lưng quỏng thì thào nói nhỏ.
Ba ba mụ mụ bún, ăn rất ngon.
Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên.
Ba ba mụ mụ.
Gia hỏa này phụ mẫu không phải chết sớm sao?
Chẳng lẽ biến thành quỷ trở về rồi?
Dương Húc Minh gắt gao trông chừng lưng còn bóng lưng, muốn nghe được nhiều thứ hơn.
Nhưng là cái này lưng còn lại chỉ là máy lặp lại một dạng lặp lại nhắc tới như dạng một câu, không ngừng khuấy đều trong nồi đồ vật.
Bởi vì góc độ nguyên nhân, Dương Húc Minh thấy không rõ trong nồi là cái gì.
Nhưng là gia hỏa này một bên quấy một vừa nói bún ăn ngon.
Chẳng lẽ trong nồi quấy chính là bún?
Hắn ngồi xổm ở nơi đó.
Không có tiếp tục loạt động, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm lưng quòng thân ảnh.
Chờ đợi đối phương bước kế tiếp hành động.
Hắn không tin gia hỏa này có thể ngồi ở chỗ này quấy một đêm.
Quả nhiên Dương Húc Minh chờ một lát, lưng quòng rốt cục không còn quấy trong nồi đồ vật.
Hắn buông xuống thìa, chật vật đưa tay gãi gãi phía sau lưng.
Nhưng là cái này đối người thường mà nói coi như động tác đơn giản, đối với hắn thân thể này dị dạng lưng còng mà nói liền có chút khó khăn.
Hắn chật vật đưa tay đủ nửa ngày, đều không thể đủ đến cái kia nhô ra biểu lạc đà.
Phạm Chí Cương trong miệng, phát ra khó chịu thở dốc.
Dùng sức thở mấy khẩu khí, trong phòng vang lên giá hỏa này khó chịu tiếng kêu to.
Ngứa quá a.
Hắn nhảy dựng lên.
Đống nhiên hướng Dương Húc Minh vị trí nhích lại gần.
Dương Húc Minh vội vàng lui lại, chỉ thấy trên vách tường khe hở bị ngăn chặn. Trong phòng truyền đến thân thể lề mề tấm ván gỗ thanh âm.
Nhìn, gia hỏa này tay đủ không đến quõng, chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy bắt ngứa.
Hơi thảm A Dương Húc Minh chờ Phạm Chí Cương rời đi vách tường về sau, lại trở lại phòng khe hở bên cạnh, im ắng dòm ngó trong phòng cảnh tượng.
Nhưng là bắt xong ngứa về sau, Phạm Chí Cương liền trực tiếp túi người bưng lên trên sàn nhà nồi rời đi.
Nhìn, tâm tình của hắn rất tốt, thử phát tiểu điều bưng nồi đi ra căn phòng này.
Theo dây kéo tiếng vang, căn phòng này đèn điện dập tắt.
Dương Húc Minh quấn phòng đi một vòng, cũng tìm không được nữa có thể rình coi khe hở về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại cửa chính.
Gõ cửa một cái.
Trong phòng, truyền đến Phạm Chí Cương thanh âm lạnh lùng.
Ai vậy?
Dương Húc Minh háng giọng một cái, nói, là ta,
ban ngày người phóng viên kia. Trong phòng đống nhiên một tĩnh, sau đó lớn y rất nhanh bị kéo ra. Vẻ mặt tươi cười Phạm Chí Cương xuất hiện trước mặt Dương Húc Minh, đại ký giả, người rốt cục trở về. Hắn vui vẻ bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay. Giống như là một cái bức thiết muốn cùng người chia sẻ bảo bối tiểu hài một dạng, rất hưng phấn nói, ta nấu thịt dê. Đêm nay có thể ăn bún thịt dê. Ăn rất ngon. Chương 166, thịt dê. Phạm Chí Cương hưng phấn nhiệt tình, để Dương Húc Minh không hiểu có chút không thích hướng hắn vô ý thức tránh thoát Phạm Chí Cương tay, nói, bún thịt dê. Ngươi từ chỗ nào lấy được thịt dê a? Phạm Chí Cương lại hoàn toàn không có cảm thấy được Dương Húc Minh xa lánh cùng đề phòng, như cũ rất vui vẻ nói. Ta đường đi bên cạnh mua, nhà kia thịt dê siêu ngon. Đến, đại ký giả, ngươi nhanh ngồi xuống, ta lập tức liền cho ngươi đem bún thịt dê bưng lên. Nửa cưỡng bách đem Dương Húc Minh đặt tại đảng tử ngồi xuống về sau, cái này lưng còn người trẻ tuổi liền lệch ra xoay xoay chạy vào trong phòng. Đón lấy, hắn rất nhanh liền mang sang một bát lạnh như băng bún. Bởi vì lạnh rơi nguyên nhân, canh mặt ngoài phiêu một tầng dưới ngưng kết dầu. Vài miếng tản ra mùi hôi thối thịt tung bay ở phía trên. Dương Húc Minh nhìn thoáng qua liền sắc mặt biến hóa, cũng họng có chút ngứa. Phạm Chí Cương lại vô cùng vui vẻ đem chén này lạnh như băng bún đưa cho Dương Húc Minh, một mặt mong đợi nhìn xem hắn, mau ăn nha đại ký giả, nhà ta bún ăn rất ngon. Dương Húc Minh bất động thanh sắc đẩy ra chén này bún, nói, không cần, tạ ơn. Ta trước khi đến đã ăn đến rất no, ăn không vô bún, chính ngươi ăn đi. Phạm Chí Cương một mặt thất vọng, ngươi không ăn. Không phải đã nói tối nay tới ăn bún sao? Ta một mực giữ lại cho ngươi. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười cười, nói thật có lỗi, thật ăn không được. Lần sau đi, lần sau lại đến ăn. Phạm Chí Cương nhìn trước mắt chén này bún, do dự mấy giây. Sau đó hắn rất thất vọng cúi đầu, về phải nói, tốt ta. Hắn bưng chén này đã sớm lạnh rơi bún đi vào phòng bên trong. Rất nhanh, hắn lại trở về. Trong tay bưng một cái nồi. Nhìn kia nồi ngoại hình, chính là vừa mới Dương Húc Minh thăm dò lúc, Phạm Chí Cương trốn ở trong phòng không ngừng dùng thìa quấy nồi. Phạm Chí Cương một mặt lãng đợi nhìn xem hắn, kia ăn chút thịt dê a. Đây là còn lại thịt dê. Ăn rất ngon. Đổi xong, Phạm Chí Cương đem cái này nồi nấu đưa tới Dương Húc Minh trước mặt. Một cỗ nồng đậm hơn mùi hôi thối nhào tới trước mặt, Dương Húc Minh hoảng sợ ngửa ra sau đầu, kém chút bị phun ra. Mùi vị kia quá lớn. Trong nồi, là nửa nồi huyết hồng sắc không biết tên chất lỏng. Mà tại cái này nồi chất lỏng màu đỏ như máu mặt ngoài, phiêu vài miếng màu nâu nhạt thịt. Hắn có thể cam đoan, trước mắt cái đồ chơi này tuyệt đối không phải thịt dê. Không sai. Lục bàn thủy cái địa khu này thịt dê đều là bản địa Hát Sơn Dương thịt dê, cảm giác cùng bên ngoài hoàn toàn chính xác khu cùng trên thị trường thường gặp cừu non thịt có nhất định khác nhau. Nhưng cũng chưa từng thấy qua giải bộ dáng này thịt dê a. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn trong nồi cái này vài miếng thịt, hỏi, cái này, đây là thịt dê. Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, không sai, bản địa Hát Sơn Dương thịt dê là lục bàn thủy đặc sản, các ngươi Hồ Nam khẳng định là ăn không được. Thậm chí trừ lục bàn thủy. Người đi Quý Châu địa phương khác rất khó ăn vào chính tông Hát Sơn Dương thịt, có điểm đặc sắc, đại ký giả, ngươi nhanh ăn đi. Ăn thật ngon. Phạm Chí Cương tràn ngập mong đợi nhìn xem Dương Húc Minh. Giống như là một cái phi thường kiêu ngạo giới thiệu quê hương mình đặc sắc thực phẩm người địa phương, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ý đồ xấu. Nhưng mà Dương Húc Minh thấy thế nào, đều cảm thấy cái này trong nồi tung bay thịt không phải thịt dê. Mà lại cái này canh hương vị lớn thối, quả thực giống như là tại hạ thủy chặng đường lên men vài ngày nước bẩn. Tản ra khó nói lên lời hôi thối. Hắn chần chờ mấy giây, nói, ta vẫn là không ăn. Bởi vì hắn vừa nói ra không ăn nháy mắt, một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy Phạm Chí Cương đột nhiên biến. Hắn đem bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Kia con mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Tản ra nồng đậm mùi thối trong miệng, phun ra phẫn nộ bảo gạo. Không ăn không được. Nhất định phải ăn. Người đáp ứng ta. Khoảng cách của song phương chi gần. Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy đối phương kia phát hoàng trên hàm răng lưu ban. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt gạt ra tiếu dung. Cái này, nếu không ngươi ăn trước hai mảnh, sau đó ta sẽ cùng nhau ăn. Phạm Chí Cương chầm chầm hắn, tràn ngập không tín nhiệm xác nhận nói, thật sao? Ta ăn ngươi liền ăn. Ân, ngươi ăn ta liền ăn. Tốt. Ta ăn. Phạm Chí Cương bỗng nhiên buông ra Dương Húc Minh cổ áo, sau đó ngay trước mặt Dương Húc Minh. Hắn trực tiếp duỗi ra con kia khô gầy như chảo tay, dùng ngón tay từ ly y sắc đỏ trong canh vớt ra. Đại ký giả, ta ăn dưới ánh đèn lờ mờ, Phạm Chí Cương ngay trước mặt Dương Húc Minh giơ lên khối này thịt, nhét vào miệng bên trong. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ăn quá ngon. Sau đó Dương Húc Minh còn không có lên tiếng,
gia hỏa này tựa như là mất đi khống chế đồng dạng, liên tiếp đưa tay từ trong canh vớt ra thịt, không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Một bên nhấm nuốt, một bên Cạnh hạnh phúc vô cùng gật đầu, thịt dê hảo hảo ăn. Rất nhanh, hắn liền đem trong nồi thịt dê toàn vớt ra ăn xong. Cuối cùng, đợi đến hắn đưa tay trong nồi vớt hai vòng, vớt phải nước canh văng khắp nơi người không có vớt bước phát triển mới thịt dê về sau, gia hỏa này mới nao nao, đống nhiên kịp phản ứng. Bị ta ăn xong. Hắn có chút hốt hoảng nhìn về phía Dương Húc Minh, một mặt sợ hãi, đại ký giả, ngươi thịt dê bị ta ăn xong. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhưng là thịt dê thật hảo hảo ăn, ta không cẩn thận không có khống chế. Thật xin lỗi. Ô ô ô. Thật xin lỗi. Cái này 19 tuổi đại nam hài trực tiếp khóc lên, nước mắt nước mũi lưu một mặt. Phạm Chí Cương lại vội vàng lắc đầu, không được không được. Ba ba mụ mụ nói qua, không thể ăn khách nhân đồ vật. Ta một lần nữa làm cho ngươi. Đại ký giả, mời ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi có được hay không? Cái này khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi đại nam hải cầu khẩn nói, ngươi ở đây ngồi một lát, ta lập tức cho ngươi một lần nữa làm một phần thịt dê bưng đi lên. Rất nhanh, ngươi chớ ra ngoài, van cầu ngươi, chờ một chút tốt. Dương Húc Minh gật đầu, được rồi, ta sẽ không nói ra đi. Ta tại chỗ này đợi ngươi, ngươi chậm rãi làm, không nên gấp. Thấy Dương Húc Minh tốt như vậy nói chuyện, Phạm Chí Cương lúc này mới nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười vui vẻ. Phóng viên đại ca người thật tốt. Sau đó hắn liền vui vẻ bưng chiếc kia trang hiếu xảo canh nổi quay người đi vào phòng bên trong. Đồng thời đi vào trước, còn cẩn thận giữ cửa cho khóa. Dương Húc Minh thì một mặt bình tĩnh nhìn hắn rời đi căn phòng này, con mắt hơi híp. Tiểu tử này, thật là thịt dê sao? Lệnh trong phòng. Dương Húc Minh chậm rãi đứng lên. Chương 167, thịt rắn. Làm một tại lục bàn thủy ở lại lâu năm người bên ngoài, Dương Húc Minh đối cái địa khu này Hắc Sơn Dương thịt vẫn là có nhất định hiểu rõ. Dù sao lục bàn thủy bên này đầy đường bún thịt dê, mà lại danh khí còn rất vang. Dương Húc Minh đi Vân Nam du lịch, đi Tứ Xuyên du lịch. Thậm chí về Hồ Nam đi trường các thời điểm, đều có thể nhìn thấy có nhà hàng đánh thủy thành bún thịt dê chiêu bài. Nhưng là rất đáng tiếc, phía ngoài những cái kia thủy thành bún thịt dê cũng không chính tông. Muốn nguyên nhân, là bởi vì lục bàn thủy bản địa thịt dê là bản địa nông hộ mình nuôi dưỡng Hắc Sơn Dương, hương vị cùng cừu non hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Dương Húc Minh tại lục bàn thủy ăn 3 năm thịt dê, cho tới bây giờ chưa thấy qua Phạm Chí Cương bưng ra cái chủng loại kia thịt dê ngoại hình. Hắn có thể khẳng định, món đồ kia tuyệt đối không phải thịt dê. Như vậy đến cùng là cái gì thì đâu? Từ nơi này, hẳn là không có khả năng thăm dò đến trong phòng tình cảnh. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có tính toán thiếp quá khứ nghe lén hoặc là nhìn trộm, bại lộ khả năng quá lớn. Hắn đối người bên trong Phạm Chí Cương nói, kệ bên này có nhà vệ sinh sao? Ta đi đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại. Trong phòng Phạm Chí Cương vội vàng nói, đi ra ngoài xoay trái, có một nhà cầu. Được rồi, ngươi chậm rãi làm, không nên gấp, ta rất mau trở lại tới. Dương Húc Minh nói xong, rất bình tĩnh mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Hắn trước hướng Phạm Chí Cương chỉ nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Rời đi tiếng bước chân tại an tĩnh trong bóng tối lộ ra rất chói tai. Nhưng mà tiếng bước chân đi xa về sau, đại khái qua 10 giây tả hữu, Dương Húc Minh vô thanh vô tức sở trở về. Trong phòng u ám ánh đèn, như cũ xuyên thấu qua khe hở chiếu ra. Nhưng là Dương Húc Minh không có ngay lập tức dán chặt khe hở đi thăm dò bên trong hình tượng. Hắn lặng yên không một tiếng động tiếp tấm ván gỗ tường, tinh lắng nghe bên trong phương hướng. Nhưng là tấm ván gỗ cách âm hiệu quả rất kém cỏi, Dương Húc Minh có thể nghe được bên trong xì xào bàn tán. Cái kia tên là Phạm Chí Cương đại nam hải chính thấp giọng lầu bầu cổ quái lời nói. Ta đem hắn kia phần thịt tan xong, phóng viên khẳng định tức giận. Còn tốt ba ba mụ mụ không tại, không phải khẳng định phải mắng ta. Sau đó, trong phòng vang lên một loại cổ quái tê tê âm thanh. Trong phòng cảnh tượng, ánh vào hắn tầm mắt. U ám kia sáng bên trong, tên là Phạm Chí Cương còn chịu chính cúi đầu, nửa ngồi tại góc, đưa tay từ một cái giỏ trúc bên trong xuất ra một đầu huyết hồng sắc đồ vật. Trong phòng kia sáng mặc dù u ám, nhưng lại như cũ có thể thấy rõ ràng con rắn kia bên ngoài thân đen đỏ giao nhau lóa mắt hoa văn. Nhìn, giống như là đầu xích luyện xà. Thế nhưng là đầu này xích luyện xà lại cùng Dương Húc Minh hiểu rõ xích luyện xà không giống nhau lắm. Thân thể của nó quá cồng kềnh to béo, căn bản không giống như là đầu rắn, càng giống một đoạn ngắn ngủi cánh tay trẻ con. Tại Phạm Chí Cương khô gầy dài nhỏ trong ngón tay, đầu này quỷ dị xà tượng là chỗ này đồng dạng, hư nhược ngọ ngậy. Sau đó, bị Phạm Chí Cương trùng điệp nện ở cái thất gỗ bên trên. Trong nháy mắt đó mở lớn miệng rắn bên trong, lộ ra hai liên tranh giữ tợn răng độc. Phạm Chí Cương vội vàng buông ra rắn, lui lại một bước. Máng. Một giây sau, hắn nặng giơ lên trong tay dao phay, đối đầu rắn chém xuống, chém chết ngươi. Nhất đao lưỡng đoạn, màu đỏ đầu rắn cùng thân thể tách rời. mà Phạm Chí Cương không có dừng lại. Hắn một bên hử phát vui sướng tiểu điều, một bên dùng dao phay xử lý đầu này to béo rắn. Theo lý mà nói, đầu rắn là so thân thể còn muốn nhỏ. Nhưng là con rắn này đầu lại rõ ràng so thân thể còn muốn lớn một đoạn, không sai biệt lắm có người thành niên quyền đầu lớn như vậy, nhìn vô cùng dữ tợn. Càng quỷ dị chính là, theo Phạm Chí Cương dùng dao phay đem ra rắn lột bỏ đến về sau, lộ ra ra rắn tiếp theo chồng lít nha lít nhít khủng bố ký sinh trùng. Những cái kia ký sinh trùng giống tinh mịn con mối đồng dạng, không ngừng tại thân rắn mặt ngoài bò, tựa hồ e ngại ánh đèn. Những này lít nha lít nhít ký sinh trùng tất cả đều dọc theo Phạm Chí Cương tay bò vào hắn áo Phạm Chí Cương tay, tại hơi run sợ. Nhưng là thanh âm của hắn lại rất bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì thống khổ hoặc là biểu hiện sợ hãi, giống như là không nhìn thấy những này quỷ dị ký sinh. Hát trùng leo đến trên người hắn đồng dạng. Hắn tiếp tục lột ra rắn, sau đó đem thịt rắn cắt nát. Cuối cùng, gia hỏa này đem tất cả cắt thành phiến thịt rắn đều ném vào chiếc kia đựng lấy huyết hồng sắc canh trong nồi, bắt đầu dùng thìa quấy. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, không có mẹ hài tử giống cây cỏ. Trong phòng, Phạm Chí Cương một bên hừ hừ lấy Nhạc Thiếu Nhi, một bên cạnh khuấy đều trong nồi thịt rắn. Dương Húc Minh nhìn xem một màn quỷ dị này, sắc mặt có chút phát xanh. Kia trong nồi thịt là loại rắn này thịt. Phạm Chí Cương gia hỏa này từ chỗ nào lấy ra? Dương Húc Minh lại thăm dò trong chốc lát, thấy Phạm Chí Cương không cùng tiến bộ hành động về sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động quấn trở về nhà từ phía trước. Sau đó cố ý phát ra đến gần tiếng bước chân, giống như là đi nhà xí trở về đồng dạng. Đẩy cửa ra, Dương Húc Minh đi vào lệ phòng, phát hiện trong phòng Phạm Chí Cương như cũ chưa hề đi ra. Dương Húc Minh nói, còn chưa tốt sao? Trong phòng vội vàng truyền đến Phạm Chí Cương thanh âm, lập tức tốt. Lập tức tốt. Lại một lát sau, Phạm Chí Cương liền vội vàng đem cái nồi kia bưng ra, nở nụ cười đọc được Dương Húc Minh trước mặt. Không hảo ý dùng. Ảm, N đỏ nồi đưa cho Dương Húc Minh. Một mặt chân thành nói, nhanh ăn đi, ăn thật ngon. Dương Húc Minh nhìn một chút trong nồi, chỉ thấy những cái kia huyết hồng trong canh tung bay một tầng thịt. Nhìn, thịt phân lượng rất nhiều. Dương Húc Minh lại cúi đầu nhìn qua, cau mày nói cái này. Thật là thịt dê sao? Phạm Chí Cương liên tục gật đầu đúng a, chính tông bản địa Hắc Sơn Dương thịt, siêu ngon. Người ăn liền biết ta không có lừa ngươi. Dương Húc Minh lắc đầu nhưng là ta thấy thế nào, đều cảm thấy những này thịt không phải thịt dê. Hắn nhìn xem Phạm Chí Cương mặt, một chữ bỗng nhiên nói, ta cảm thấy cái này chút thịt. Hẳn là thịt rắn. Phạm Chí Cương sắc mặt bỗng nhiên. Người im ngay. Cái này một mực cười ha hả đại Nam Hải bỗng nhiên phẫn nộ. Cũng trên mặt biểu lộ, lần nữa trở nên dữ tợn, đây chính là thịt dê. Người nhanh cho ta ăn. Trực tiếp chụp vào Dương Húc Minh. Chương 168, sau lưng đại tỷ tỷ. Phạm Chí Cương đột nhiên gây khó khăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn một nháy mắt liền trở mặt. Trực tiếp hướng Dương Húc Minh vươn kia khô gầy dài nhỏ tay. Nhưng là Dương Húc Minh lại lạnh lùng nhìn hắn. Không có chút nào kinh hoàng. Phạm Chí Cương đưa tay nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp chân thủy ra. Trung điệp thủy tại Phạm Chí Cương trên bụng. Ô a. Ra ngoài, trung điệp đâm vào làm bằng gỗ trên ván cửa. Sau đó, thân thể của hắn cuộn mình thành một đoàn, ôm bụng thống khổ kêu thảm. Về phần hắn bưng cái nồi kia. Càng là chiếu xuống địa, bên trong thịt cùng canh tất cả đều lưu ra. Phạm Chí Cương phát ra thống khổ tiếng kêu. Ta. A a a a a a a ta thì ta. Nhìn thấy thịt rắn vẩy xuống, gia hỏa này đột nhiên bị kích thích ngược lại. Hắn điên cuồng dãy rủa lấy, trực tiếp bổ nhào vào Dương Húc Minh bên chân, bổ nhào vào cái này một chỗ đỏ trong canh, liều mạng đưa tay đi bắt sàn nhà bên trên thịt rắn. Một bên đem cái này chút bên trong liều mạng nhét vào trong miệng của mình. Hắn một bên phát ra bi thống tiếng kêu. Ta hảo ý mời ngươi ăn thịt dê, ngươi tại sao phải khi dễ ta? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem gia hỏa này ghé vào đống kia đỏ trong canh, không ngừng hướng mình miệng bên trong nhét thịt, sợ lãng phí những này thịt hình tượng, hừ lạnh một tiếng. Những này thật là thịt dê. Chỉ vào cái thớt gỗ bên trên cái kia còn chưa kịp xử lý đầu rắn, nói, nhà ngươi cái thớt gỗ bên trên viên này đầu nói thế nào? Đây là dê đầu. Phạm Chí Cương kia không ngừng dãy rủa động tác. Mềm. Hắn vô lực sủi lơ, vẫn có Dương Húc Minh kéo lấy vậy, tuyệt vọng nhìn xem Dương Húc Minh kia lanh khóc ánh mắt. Sau đó Phạm Chí Cương bụng mặt, thống khổ khóc lên. Ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý. Ta thật không phải là cố ý. Ngươi ăn ngươi liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Thật. Ngươi ăn ngươi liền có thể nhìn thấy bọn chúng a. Phạm Chí Cương tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghe vô cùng bị thương. Dương Húc Minh ánh mắt có chút run lên, trực tiếp hỏi, bọn chúng. Bọn chúng đến cùng là ai? Bọn chúng là hầm trú ẩn bên trong quái vật. Là hại chết ba ba mụ mụ hung thủ. Phạm Chí Cương kêu khóc nói. Nhưng là không có người tin ta, không có người tin tưởng ta. tất cả mọi người không chịu ăn ta cho bọn hắn làm thịt, rõ ràng ăn liền có thể nhìn thấy những quái vật kia, thế nhưng là không có người tin ta. Dương Húc Minh con mắt, híp lại, ăn những này thịt liền có thể nhìn thấy quái vật. Loại rắn này, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Vấn đề này, thật tiếp để Phạm Chí Cương thân thể cứng đờ. Thậm chí liền ngay cả tiếng khóc của hắn, đều dừng lại. Tựa hồ vấn đề này hù đến hắn. Dương Húc Minh lần nữa truy vấn, nói. Loại rắn này là ngươi từ chỗ nào tìm đến? Vì cái gì ăn loại rắn này liền có thể nhìn thấy những quái vật kia? Phạm Chí Cương nhúc nhích bờ môi, thì thào nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng mới lẩm bẩm nói. Là ta từ hầm trú ẩn bên trong cầm ra đến. Hầm trú ẩn bên trong thật nhiều rắn, ta muốn ăn thịt thời điểm, liền sẽ trộm du đi vào bắt một đầu ra. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, hầm trú ẩn. Ngươi có thể tùy ý tiến hầm trú ẩn. Phạm Chí Cương sợ hãi nhẹ gật đầu, bên trong. Bên trong có rất khủng bố đồ vật, có thật nhiều quái vật. Thật đáng sợ, phóng viên đại ca. Ngươi ngàn vạn không được đi vào. Trừ phi ngươi cũng biến thành giống như ta, những quái vật kia mới sẽ không phát hiện ngươi. Phạm Chí Cương lời nói, để Dương Húc Minh có chút kích động. Trở nên cùng ngươi một dạng. Những quái vật kia liền phát hiện không được rồi. Làm sao trở nên giống như ngươi? Phạm Chí Cương chỉ vào bên ngoài, ủy khuất nói chính là ăn những cái kia thịt. Ăn những cái kia thịt, ngươi liền có thể trở nên cùng ta dạng. Dương Húc Minh nháy mắt tỉnh táo lại. Ăn những cái kia. Trở nên cùng cái này lưng còn một dạng. Sẽ không bị quái vật phát hiện. Trở nên giống như ngươi. Dương Húc Minh hỏi, địa phương nào trở nên cùng ngươi một dạng? Phạm Chí Cương chần chờ một chút, sau đó, hắn chậm rãi xoay người, cởi thân trên quần áo, nói, trở nên giống như vậy. Quần áo cởi ra nháy mắt, Dương Húc Minh một mặt xanh xám lui lại một bước, hỏi một cô cảng vì nồng đậm phủ mùi thối. Giá hỏa này trên lưng, vậy mà hàng lên tối đen như mực thì thối. Kia mục nát bên trong hoàn toàn cùng hắn lưng liền tại một lên. Buồn nôn nhất chính là phía trên tất cả đều là to to nhỏ nhỏ lỗ nhỏ. Một chút quỷ dị màu trắng tiểu trùng tại lỗ nhỏ bên trong ngọ ngậy. Giá hỏa này trên lưng, hoàn toàn chính là cái kỳ sinh trùng xào huyệt. Dương Húc Minh có chút buồn nôn. Ngươi cái này trên lưng đồ vật, là ăn rắn bên trong đưa đến. Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, sau đó hắn vội vàng giải thích nói, phóng viên đại ca ngươi không cần sợ, dạng này sẽ không đau. Hơn nữa còn rất dễ chịu. Quan trọng hơn chính là, biến thành dạng này về sau, những quái vật kia liền phát hiện không được ngươi. Ngươi có thể giống như ta, vụ trộm chạy vào hầm trú ẩn bên trong đi bắt rắn ăn. Những cái kia thịt rắn siêu ăn ngon. Dương Húc Minh nhìn xem cái này tràn ngập chân thành đại Nam Hải, trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi biến thành dạng này. Không cảm thấy khó chịu sao? Phạm Chí Cương lắc đầu, sẽ không nha, những tiểu gia hỏa này thích nhất ta. Mà lại bọn chúng trên người ta an ra về sau, ta không ăn cơm cũng sẽ không đói bụng, siêu cấp lợi hại. Phạm Chí Cương ý tứ rất rõ ràng, loại này quỷ dị trùng đã cùng hắn trở thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ. Những này trùng bám vào ở trên người hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơm đều không cần ăn cũng sẽ không đói bụng. Nghĩ như vậy đến, nói cách khác gia hỏa này chẳng những trên lưng bị những này trùng chiếm cứ, rất có thể ngay cả nội tạng cùng hệ tiêu hóa phía trên cũng tất cả đều là những này quỷ dị trùng. Nói cách khác, Dương Húc Minh trước mắt gia hỏa này mặt ngoài mặc dù là người, nhưng thực tế da của đối phương hạ tất cả đều có thể là kỳ sinh trùng. Phạm Chí Cương lắc đầu liên tục, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu là bọn hắn biết ta cái dạng này, khẳng định sẽ coi ta là thành quái vật hại chết. Ta không muốn chết. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc gia hỏa này cũng biết hắn biến thành quái vật. Vậy ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Còn nhất định phải gạt ta ăn thịt rắn? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương len lén nhìn hắn một cái, nói, thân ngươi sau đại tỷ tỷ rất lệ. Nếu là ngươi cùng với nàng tiến hầm trú ẩn, nói không chừng có thể giết chết những quái vật kia, giúp ta ba ba mụ mụ báo thù. Dương Húc Minh mặt nháy mắt trắng bệch. Phía sau hắn đại tỷ. Nóa. Lý Tử theo tới rồi. Cái này Phạm Chí Cương thấy được. Dương Húc Minh nháy mắt cảm giác tay chân phát lạnh. Nguyên lai Lý Tử một mực đi theo sau lưng của hắn. Chương 169, phía sau có quỷ. Phạm Chí Cương lời nói, đem Dương Húc Minh toàn thân tay chân lạnh bớt. Cái này. Khủng bố a. Hắn vốn cho là cái thám hiểm huyền nghi cố sự. Không nghĩ tới là cái khủng bố cố sự. Lý Tử liền cùng sau lưng hắn. Phạm Chí Cương ra hỏa này thấy được. Dương Húc Minh hiện tại ngay cả đầu cũng không dám quay. Chỉ có thể toàn thân ngã cứng rắn đứng ở nơi đó. Nếu như Lý Tử cha cùng sau lưng hắn, như vậy chẳng phải là ý vị. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, không phải tiểu tiên nữ giao lưu, cái này bình giấm chua cô nãi nãi toàn bộ hành trình vây xem rồi. Cái kia không phải tiểu tiên nữ cũng coi như, chỉ là cái xỏa điệu dân mạng. Là Ứng Tư Tuyết. Uy, Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư, ngươi bây giờ còn sống sao? Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng nửa ngày, đầy trong đầu hỗn loạn. Dương Húc Minh một mặt cho tàn nhìn xem hắn, hỏi, đằng sau ta vị đại tỷ tỷ kia, có phải là một vị người mặc màu đỏ gà áo đại mỹ nữ a? Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh sau lưng một chút. Lắc đầu, không phải, nàng mặc màu trắng váy, không có mặc lấy màu đỏ áo cưới. Dương Húc Minh sửng sốt một chút, a, không có mặc màu đỏ áo cưới. Lý Tử sẽ còn thay đổi trang phục. Hay là nói, Dương Húc Minh vội vàng lấy ra điện thoại di động, lật nửa ngày. Nóa, trong điện thoại di động không có tiểu tư ảnh chụp a. Cũng may hai người đều tại trung lớp cấp 7 bên trong, Dương Húc Minh thuận lớp 7 tìm được tiểu tư tài khoản, điểm đi vào, tại vòng bằng hưu bên trong nhìn thấy nữ hải tự chụp hình. Dương Húc Minh nâng điện thoại hỏi, ta thân sau tỷ tỷ trông như vậy sao? Phạm Chí Cương trừng to mắt cẩn thận nhìn qua, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, chính là tỷ tỷ này. Nàng một mực sau lưng ngươi đâu? Ân. Hiện tại nàng thò đầu ra đến, ghé vào ngươi trên bờ vai cũng đang nhìn điện thoại. Phạm Chí Cương còn vui vẻ đối với Dương Húc Minh bả vai cười cười. Dương Húc Minh tâm tình tỉnh táo một chút. Đây quả thực vượt qua Dương Húc Minh tưởng tượng. Hắn một mực coi là tiểu tư là trốn ở quyển nhật ký bên trong, bây giờ nhìn lại. Tiểu tư nguyên lai trà cùng sau lưng hắn. Chỉ là cần nhờ quyển nhật ký đến phát động năng lực. Ảm, N. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, mở ra điện thoại di động cuốn sổ, ở phía trên viết một tiểu tư, ngươi một mực theo sau lưng ta. Sau đó, trong phòng yên lặng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Dương Húc Minh nhìn Phạm Chí Cương một chút, vị tỷ tỷ kia còn tại xem ta điện thoại sao? Phạm Chí Cương lắc đầu. Kia nàng đang làm cái gì? Nàng tại dùng tay bấm cổ của ngươi, giống như muốn đem đầu của ngươi giật xuống đến lĩnh dạng. Phạm Chí Cương tò mò nhìn Dương Húc Minh, nói phóng viên ca ca, đây là ngươi cùng đại tỷ tỷ chơi trò chơi sao? Dương Húc Minh sờ sờ cổ của mình, cái gì đều không có sờ đến. Vì cái gì những này nữ quỷ đều thích bóp cổ của hắn đâu? Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nhìn về phía trước mắt Phạm Chí Cương. Gia hỏa này bởi vì ăn loại kia cổ quái rắn nguyên nhân, rõ ràng đã biến thành phi nhân loại. Chẳng những thể nội tất cả đều là kỳ sinh trùng, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ. Ngươi biết đằng sau ta tỷ tỷ là cái gì sao? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu, ừm, ta biết. Quỷ nha. Hầm trú ẩn bên trong có rất nhiều, chỉ là bọn chúng không có vị tỷ tỷ này đẹp mắt như vậy. Dương Húc Minh có chút hoang mang vậy ngươi không sợ sao? Phạm Chí Cương lắc đầu vị tỷ tỷ này nhìn không? Hầm trú ẩn bên trong những quái vật kia. Mới khiến cho người sợ hãi. Như vậy hầm trú ẩn bên trong quái vật đều dài cái dạng gì? Người gặp bao nhiêu? Dương Húc Minh muốn tìm hiểu hạ tình báo quan trọng. Phạm Chí Cương nghĩ nghĩ, lắc đầu, thật xin lỗi, phóng viên đại ca, ta xưa nay không dám tới gần những quái vật kia, chỉ dám xa xa nhìn lén bọn chúng. Nhưng ta có thể cam đoan, bọn chúng thật phi thường khủng bố, phi thường. Dương Húc Minh có chút hoang mang, đã ngươi nói cái này đại tỷ tỷ không dọa người, những quái vật kia mới dọa người, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy cái này đại tỷ tỷ rất lợi hại đâu? Phạm Chí Cương chỉ Dương Húc Minh sau lưng nói nàng, cái này đại tỷ tỷ tay rất lợi hại. Ta cảm giác được, nếu như bị nàng bắt lấy, quái vật gì đều chạy không thoát. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, tiểu tử này là hỏa nhãn kim tinh sao? Cái này đã thoát ly âm dương nhãn phạm chủ đi. Một chút liền có thể xem thấu tiểu tư năng lực. Bởi vì trên cánh tay của nàng có rất nhiều mặt người. Phạm Chí Cương đương nhiên nói, những cái kia mặt người nhìn rất thống khổ dạng. Cái này chút đều là bị tỷ tỷ bắt được quỷ a. Dương Húc Minh càng thêm kinh ngạc. Có chút đồ vật. Bị loại kia côn trùng kỳ sinh sẽ có mạnh như vậy thị giác năng lực sao? Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh hỏi, những này trùng kỳ sinh ở trong cơ thể ngươi, cần ăn cái gì đồ vật? Những tiểu gia hỏa này chết được rất nhanh, phải không ngừng ăn loại rắn này, mới có thể để cho bọn chúng vui vẻ, đồng thời để mới tiểu gia hỏa vào ở tới. Nếu như thời gian rất lâu không có thịt rắn ăn, ta cùng bọn chúng đều sẽ chết. Phạm Chí Cương rất thẳng thắn đem hết thể nói ra. Gia hỏa này mặc dù nhìn rất âm trầm quỷ dị, nhưng lại ngoài ý muốn có một viên ngốc ngốc xích tử chi tâm. Dương Húc Minh hỏi, nếu như ta ăn thịt rắn, cũng sẽ trở nên giống như ngươi. Phạm Chí Cương nở nụ cười, không cần lo lắng, phóng viên đại ca. Hầm trú ẩn bên trong rắn rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng xuất hiện, đủ hai người chúng ta ăn. Ăn liền biến thành bị trùng kỳ sinh quái vật, nửa chết nửa sống. Dương Húc Minh cảm thấy nó biến thành như thế, còn không bằng trực tiếp chết mất được rồi. Phạm Chí Cương một mặt thất vọng, thế nhưng là phóng viên đại ca ngươi muốn gặp những quái vật kia, không ăn thì rắn. Ngươi không gặp được bọn chúng. Mà lại bọn chúng rất đáng sợ, vừa phát hiện ngươi, ngươi liền chết chắc. Cho dù có cái này đại tỷ tỷ bảo hộ ngươi, các ngươi cũng rất nguy hiểm. Phạm Chí Cương một mặt thành khẩn khuyên. Dương Húc Minh thì so hạ dò xét tiểu tử này. Đột nhiên minh bạch hắn kế hoạch. ngươi là dự định để ta ăn thịt rắn, biến thành ngươi cái dạng này, dạng này những quái vật kia rất khó phát hiện ta, liền có thể để ta mang theo đằng sau ta tỉ tỉ đi hầm trú ẩn ám sát những quái vật kia. Chui vào ám sát. Sơ sơ cái cằm, Dương Húc Minh nói, tiểu tử ngươi bản tính đánh cho rất văng nha. Phạm Chí Cương rất ủy khuất nói, rõ ràng là ngươi nói muốn thấy những quái vật kia. Ta chỉ là đang giúp ngươi. Mà lại ngươi ăn thịt rắn về sau, bọn chúng liền thật sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi không áp sát quá gần. Chương 170, hắn vẫn còn con nít. Phạm Chí Cương lời nói, để Dương Húc Minh liếc mắt. Hắn nói, ngươi không cần một mực khuyên ta. Ta là sẽ không ăn cái này thịt rắn. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, đã loại rắn này là từ hầm trú ẩn bên trong cầm ra đến, như vậy ngươi là thế nào bắt đến đầu thứ nhất rắn? Đây là Dương Húc Minh rất quan tâm vấn đề. Coi như gia hỏa này ăn thịt rắn sau biến thành quái vật, hầm trú ẩn bên trong đồ vật nhìn không thấy hắn. Nhưng là tại Phạm Chí Cương ăn đầu thứ nhất rắn trước đó, hắn làm sao làm được đi vào còn không có bị những vật kia giết chết. Dương Húc Minh lấy Phạm Chí Cương mặt, lưu ý đối phương nhất cử động. Nhưng là Phạm Chí Cương nhưng không có muốn giấu giếm ý nghĩ. Hắn không chút do dự thẳng thắn. Đầu thứ nhất rắn là một cái mang mặt nạ lao nãi nãi đưa cho ta. Mà lại làm thế nào loại này đỏ canh đến ăn thịt rắn, cũng là vị kia lão nãi nãi dạy ta. Phạm Chí Cương nói, 5 năm trước, ba ba mụ mụ của ta chết mất về sau. Có cái mang mặt nạ lao nãi nãi tới tìm ta. Nàng hỏi ta ba ba mụ mụ mất tích một đêm kia bên trên phát sinh sự tình, ta nói với nàng về sau, nàng liền đưa một đầu rắn cho ta, nói là tạ lễ. Dạng này ta mỗi lần tiến hầm trú ẩn, đều có thể nhìn thấy cha mẹ mẹ. Phạm Chí Cương nói, mặc dù mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thời điểm, bọn chúng đều không để ý ta, mà lại bọn chúng cùng những quái vật kia đồng dạng phi thường đáng sợ. Nhưng là chỉ cần nhìn thấy bọn chúng, ta liền rất vui vẻ. Phạm Chí Cương nở nụ cười, ba ba mụ mụ của ta không có chết, ta không phải cô nhi, ta là có phụ mẫu. Dương Húc Minh nhìn cái này một mặt nụ cười đại nam hài, không nói gì. Gia hỏa này mặc dù cười đến rất vui vẻ, rất rực rỡ sáng lạ. Mặc dù Dương Húc Minh cũng chưa từng học qua tâm lý học, nhưng cũng đại khái nhìn ra gia hỏa này tâm lý trạng thái không quá bình thường. Cũng không biết đây là tự thân kinh lịch nguyên nhân, hay là hắn thể nội những cái kia trùng đưa đến. Dương Húc Minh hỏi, như vậy 5 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cha mẹ ngươi vì sao lại bị hầm trú ẩn bên trong đồ vật để mắt tới? Bởi vì hầm trú ẩn phụ cận nhiều như vậy cư dân, vì cái gì ai cũng không có bị để mắt tới, hết lần này tới lần khác chỉ có nhà này người bị để mắt tới đâu. Phạm Chí Cương nói, ta cũng không rõ lắm, khi đó ta còn rất nhỏ. Nhưng là ta cảm thấy, có thể là bởi vì cha ta bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn nguyên nhân A. Phạm Chí Cương, để Dương Húc Minh rất kỳ quái. Cha mẹ ngươi tiến vào hầm trú ẩn. Bọn hắn đi vào làm gì? Muốn chết sao? Dương Húc Minh quả thực không thể nào hiểu được. Tại một cái tất cả mọi người người biết bên trong đồng quỷ địa phương, đôi này lao phu thê còn dám đi vào. Như thế Dũng. Phạm Chí Cương nói, tựa như là bởi vì trong nhà không có tiền, cha ta nghe nói cái kia hầm trú ẩn bên trong còn có năm đó máy móc không có trở đi. Hắn muốn đi vào đem những cái kia máy móc ra, dù là bán sắt vụn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Đáp án này, để Dương Húc Minh không nói gì. Nhìn lại Phạm Chí Cương ở nhà này ngói bể phòng. Cho nên đây là một đôi cùng đường mạt lộ nghèo vợ chồng lấy dũng khí pháp nháo quỷ thám hiểm, kết quả thật đụng quỷ cố sự sao. Cha mẹ ngươi bọn hắn chết đêm hôm đó, ngươi thật cái gì cũng không thấy sao. Dương Húc Minh hỏi lần nữa, ta nghe nói ngươi là chờ ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, phát hiện phụ mẫu không ở nhà mới đi báo cảnh. Phạm Chí Cương gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bọn hắn lúc ra cửa, ta biết. Ngày đó gió đêm rất lớn, ta ngủ được mơ mơ màng màng, nghe được cha mẹ ta bọn hắn rời giường. Bên ngoài cửa có người đang gọi tên của bọn hắn, thanh âm kia rất kỳ quái, giống như rất xa, lại hình như rất gần, nghe được ta rất sợ hãi. Chờ ta cha mẹ sau khi ra cửa, ta cũng vụng trộm đứng lên. Nhưng là ta không dám cùng ra ngoài, ta cảm giác bên ngoài có cái gì kinh khủng đồ vật. Nhưng là bên ngoài trừ bọn hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Ta còn tưởng rằng cái kia để bọn hắn thanh âm là ta nghe lầm. Phạm Chí Cương thấp giọng nói lúc ấy ta không nghĩ quá nhiều. Còn tưởng rằng bọn hắn ra ngoài có chuyện gì, liền từ hai trở về đi ngủ. Kết quả sáng ngày thứ hai còn không có nhìn thấy bọn hắn trở về, ta mới trô đi tìm bọn họ. Chứ biết đôi kia lão phu thê là bị thứ gì hô lên đi bên ngoài. Cái khác đều cùng Vương Chân nói cố sự không có gì xuất nhập. Dương Húc Minh nghĩ, bắt đầu chú ý một cái khác vấn đề trọng yếu. Như vậy về sau tìm ngươi cái kia lão mãi mãi là chuyện gì xảy ra? Chính là cái kia mang theo mặt nạ, dạy ngươi ăn rắn ra hỏa, ngươi gặp qua nàng mấy lần? Phạm Chí Cương nói, chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất nàng tới tìm ta, hỏi ta ba mẹ sự tình. Lần thứ hai là qua vài ngày nữa, có cái ban đêm nàng đột nhiên đến gõ ta nhà cửa, đưa ta đầu rắn, sau đó dạy ta làm sao ăn loại rắn này. Sau đó ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Nhưng là ta cảm giác nàng người rất tốt, Phạm Chí Cương nói, tựa như phóng viên đại ca ngươi một dạng, để ta cảm thấy rất thân thiết. Chẳng lẽ cái mặt nạ kia láo thái bà trên thân cũng có quỷ? Mà lại tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ta cùng cái mặt nạ kia láo thái bà một dạng. Ta loại này quang minh lỗi lạc tốt đẹp nam nhi, có thể cùng loại kia vụng trộm gây sự âm hiểm đồ chơi có thể dạng. Tiểu tử ngươi đây là gây sự A Dương Húc Minh trừng mắt trước Phạm Chí Cương, hỏi, cái mặt nạ kia láo thái bà trên thân cũng có quỷ? Phạm Chí Cương lắc đầu, không rõ ràng, ta gặp nàng thời điểm còn không có nếm qua rắn, nhìn không thấy quỷ. Về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng, không biết trên người nàng có phải là cũng có quỷ. Tốt ta, như vậy chúng ta nhảy qua mặt nạ chủ đề. Dương Húc Minh vô vô Phạm Chí Cương bả vai, một mặt nụ cười nói, tiểu Phạm đồng học, đã ngươi thường xuyên tiến vào cái kia hầm trú ẩn bắt rắn, như vậy ngươi khẳng định hiểu rất rõ bên trong hoàn cảnh A. Phạm Chí Cương gật đầu, trừ tầng dưới chốt nhất cái chỗ kia ta không có đi qua, địa phương khác ta đều đi qua. Dương Húc Minh cười đến càng sán lạ, vậy ngươi có thể hay không cho ta làm dẫn đường đâu? Ta muốn vào hầm trú ẩn đi làm chết những cái kia hại chết ngươi ba mẹ quái vật, ngươi cho ta làm dẫn đường chỉ đường thế nào? Không được không được, phóng viên đại ca ngươi không ăn thịt rắn, vừa đi vào liền sẽ bị những quái vật kia phát hiện. Đến lúc đó sẽ còn liên lụy phải ta cũng bị bọn chúng phát hiện. Bọn chúng xông lên tới, chúng ta tất cả đều sẽ chết rất thảm. Thật, ta dù chỉ là xa xa nhìn thấy bọn chúng, mỗi lần đều sẽ dọa đến toàn thân phát run, hai cước như nhũ ra. Dương Húc Minh nhìn thấy tiểu tử này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có chút kỳ quái. Nhìn, liền xem như ăn thịt rắn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bị những vật kia phát hiện cũng sẽ chết. Sờ sờ cái cảm. Dương Húc Minh chính suy nghĩ có phải là nên từ bỏ thời điểm, bộ ngực hắn sinh tử lục hơi chấn động một chút. Dương Húc Minh con mắt, khiếp lại. Chương 171, kêu gọi. Sinh tử lục đột nhiên chấn động, để Dương Húc Minh tinh thần vì đó rung một cái. Bản này sách nát rốt cục đổi mới rồi. Hắn vội vàng xuất ra bản này ba học lớn nhỏ sách cũ. Lật ra trang thứ hai. Chỉ thấy thứ ba. Trong bóng tối xì xào bàn tán, ta lại nghe được thanh âm của nó. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, ta luôn có thể nghe được một thanh âm tại nhẹ nhàng kêu gọi ta. Nó rất khủng bố, ta rất sợ hai nó. Ai tới cứu cứu ta a? Nhất tuyệt vọng khủng bố, có thể vặn vẹo một người linh hồn. Nhưng ở cái kia nhất âm trầm kinh khủng nhân gian địa ngục, chỉ có cái này vặn vẹo linh hồn có thể cho người chỉ đường. Mời tranh thủ đến ủng hộ của nó. Cũng hướng nó hỏi thăm kia gấp giấu sâu nhất bí mật. Chú thích, mời tại nửa đêm sau 12 giờ, mang tên này vặn vẹo linh hồn tiến về Trung Sơn hầm trú ẩn. Nhất tuyệt vọng khủng bố bên trong, cũng chán phóng hy vọng chi hoa. Cảnh cáo, nên khu vực cực kỳ nguy hiểm. Khi kinh khủng nhất đồ vật giáng lâm lúc, không ai có thể cứu vớt ngươi. Dương Húc Minh một mực yên lặng nhìn những này mới xuất hiện huyết sắc văn tự, một mực nhìn thấy phía dưới cùng nhất kia hai câu nói. Sắc mặt của hắn hơi đổi. Không thể mang theo nhân duyên đến. Nóa. Đây là muốn chơi chết hắn tiết tấu A. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật đã khủng bố như vậy, vì cái gì không thể mang nhân duyên đến. Dương Húc Minh nhíu mày nhìn hai ba lượt, ý đồ lý giải sinh tử lục lời ngầm. Kinh khủng nhất đồ vật giáng lâm lúc, không ai có thể cứu vớt hắn. Lý tử cũng không được. Hoặc là nói, vật kia quá khủng bố. Không đợi Lý tử cứu Dương Húc Minh, nhân duyên đến liền sẽ bị đốt xong. Dương Húc Minh nhân duyên đến hiện tại còn lại một nửa. Thế nào một nhìn có thể đốt thật lâu. Nhưng là căn cứ trước đó kinh lịch đến xem, một khi gặp được đỉnh cấp lệ quỷ, ánh nến biến lam sau sẽ nhanh chóng đốt hết. Cho nên cái này hầm trú ẩn bên trong, có so biệt thự nữ quỷ còn mạnh hơn lệ quỷ. Một khi nó xuất hiện, Dương Húc Minh nhân duyên đến rất nhanh liền sẽ đốt hết. Hay là nói, mang nhân duyên đến tiến hầm trú ẩn sẽ kích thích đến cái kia kinh khủng nhất ra hỏa, bại lộ Dương Húc Minh hành tung. Dù sao căn cứ sinh tử lục lời nhắn nhủ những tin tình báo này đến xem. Vật kia giống như sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nói cách khác, Dương Húc Minh chỉ cần cẩn thận điểm không muốn kinh động ở trong đó kinh khủng nhất ra hỏa, liền có thể an toàn rút đi. Dương Húc Minh nhiều lần đọc sinh tử lục bên trên văn tự, kia nghiêm túc trình độ, nhanh gặp phải hắn thi đại học làm đọc lý giải. Tổ sinh tử lục nâng lên tin tức, cũng làm cho Dương Húc Minh ý thức được rất nhiều thứ. Hắn nhìn trước người Phạm Chí Cương một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Còn có cái gì giấu hắn? Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh thu hồi sinh tử lục. Nhìn về phía Phạm Chí Cương. Tiểu Phạm đồng học A Dương Húc Minh nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Phạm Chí Cương gật đầu, phóng viên đại ca ngươi hỏi. Cái này lôi thôi đại nam hải mặc dù nhìn vô cùng bẩn, thối sấy khô cúng, nhưng nhìn lâu về sau, không hiểu thuận mắt, cho người ta một loại thành thật cảm giác. Dương Húc Minh thì nhìn chằm chằm đối phương biểu tình biến hóa, một vừa hỏi, ngươi bình thường có phải là thường xuyên nghe được một chút thanh âm kỳ quái à? Một loại nào đó rất khủng bố, chỉ có ngươi có thể nghe được thanh âm. Lời ấy ra, Phạm Chí Cương sắc mặt lập tức biến. Hắn hoảng sợ lui lại hai bước, trừng to mắt nhìn xem Dương Húc Minh, giống như là nhìn thấy quỷ mở dạng, phóng viên đại ca. Dương Húc Minh nhìn xem hắn, rất bình tĩnh, không có chuyện, từ từ nói, đừng sợ. Có chuyện gì ta đều giúp ngươi giải quyết. Ông Phạm Chí Cương lại biểu thiến hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm, phía sau lưng gắt gao dán tưởng, thì thào nói, không có. Không có. Ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn một bên nói, một bên liều mạng lắc đầu, vô cùng thống khổ. Dương Húc Minh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhíu nhíu mày, kia cái thanh âm thật dọa người như vậy. Ngươi như thế sợ hai nó. Nó đến cùng nói gì với ngươi rồi? Phạm Chí Cương thân thể có chút cứng đờ. Sau đó, hắn dãy rủa đột nhiên đình chỉ. Cái này một mực tại thống khổ gầm rú đại nam hài bỗng nhiên trở nên bình tĩnh xuống tới. Hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh, ánh mắt đờ đẫn nói. Tử vong, chỉ là sinh mệnh bắt đầu. Người sống máu tươi, người chết oán hận, có thể giao phó hoàn toàn mới sinh mạng thứ hai. Gia hỏa này giống như là bị khống chế đồng dạng, lại giống là bị thôi miên đồng dạng. Chỉ là máy móc nói ra đoạn văn này. Dương Húc Minh lông mày, nhíu lại. Lời này có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Ngũ Hưng Lượng. Cái kia Âm Dương Tiên Sinh. Cái kia người trồng hoa giống như cũng đã nói lời tương tự. Ngắt lấy người chết oán hận làm thức ăn, đổ vào người sống máu tươi làm ốc sĩ, huyết hoa nở rộ ngày, người ta đều là trường sinh giả. Phạm Chí Cương nói lời. Chẳng lẽ chỉ cũng là bị ngạn hoa. Hắn nhìn trước mắt cái biểu tình này ngốc trệ, ánh mắt vô hồn thiếu niên, đã thấy đối phương chỉ là không ngừng lặp lại kia hai câu nói, giống như là một cái trình độ đơn điệu máy móc người. Trong phòng, không ngừng vang vọng Phạm Chí Cương nói nhỏ. Tử vong, chỉ là sinh mệnh bắt đầu. Dương Húc Minh nhìn đối phương, nói. Tiểu tử, tỉnh lại. Nhưng mà Phạm Chí Cương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ máy móc mà đơn điệu tái diễn lời nói tương tự. Người sống máu tươi, người chết oán hận. Dương Húc Minh trực tiếp một ba học đập vào bả vai của đối phương bên trên, thấp giọng quát, tiểu tử. Mau tỉnh lại. Câu này gầm nhẹ tựa hồ có tác dụng. Phạm Chí Cương đông nhiên một cái giật mình, sau đó hoảng sợ hét lên, ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết ta. Nhìn thấy cái này trốn ở trong góc run lẩy bẩy Nam Hải, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Uy, tiểu tử, đến cùng tình huống gì a? Những lời này chính là cái thanh âm kia nói. Ngươi vì sao như thế sợ hãi? Ta cũng không có cảm giác có chỗ nào dọa người a. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, Phạm Chí Cương nhìn về phía hắn, một mặt hoảng sợ. Không. Phóng viên đại ca, ngươi không hiểu. Tên kia. Tên kia. Hắn hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói, tên kia rất đáng sợ. Nó thường xuyên đến nhà ta, tại ta ngoài cửa nói những lời kia. Ta biết, nó muốn gạt ta đi ra ngoài, muốn gạt ta rời đi. Nó căn bản không phải đồ tốt. Phạm Chí Cương cắn răng nói, năm đó chính là nó đem cha mẹ ta lừa gạt đi. Chính là nó hại chết cha mẹ ta. Phụ mẫu cứu hận, tựa hồ hơi vượt trên đối vật kia sợ hãi, để Phạm Chí Cương phát ra dạng này gầm nhẹ. Nhưng mà hắn vừa giống xong, phía ngoài phòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Thời gian đến. Phạm Chí Cương biểu lộ. Đông cứng đờ, một mặt hoảng sợ. Dương Húc Minh bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía ngoài cửa. Trong không khí, nhiệt độ không khí tựa hồ biến thấp. Chương 172, ta muốn gia nhập các ngươi. Ngoài phòng thanh âm, đến mức như thế đột ngột, quỷ dị như vậy. Thanh âm vang lên ngáy mắt, Phạm Chí Cương tựa như là bị nắm cổ con gà, trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Hắn nhìn chòng chọc vào đại môn phương hướng, con ngươi co vào, biểu lộ hoảng sợ. Giống như là đòi mạng người chết đến đồng dạng. Ngoài phòng cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, như cũ đang chậm rãi tiếng vọng. Tử vong, chỉ là tân sinh bắt đầu. Người sống máu tươi, người chết oán hận, có thể giao phó ngươi hoàn toàn mới thứ sinh mệnh. Tới. Gia nhập chúng ta đi. Chúng ta đều đang đợi ngươi. Tới đi. Cái kia quỷ dị thanh âm giống như là ở ngoài cửa, lại giống là trong phòng, không ngừng vang vọng, nghe được da đầu run lên. Phạm Chí Cương đã sắp co lại thành một đoàn, ôm thật chặt lấy đầu toàn thân phát run. Giống như là một cái đà điểu thuyền tám rất hiển nhiên, dạng này kinh lịch đã không phải là lần thứ nhất. Gia hỏa này ngay cả lao ra nhìn một chút dũng khí đều không có. Nhưng mà lần này, trong phòng người lại không chỉ có Phạm Chí Cương. Dương Húc Minh quay người nhìn về phía ngoài cửa, khép mắt. Hắn có thể cảm giác được. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ biến thấp một chút. Vài giây sau, thấp bé nhà ngói cửa gỗ bị một cước đa văng. Một thân ảnh cao lớn từ bên trong xông ra. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, lờ mờ có thể nhìn thấy trong tay hắn kéo lấy một thanh tạo hình tranh khủng bố đại kiếm. Chôi kiếm sừng dê khô lâu, ở dưới ánh trăng im ắng thống khổ kêu gào, vô cùng kinh dị. Phạm Chí Cương trong phòng tiếng kêu, đống nhiên biến mất. Cổng, vang lên Dương Húc Minh tiếng cười lạnh. Gia nhập các ngươi. Các ngươi xem ta như thế nào dạng. Ta muốn gia nhập các ngươi. Dương Húc Minh đứng tại cổng, ánh mắt hung lệ liếc nhìn ngoài phòng âm ảnh, nói, ta đối hoàn toàn mới thứ hai sinh mệnh cảm thấy rất hứng thú, muốn hay không mang ta một cái. Từ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, tại sao không nói chuyện? Câm điếc rồi. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách gia nhập các ngươi? Phía ngoài phòng, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn. Cái kia trước đó xuất hiện thanh âm khàn khàn, tựa hồ hoàn toàn biến mất. Tia sáng u ám nhà ngói bên ngoài, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, quản cu ẽ mà tử tịch. Dương Húc Minh hơi không kiên nhẫn dùng mũi kiếm gõ gõ mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn nói, đến cùng có hoang nên hay không ta? Cho cái lời chắc chắn a. Một câu đều không nói, là cái gì ý tứ? Ta ngay cả nói chuyện với ngươi tư cách đều không có. Ngươi dạng này liền có chút xem thường người a. Dương Húc Minh lạnh lùng quét mắt ngoài cửa, không ngừng mở miệng khiêu khích. Nhưng mà ngoài phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Vật kia tựa hồ đã rời đi. Dương Húc Minh trừng mắt bên ngoài, phi một âm thanh, cái quái gì? Không mang ta thì thôi, lão tử còn không có thèm đâu. Phi. Hắn khiêng phở sân liền hướng đi trở về. Vừa đi, một bên cạnh im ắng cảnh giác sau lưng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Nhưng là rất đáng tiếc, vật kia cũng không có từ phía sau tập kích hắn. Dương Húc Minh đi vào phòng về sau, cùng cái gì cũng không có phát sinh. Hắn đóng cửa lại, nhìn trước mắt Phạm Chí Cương, nói, tên kia giống như đi. Phạm Chí Cương lúc này chính hoảng sợ nhìn xem hắn, vừa kinh vừa sợ. Phóng viên. Người thật lợi hại. Gia hỏa này nghẹn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Dương Húc Minh liếc mắt, nói, là vật kia sợ tốt ta. Ta nơi nào lợi hại rồi. Vung xuống phở sừng, Dương Húc Minh nói tốt ta, hiện tại có thể nói rõ với ta tình huống đi. Cái kia ở ngoài cửa kêu gọi ngươi đồ vật. Đến từ hầm trú ẩn. Phạm Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt. Gật đầu. Hắn lại len lén nhìn bên ngoài một chút, tựa hồ tại xác nhận vật kia đến cùng còn ở đó hay không. Sau đó mới lên tiếng cơ bản mỗi lúc trời tối. Vật kia biểu sẽ đến nhà ta bên ngoài gọi ta, để ta đi gia nhập bọn chúng. Ta biết, nó khẳng định là đến từ hầm trú ẩn bên trong. Bởi vì lúc trước đem cha mẹ ta lừa gạt đi ra cái thanh âm kia, cùng nó giống nhau như lúc. Nó cũng muốn gạt ta đi hầm trú ẩn, sau đó hại chết ta. Dương Húc Minh nhìn xem Phạm Chí Cương, hỏi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu nghe được cái này cái thanh âm? Cha mẹ ngươi sau khi chết. Phạm Chí Cương lắc đầu, thứ ta ăn rắn bên trong về sau. Bắt đầu. Ảm, N. Ăn thịt rắn về sau bắt đầu, Dương Húc Minh sờ lên cằm, nói, vậy ngươi đi hầm trú ẩn nhiều lần như vậy, không có bị gia hỏa này người đến sao? Nó đã nghĩ như vậy lừa ngươi đi phòng động, ngươi đưa tới cửa. Bọn chúng mặc kệ. Phạm Chí Cương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là mỗi lần ta đi thời điểm, những quái vật kia tựa hồ cũng nhìn không thấy. Chỉ cần ta không tới gần bọn chúng tựa như là không cảm thấy được ta đồng dạng. Cho nên những quái vật kia đến cùng như thế nào? Cái dám bình thường thấy tại hầm trú ẩn bên trong làm gì? Tùy tiện loạn lắc. Phạm Chí Cương lúng túng nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là xa xa nhìn thấy những quái vật kia liền mau chạy. Ta căn bản không dám ở bên trong dừng lại thêm. Bắt đến rắn liền chạy. Cho nên bên trong rắn rất nhiều. Ngươi rất dễ dàng liền có thể bắt đến. Ừm, bên trong rắn rất nhiều. Phạm Chí Cương nói, mỗi lần ta đi thời điểm, khắp nơi đều có rắn. Tùy tiện viện bắt đến. Dương Húc Minh sắc mặt có chút hỏng bét. Hắn nhìn thấy rắn liền tê cả da đầu, bên trong chẳng lẽ là cái hang rắn. Vì cái gì bên trong nhiều như vậy rắn? Bọn chúng đều ăn cái gì? Trung Sơn giống như cũng không có gì động vật hoang dã cho chúng nó ăn đi. Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương lần nữa lắc đầu, không rõ ràng, những cái kia rắn xưa này không ra. Một khi mang ra hầm trú ẩn, bọn chúng rất nhanh liền sẽ trở nên khâm giả dích, không có khí lực. Nếu như không ăn mau đi, sau khi trời sáng sẽ hư không tiêu thất, cho nên ta đều là ban đêm đi bắt rắn. Như vậy những này rắn sẽ công kích người sống sao? Tốt bắt sao? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương liền. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu như bên trong là cái hang rắn, những cái kia rắn sẽ còn điên cuồng công kích người sống lời nói, như vậy cái này hầm trú ẩn hắn đoán chừng vào không được. Kiếm của hắn lại mãnh, tiểu tư lợi hại hơn nữa, cũng đối phó không được đẩy trời rắn biển A.
Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, nói, khoảng cách 12 giờ còn có 2 giờ, ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya, sau đó chúng ta đi hầm trú ẩn đi vào trong một vòng như thế nào. Chúng ta đi đem kia cái cha bên ngoài gọi ngươi ra hỏa chém chết, giúp ngươi phụ mâu báo thù, dạng này về sau liền sẽ không có người ngày ngày gọi ngươi. Dương Húc Minh nở nụ cười dụ dỗ lên trước mắt Nam Hải, thế nào? Muốn hay không theo ta đi a? Chương 173, 12 giờ về sau. Rất hiển nhiên, Phạm Chí Cương cũng không muốn cùng Dương Húc Minh tiến hầm trú ẩn. Nhưng là tại Dương Húc Minh hướng dẫn từng bước hạ, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng bồi Dương Húc Minh đi vào. Bất quá điều kiện là Dương Húc Minh nhất định phải tìm cơ hội giúp hắn phụ mâu báo thù, đồng thời một sáng gặp được nguy hiểm, hai người liền phải mau mau rời đi. Yên tâm, ta so ngươi còn chân quý cái mạng nhỏ của mình, gặp được nguy hiểm tuyệt đối chạy còn nhanh hơn ngươi. Dương Húc Minh đập bộ ngực cam đoan. Nhưng Phạm Chí Cương cũng không muốn cùng Dương Húc Minh cùng đi ăn đồ nướng, hoặc là nói, hắn giống như không thích ăn trừ bún bên ngoài bất kỳ vật gì. Dù sao gia hỏa này thể nội tất cả đều là trùng, lại không cần ăn thu lấy đồ ăn, đoán chừng ngay cả vị giác cùng hệ tiêu hóa đều bị những cái kia côn trùng cải biến. Mang theo Phạm Chí Cương đi ra ngoài tìm cái quầy đồ nướng, Dương Húc Minh ngồi ăn, Phạm Chí Cương ngồi nhìn. Tại cái kia phá ngày nhỏ nhà ngói thời điểm còn không có phát hiện. Ra đến bên ngoài Dương Húc Minh mới chú ý tới Phạm Chí Cương gia hỏa này tựa hồ có nhất định xã giao sợ hãi chứng. Dù là Dương Húc Minh tìm cái này quầy đồ nướng đã rất vắng vẻ, nhưng là Phạm Chí Cương nhưng như cũ núp ở nhất nơi hẻo lánh bên trong, toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm người lui tới tất cả mọi người. Con đường này chính là công viên đường đại lộ, hai bên đường có rất nhiều lóe lên màu hồng phân ánh đèn nhỏ tiệm bốn tóc. Ban ngày con đường này có vẻ hơi hoang vu, hai bên đường phố rèm cuốn ý đều là đóng chặt. Nhưng là hiện tại thời gian này, lại có vẻ rất náo nhiệt. Những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ hài hoặc đứng hoặc ngồi, thậm chí còn có đứng tại giao lộ vẫy gọi. Tràn ngập thanh xuân khí tức. Rõ ràng còn không có đại học tốt nghiệp, gia hỏa này liền bắt đầu ông cụ non cảm thán. Cái khác quầy đồ nướng chủ quán còn rất nhiệt tâm nói với Dương Húc Minh, xoái ca có hứng thú sao? Ta biết mấy cái muội tử, giới thiệu ngươi đi có thể giảm giá. Còn có, câu nói này rất nguy hiểm, Dương Húc Minh dặn dò, về sau đừng đối ta nói. Nếu là Lý Tử nghe được ngươi nói như vậy, đoán chừng là đầu ngươi muốn bị đánh gãy. Rất nhanh giải quyết xong ăn khuya, từ biệt cái này nhiệt tâm quậy đồ nướng chủ quán, Dương Húc Minh kéo lấy rất không tình nguyện Phạm Chí Cương đi vào trung sơn dưới chân tường vây bên ngoài. Từ nơi này leo tường thế nào? Dương Húc Minh như là hỏi. Buổi tối trung sơn cửa vào sắt là đóng đoàn, chỉ có thể leo tường. Chỗ này tường vây tương đối thấp, mà lại có đạp chân địa phương, có thể rất dễ dàng lật đi vào. Nhưng mà Phạm Chí Cương lại lắc đầu. Ta biết một cái khác cái địa phương. Sau đó hắn liền mang theo Dương Húc Minh đi một khoảng cách, hai người chuyển tiến một cái âm u nhỏ bên trong. Nói là hẻm nhỏ, trên thực tế chỉ là phong ốc vách tường cùng trung sơn công viên tường vây ở giữa một đầu chật hẹp thông đạo. Rất bí mật vắng vẻ khu vực. Bởi vì có rất ít người đến, đầu này trên đường nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi nước tiểu khai, cũng không biết bao nhiêu người nửa đêm chạy tới nơi này tùy chỗ tiểu tiện. Phạm Chí Cương xe nhẹ đường quen mang theo Dương Húc Minh xuôi theo đầu này đường nhỏ đi một hồi. Cuối cùng đi đến cuối cùng. Nơi này tường vây vậy mà thiếu một khối, có thể rất nhẹ nhàng lật đi vào. Dương Húc Minh giơ ngón tay cái lên, có thể a tiểu phạm, ngươi quả nhiên là tốt nhất người dẫn đường. Hai người lật tiến tường vây. Mặc dù buổi tối trung sơn đen như mực, trong núi rừng càng là hoàn toàn không cách nào thấy rõ con đường. Nhưng là tại Phạm Chí Cương dẫn đầu hạ, bọn hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, vượt qua gập ghềnh vách đá, rất mau tới đến hầm trú ẩn lối vào chỗ. Cái này hầm trú ẩn cửa vào. Chính là Dương Húc Minh tới ban ngày qua cái kia cửa vào. Phạm Chí Cương nhìn trước mắt lối vào. Nói, phóng viên đại ca, chúng ta phải động tác nhanh một chút. 12 giờ về sau, trong này sẽ trở nên rất khủng bố. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ 35. Không đổi, chúng ta 12 giờ về sau lại đi vào. Dương Húc Minh nói 12 giờ về sau đi vào vừa vặn. Ghi chép cha để ngươi 3 cánh tiến, ngươi dám 2 cánh tiến. Cái này không tìm đường chết sao. Nhưng mà Phạm Chí Cương không bình tĩnh. Thế nhưng là bên trong quái vật tại 10 giờ về sau sẽ dần dần thức tỉnh a. Phạm Chí Cương rất gấp, muộn so 12 giờ về sau bên trong là cái gì bộ dáng, liền ngay cả ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chúng ta lại kéo dài đi, thật rất nguy hiểm. Dương Húc Minh vô vô bờ vai của hắn, nói, yên tâm, không có vấn đề. So với cái kia, chúng ta tới tâm sự hầm trú ẩn tình huống cụ thể bên trong đi. Dương Húc Minh nói. Trong này cụ thể cấu tạo là cái gì? Bên trong có đồ vật gì? Những quái vật kia xuất hiện ở nơi nào? Có cái gì kinh khủng quái vật? Những này ngươi trước cùng ta phổ cập khoa học một chút, để trong lòng ta có cái ngọn nguồn.
Phạm Chí Cương rất lo lắng, nhưng là Dương Húc Minh bình tĩnh như thế bộ dáng, tới một mức độ nào đó hơi trấn an một chút hắn. Dù sao trước mắt vị tráng hán này thế nhưng là dọa lùi cái kia một mực dây dưa hắn đồ vật. Phạm Chí Cương nói, từ nơi này đi vào, là một đoạn khoảng cách rất ngắn thông đạo. Xuyên qua thông đạo đi vào, là hầm trú ẩn bên trong cái thứ nhất khu vực. Khu vực này là khu cư trú, chiếm diện tích có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Một cái lối đi đi ngang qua cái này cái khu vực, mà thông đạo hai bên tất cả đều là phòng nhỏ. Những cái kia rắn thường xuyên trốn ở phòng hỏi bên trong, treo cửa phía sau. Chỉ cần đẩy cửa phòng ra từng gian tìm, rất nhanh liền có thể tìm tới loại kia rắn. Về phần chỗ càng sâu khu vực, ta không tiến vào qua. Phạm Chí Cương chần chờ mấy giây, nói, nửa đêm 12 giờ về sau. Trong này tựa hồ lại biến thành một địa phương khác. Ta có lần tới tương đối chế, tiến hầm trú ẩn tìm tới rắn thời điểm đã 12 giờ. Lúc ấy hầm trú ẩn chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một loại kỳ quái tiếng hít thở, tựa hồ là một loại nào đó kinh khủng hơn quái vật đang hô hấp. Trước đó ta tiến hầm trú ẩn thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy những quái vật kia bồi hồi cái bóng. Nhưng lại chưa từng có thể nghiệm qua loại kia cảm giác khủng bố. Cái loại cảm giác này tựa như là... Phạm Chí Cương nhăn lông mày, cố gắng tổ chức tìm từ. Tựa như... ta đứng tại quái vật trong bụng một dạng. Dưới chân dẫm sàn nhà tựa hồ trở nên mềm mại, giống như là dẫm ở nội tạng bên trên đồng dạng. Mà lại sàn nhà vậy mà giống như là nội tạng dạng đang ngọ ngậy. Ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Nhưng lúc ấy loại kia cảm giác khủng bố. Ta cả một đời đều ăn không được. Ta cảm thấy, hầm trú ẩn bên trong khẳng định có cái gì so với cái kia bồi hồi quái vật càng kinh khủng đồ vật. Mà lại vật kia sẽ tại nửa đêm 12 giờ về sau xuất hiện, làm cho cả hầm trú ẩn biến dị thành một cái khác kỳ quái thế giới. Phạm Chí Cương sắc mặt, rất khó coi, phóng viên đại ca. Ngươi xác định chúng ta muốn tại 12 giờ về sau lại đi vào sao? Chương 174, nên lên đường. Phạm Chí Cương, để Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Đầu tiên, gia hỏa này nguyên lai chỉ có tiến nhập qua phía ngoài nhất khu vực. Căn bản không có xâm nhập qua. Tiếp theo, hầm trú ẩn tại 12 giờ về sau sẽ còn phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Hắn nói cái kia tiếng hít thở, chẳng lẽ chính là sinh tử lục nói, hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất cái kia đồ chơi a? Bất quá dựa theo sinh tử lục miêu tả, trong này kinh khủng nhất đồ chơi bình thường hẳn là ngủ say loại hình trạng thái. Chỉ cần không kinh động nó, hẳn là liền vấn đề không lớn. Dù sao Dương Húc Minh lần này tới hầm trú ẩn, mục đích chủ yếu là đi tìm cái kia chỉ còn một nửa thân thể tránh quỷ, chém chết nàng đồng thời thu hồi còn lại con kia dạy đề. Về phần hầm trú ẩn bên trong cái khác quỷ, Dương Húc Minh cũng không phải đến trừ tà đạo thổ, những vật kia tùy tiện nha. Ho khan một tiếng, Dương Húc Minh nói, yên tâm, tiểu Phạm đồng chí. Ngươi đến lúc đó đem ta đưa đến ngươi thường đi khu vực kia là được. Chỗ càng sâu khu vực, chính ta đi vào. Mặc dù Dương Húc Minh cũng muốn mang theo Phạm Chí Cương đi vào trong, không phải hắn cũng sẽ không quấy rầy đòi hỏi đem ra hỏa này mang. Chủ yếu là nhìn chúng Phạm Chí Cương có thể khám phá lệ quỷ con mắt, ở bên trong có lẽ có thể giúp được hắn. Nhưng là đã ngay cả Phạm Chí Cương đều không có xâm nhập qua hầm trú ẩn nội bộ khu vực, mà lại bên trong tựa hồ có càng đáng sợ đồ vật tồn tại. Như vậy lý do an toàn vẫn là không mang ra hỏa này tốt. Một người thuận tiện chạy trốn. Hai người ngồi tại hầm trú ẩn cổng chờ trong chốc lát, thẳng đến thời gian đến 12 giờ chỉnh hậu, Dương Húc Minh lúc này mới đứng lên. Ok, chúng ta lên đường đi. Hắn trực tiếp gánh người First hướng hầm trú ẩn đi vào trong. Về phần hộp gỗ cùng nến đỏ, tất cả đều bị Dương Húc Minh giấu ở cổng trong bụi cây. Đây là Dương Húc Minh chuẩn bị ở sau. Ở bên trong thật gặp được không có cách nào đối phó đồ vật, chỉ cần nghĩ hết biện pháp trốn tới. Lớn không được trực tiếp hô Lý Tử cầu viện A. Nếu như Dương Húc Minh có thể chạy ra A. Đi thôi. Tiểu Phạm đồng chí, nhìn trước mắt cái này đen nhánh thâm thúy lô lớn, Dương Húc Minh thấp giọng nói, nên lên đường. Phạm Chí Cương toàn thân một cái giật mình, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhớ. Phóng viên đại ca. Ta đã rất sợ hãi, ngươi không muốn mở loại này kinh khủng trò đùa A. Dương Húc Minh cười hắc hắc, một tay kéo ra hầm trú ẩn cửa sắt, gánh thở dẫn đầu đi vào. Mà sau lưng hắn. Phạm Chí Cương cũng cẩn thận từng ly từng tí cọ tiến đến. Hai người đứng tại cổng, nhìn phía trước một mảnh đen kịt lô lớn, giống như là đứng tại địa ngục trước cửa. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, có thể dùng đèn tin rằng không? Phạm Chí Cương gật đầu, chỉ cần những quái vật kia xuất hiện thời điểm nhanh tắt rơi đèn di ánh sáng, không có vấn đề. Ok, như vậy chúng ta đi thôi. Dương Húc Minh mở ra đèn tin. Chiếu sáng phía trước hắc ám. Như Phạm Chí Cương lời nói, tiến vào hầm trú ẩn về sau. Xuất hiện trước nhất tại bọn hắn trước mắt là một đầu cũng không phải là rất rộng rãi thông đạo, không sai biệt lắm vừa vặn đủ hai người sóng vai hành tẩu. Phong bế không gian bên trong,
bay tới không nhàn nhạt mùi thối. Đèn tin ánh đèn, không cách nào chiếu sáng quá xa khu vực. Mặc dù Dương Húc Minh có thể đi mua tia sáng mạnh hơn đèn tin, nhưng là không cần thiết. Những cái kia lệ quỷ cũng không phải người sống, cầm Lang Yên đèn tin bắn thẳng đến bọn chúng cũng sẽ không ngủ. Quá mạnh ánh đèn, ngược lại dễ dàng đem những vật kia hấp dẫn tới. Hai người thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng hang động đen kịt chỗ sâu đi đến. Nhưng mà hầm trú ẩn bên trong tĩnh mịch tím ắng, không có bất kỳ cái gì cổ quái phản ứng. Mặc dù đã qua nửa đêm 12 giờ, nhưng là Dương Húc Minh nhưng không nghe thấy Phạm Chí Cương nói tới tiếng hít thở. Hắn nhìn Phạm Chí Cương một chút, đã thấy cái này lưng còng Nam Hải đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đi đứng đều có chút không lưu loát. Nhìn, nửa đêm 12 giờ về sau tiến vào hầm trú ẩn, câu lên hắn trước kia khủng bố ký ức. Dương Húc Minh thu tầm mắt lại, không nói gì. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau bọn họ hầm trú ẩn cửa vào, đã bị xa xa hất ra. Đứng ở chỗ này hướng sau lưng nhìn, cái kia hầm trú ẩn cửa vào giống như là trong bóng tối mở ra một cái cửa sổ mái nhà, rất xa, rất nhỏ. Mà lối vào bên ngoài địa phương khác, tất cả đều là đen nhánh hắc ám. Dương Húc Minh bọn hắn giống như là rơi vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới, cái kia tản ra băng lãnh ánh trăng lối vào mới là duy nhất sinh lộ. Càng đi đi vào trong, loại kia không hiểu cảm giác cô tịch liền càng mãnh liệt. Bọn hắn giống như là bị toàn bộ thế giới gặp vứt bỏ đồng dạng. Lại giống là xâm nhập lạ lẫm quỷ kẻ đáng thương, tùy thời đều có thể bị hắc ám thôn phệ. Phạm Chí Cương tiếng hít thở đã bắt đầu gấp rút. Cái này thường xuyên xuất nhập hầm trú ẩn lưng cong Nam Hải, càng rõ ràng hơn cảm thấy được trước mắt cái này hầm trú ẩn không thích hợp. So với hắn bình thường đến thời điểm, lúc này hầm trú ẩn bên trong, quỷ dị âm trầm giống là một địa phương khác. Hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm. Chằm chằm trong bóng tối duy nhất tia sáng, Dương Húc Minh trong tay đèn tin, Phạm Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cái kia đèn tin, âm thanh run rẩy thấp giọng nói: "Đừng bật đèn." Cái này hắc ám bên trong duy nhất ánh đèn, lúc này vậy mà không thể cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào, thậm chí để hắn càng phát hoảng hốt sợ hãi. Hắn cảm giác bốn phía trong bóng tối tất cả đều là con mắt, mà hắn cùng Dương Húc Minh còn đần độn nâng đèn tin bại lộ chính mình. Theo Dương Húc Minh đóng lại đèn tin, hai người triệt để bị hắc ám thôn phệ, Phạm Chí Cương không hiểu thở dài một hơi. Cái này âm trầm hắc ám, tựa hồ có thể bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn miễn bị phát hiện. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Thông đạo bắt đầu rẽ ngoặt. Đường rẽ độ cong cũng không lớn, nhưng là hai người đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền phát hiện sau lưng cửa vào hoàn toàn không gặp được. Bọn hắn thật hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì quan mang. Nếu như lúc này hai người tại nguyên chỗ chuyển một đoạn, khả năng ngay cả chính bọn hắn đều không phân rõ cái nào phương hướng. Là trước, phương hướng kia là sau. Tuyệt đối trong bóng tối, người phương hướng cảm giác sẽ yếu đi. Nhưng là Phạm Chí Cương hít hà không khí. Thấp giọng nói. Hắn vô ý thức đi về phía trước một bước. Trong bóng tối, Dương Húc Minh bắt lấy Nam Hải này cánh tay. Bọn hắn nhìn không thấy lẫn nhau, chỉ có thể lôi kéo cùng đi, nếu không thất lạc đều rất khó phát giác. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, ngươi nghe được cái gì? Phạm Chí Cương lúc hít vào thanh âm. Tại an tĩnh hầm trú ẩn bên trong rất dễ dàng phát giác. Hai người lại đi đi về trước mấy bước, Phạm Chí Cương thấp giọng lẩm bẩm nói, rắn hương vị. Phạm Chí Cương dừng lại. Dương Húc Minh cũng theo sát lấy ngừng lại. Hai người tựa vào vách tường, đứng tại trong bóng tối, không núp đích. Phạm Chí Cương thấp giọng nói, phía trước chính là thứ nhất cái khu vực, bên trong rất nhiều rắn. Cẩn thận nghe. Dương Húc Minh nhíu mày, nghe cái gì? Hắn không nghe được gì. Phạm Chí Cương có chút hoang mang, ngươi nghe không được sao? Những cái kia rắn trên sàn nhà bò tê tê âm thanh. Dương Húc Minh cau mày, nghĩ nghĩ. Hắn lần nữa tập trung tinh lực, muốn đi lắng nghe. Quả nhiên, trong bóng tối, hoàn toàn chính xác có đồ vật gì đang động. Hoặc là nói, có rất nhiều đồ vật đang động. Tê tê một tê 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 lít nha lít nhít nhỏ bé tiếng vang, tựa hồ có vô số đầu rắn trong bóng đêm núp đích, bò, phun lưới rắn. Cái kia đang sợ số lượng, nghe được Dương Húc Minh biểu lộ cứng ngắc. Cái này mẹ nó. Nhiều lắm đi. Chương 175, Lục Quang. Đối với rắn loại sinh vật này, Dương Húc Minh cũng không thích. Khi còn bé tại nông thôn ở lại hắn thích tại sơn giã bên trong chạy, dám nắm lấy nện trong tay chơi. Nhưng là đối với rắn loại này lạnh như băng, âm âm u u quỷ dị sinh vật, hắn vẫn luôn mô so kháng cự cùng sợ hãi. Bây giờ đứng tại lối đi đen kịt bên trong, lắng nghe cái này tuyệt đối hắc ám thế giới bên trong những cái kia soàn soạt quỷ dị tiếng vang, Dương Húc Minh sắc mặt rất khó coi. Những cái kia rắn trên sàn nhà bò thanh âm, lưới rắn phun ra thanh âm, nghe được đầu hắn ra tóc nhà. Toàn thân thẳng lên nổi da gà. Trong này là hang rắn à? Phạm Chí Cương nói những này rắn xưa nay không rời đi hầm trú ẩn, như vậy hầm trú ẩn bên trong có đồ vật gì có thể làm cho bọn chúng ăn đâu?
Dương Húc Minh đứng tại trong thông đạo chần chờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, nếu như bên trong chính là một loại nào đó kinh khủng lệ quỷ, Dương Húc Minh đều không đến mức như thế xoắn xuýt. Nhưng là bên trong là rắn. Cả đời này, khó khăn nhất vượt qua đại khái chính là mình sợ hãi. Ngươi xác định những này rắn thật sẽ không tập kích người sống? Dương Húc Minh thấp giọng hỏi. Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta không đến bọn chúng, hoặc là chạm đến bọn chúng tựa như là mù lòa cùng kẻ đứt dạng, hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta. Không tin ta làm mẫu cho ngươi xem. Dương Húc Minh sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, cũng liền bận bịu đi theo. Hai người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, tiến vào Phạm Chí Cương nói tới tầng ngoài cùng khu sinh hoạt vực. Nơi này tia sáng, cũng không âm u. Phạm Chí Cương đứng tại lối vào ngừng lại. Một mặt tiêu. Bởi vì phía trước không gian vậy mà tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, đem cái này sân bóng rổ lớn nhỏ khu sinh hoạt vực chiếu lên xanh lét phiến. Lục quang kia cũng không phải là rất sáng, thậm chí có thể nói là phi thường u ám, nhưng lại như cũ có thể làm cho Dương Húc Minh bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ khu vực này đại khái bộ dáng. Đúng như là Phạm Chí Cương nói, khu vực này bố cục rất đơn giản. Những cái kia cửa gỗ của căn phòng đến không mảnh xoay, rất nhiều thậm chí đều là rộng mở, giống như là một cái hoàn toàn bị gặp vứt bỏ phế tích thành thị. Đứng tại cái này chật trội, phong bế, âm u không gian bên trong. Không hiểu để người cảm thấy trên tâm lý khó chịu. Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn trước mắt khu vực này, bị hù dọa. Ánh sáng. Hắn có chút bối rối nhìn về phía một bên Dương Húc Minh, nói, những này ánh sáng. Trước đó không có. Phạm Chí Cương tựa hồ muốn cho thấy những này lục quang tới quỷ dị. Nhưng là Dương Húc Minh lại tại nhìn thấy những này lục quang lần đầu tiên, liền ý thức được không ổn. Khu vực này bên trong không gian chật trội, nhỏ hẹp, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Nhưng là loại này xanh lét ánh sáng nhạt lại trống rông xuất hiện. Hoàn toàn tìm không thấy phát sáng đầu nguồn. Mà lại ánh mắt hướng phía trước, vượt qua phiến khu vực này. Có thể nhìn thấy khu vực cuối khắc một cái cửa vào đồng dạng đen nhánh vô cùng. Cái này màu xanh lục quỷ dị quan mang, vậy mà chỉ bao phủ tại mảnh này xây lấy từng cái phòng nhỏ khu vực bên trong. Dương Húc Minh bọn hắn chỗ trong thông đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì lục quang chiếu tới. Cái này hoàn toàn không phù hợp tia sáng chiếu xạ nguyên lý. Dương Húc Minh nắm chặt ở trong tay First, nhìn Phạm Chí Cương một chút, nói. Người đi ra ngoài trước đi, Dương Húc Minh thấp giọng nói, tại cửa ra vào chờ ta. Nếu như hừng đông ta còn chưa có đi ra, ngươi liền báo cảnh đi. Nhớ. Phóng viên đại ca, ngươi thật không quan tâm ta cùng ngươi đi vào sao? Dương Húc Minh nhìn xem hắn, nở nụ cười, vậy ngươi cùng ta một lên đi vào. Phạm Chí Cương liền vội vàng lắc đầu, phóng viên đại ca ngươi mình cẩn thận. Nói xong, tiểu tử này khẩn trương lui lại mấy bước. Trốn vào trong bóng tối, tựa hồ sợ hãi Dương Húc Minh thật đem hắn kéo vào dạng. Dương Húc Minh thì nhìn tiểu tử này rời đi. Nhún vai, cũng không có quá mức kinh ngạc. Ra đối Phạm Chí Cương an toàn cân nhắc, Dương Húc Minh cũng không có tự tiện bước vào mảnh này phát ra tại quỷ dị lục quang khu vực. Hắn một mực chờ đến lưng còn thiếu niên tiếng bước chân hoàn toàn rời xa cũng biến mất sau. Lúc này mới quay người, nhìn về phía trước người cái này khu vực. Chân chính kích thích. Dương Húc Minh sờ sờ túi áo bên trong màu hồng phấn quyển nhật ký, cảm thụ tiểu tư tồn tại. Cái này khiến tâm tình của hắn tỉnh táo một chút. Phạm Chí Cương hoàn toàn rời đi về sau, hắn cũng có thể không có chút nào nỗi lo về sau đặt chân mảnh này quỷ dị khu vực. Chậm rãi đi ra hắc ám thông đạo, Dương Húc Minh khiêng to lớn thở, nhẹ nhàng đem cái chân bước vào lục quang bao phủ khu vực. Hết thảy bình thường. Mảnh này lục quang tựa hồ vẹn vẹn chỉ là phổ thông lục quang, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Dương Húc Minh chân đạp trở ra, cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có cảm giác được. Thế là hắn bắt đầu hướng phía trước đi. Cả người đều đi vào lục quang lồng quân khu vực trong. Lục quang mang, đem hắn mặt phản chiếu âm trầm quỷ dị. Trong tay hắn thở sừng, kiếm kia chui kim phát triển sừng dê khô lâu tại loại này lục quang chiếu rọi, càng lộ vẻ quỷ dị khủng bố. Dương Húc Minh đứng tại lục quang bao phủ khu vực phía ngoài nhất. Ý mắng đánh ra trước mắt thế giới. Cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là loại kia mật làm tê tê âm thanh, lại có vẻ rất rõ ràng. Tựa hồ ngay tại cái này hai bên phiến cửa gỗ phía sau. Thật sự có một chút quỷ dị rắn đang ngọ ngậy. Dương Húc Minh không có tiếp tục hướng đi vào trong, mà là đi đến bên trái cái này phòng nhỏ thứ nhất phiến cửa gỗ trước, dừng lại. Cái này cửa gỗ là rất đơn sơ cái chủng loại kia chất gỗ tấm, phía trên soát sơn đã chóc ra rất nhiều. Dương Húc Minh dùng kiếm nhẹ trải qua đẩy ra cửa gỗ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đây là một cái rất nhỏ hẹp chật trội không gian, vừa vặn đủ thả một trương giường nhỏ, trừ cái đó ra, bên trong cái gì cũng không có. Loại kia thảm đạm lục quang. Cũng tràn ngập cái này phong bế phòng nhỏ. Không có bất kỳ cái gì bóng tối nơi hẻo lánh. Thậm chí liền ngay cả lý luận. bên trên sẽ có bóng tối gầm giường, cũng có loại kia thảm đạm lục quang. Dương Húc Minh ngồi xổm người xuống đi, nhìn thấy dưới giường cảnh tượng. Hai đầu Phạm Chí Cương giết qua cái chủng loại kia rắn chính có quắp tại dưới giường nơi hẻo lánh bên trong, đối người không khí phun ra lưới rắn. Kia xích hồng sắc vảy rắn hoa văn tại lục quang chiếu rọi, lộ ra càng quỷ dị hơn khủng bố, giống như là quỷ quái gương mặt. Nhưng là đối với ngoài cửa Dương Húc Minh, cái này hai đầu rắn bạc không phản ứng, hoàn toàn chính xác giống Phạm Chí Cương nói như vậy, lại điếc lại sáng, hoàn toàn không cảm thấy được ngoại nhân đến. Dương Húc Minh thậm chí đem phở sừng ngả vào cái này hai đầu rắn trước, cái này hai lạc rắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là cuộn tại nơi đó, phun lưỡi rắn, chậm rãi nọa động lên thân thể. Dương Húc Minh đứng lên. Loại rắn này, thật cổ quái. Hắn dự định đi thăm dò nhìn xem một cái phòng. Nhưng mà sau lưng đến phương hướng, cái kia hắc ám trong thông đạo, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tây tiến vào hầm trú ẩn. Phạm Chí Cương trở về rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, tuần tra. Nghe được bất thình lình tiếng bước chân, tại an tĩnh hầm trú ẩn bên trong truyền đi rất xa. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm cửa vào phương hướng, chau mày. Phạm Chí Cương, gia hỏa này trở về làm gì? Không phải để hắn đi rồi sao? Dương Húc Minh lặng yên không một tiếng động đi tới vừa rồi cha nhìn qua căn này căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ, giấu ở phía sau cửa quan sát đến ngoài cửa. Mà kia dần dần đến gần tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Dương Húc Minh đứng tại cái này hoàn toàn bị xanh lét quang mang bao phủ trong phòng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa vào. Thời gian đang thong thả trôi qua. Rốt cục, tiếng bước chân tiến vào cái này khu vực. Dương Húc Minh liền hô hấp đều chậm dần, không muốn kinh động đối phương. Phía ngoài tiếng bước chân tại càng ngày càng gần. Cuối cùng, đến ngoài cửa. Dương Húc Minh con ngươi có chút co vào. Ngoài phòng không ai. Rõ ràng có tiếng bước chân vang lên, nhưng là phía ngoài phòng người nào đều không có. Mà cái kia tiếng bước chân đã dần dần rời xa, hướng thẳng đến hầm trú ẩn chỗ sâu đi đến. Dương Húc Minh kinh ngạc nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn nghe không được, có chút mờ mịt. Quỷ. Nhưng nếu như là quỷ, vì cái gì cái này quỷ sẽ từ bên ngoài tiến đến? Dương Húc Minh một đầu óc hoang mang. Không phải quỷ, hắn vì cái gì nhìn không thấy? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có siêu năng lực giả? Vừa mới đi ngang qua chính là người tàng hình. Dương Húc Minh ở sau cửa tránh trong chốc lát, xác định cái kia nhìn không thấy đồ vật hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn đi xa về sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra. Trước mắt cái này lục quang bao phủ khu vực, như cũ cùng vừa rồi một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Một đầu lối đi hẹp, thông đạo hai bên từng gian căn phòng nhỏ, còn có lối đi kia cuối một cái khác cửa hang. Giống như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Húc Minh nghĩ, cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc đầu cái này hầm trú ẩn bên trong liền quỷ dị khó lường, hiện tại lại tiến đến một cái nhìn không thấy đồ vật. Hắn tiếp tục đi vào trong, chẳng lẽ đồng thời đụng phải hầm trú ẩn bên trong đồ vật cùng cái kia nhìn không thấy ra hỏa a? Dương Húc Minh có chút đau đầu. Kết quả đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tại hầm trú ẩn cửa vào phương hướng, một người khác tiếng bước chân vang lên. Tựa hồ tại cửa hang nơi đó, lại tiến đến một người. Nghe được cái này tiếng bước chân, Dương Húc Minh có chút tỉnh. Lại tới người. Cái này hầm trú ẩn náo nhiệt như vậy. Bình thường không đều là không người đến sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Dương Húc Minh lại như cũ lần nữa lùi về vừa rồi gian phòng bên trong, khép lại cửa gỗ, trốn đi. Cửa vào tiếng bước chân. Đang dần dần tới gần. Dương Húc Minh đứng tại chật hẹp trong căn phòng nhỏ, yên lặng chờ đợi người. 10 giây. 50 giây. 1 phân. 2 phút. Cái kia tiếng bước chân rốt cục đi vào cái này khu vực, đồng thời không chút nào dừng lại hướng bên trong đi. Dương Húc Minh nín thở, trốn ở cửa phía sau một nói không phát. Hắn đem cửa gỗ mở ra đầu nho nhỏ khe hở, im ắng dòm ngó ngoài cửa thông đạo. Tiếng bước chân đang đến gần, đồng thời đi qua hắn gian phòng này cổng. Nhưng mà xanh lét một mảnh thế giới bên trong, Dương Húc Minh như cũ cái gì cũng không thấy. Ngoài cửa giông tuyết, tiếng bước chân không chút nào dừng lại tiếp tục đi vào trong. Từ từ đi xa. Cùng trước đó cái kia tiếng bước chân một dạng, rất nhanh biến mất tại hầm trú ẩn chỗ sâu. Dương Húc Minh biểu lộ có chút ngưng trọng. Lần này tới vậy mà cũng không phải Phạm Chí Cương. Cho nên hai cái này nhìn không thấy bóng người tiếng bước chân đến cùng ý vị như thế nào. Dương Húc Minh đứng tại cửa phía sau, tiếp tục chờ đợi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lại chờ trong một giây lát, thế giới an tĩnh bên trong nghe không được bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Trừ hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở bên ngoài, cũng chỉ có dưới giường kia hai đầu rắn chậm chạp cần động tê tê âm thanh. Nhưng là loại này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh. Cái thứ ba tiếng bước chân vang lên lần nữa, cùng trước đó hai lần đồng dạng, cái thứ ba tiếng bước chân tại hầm trú ẩn cửa vào phương hướng vang lên. Sau đó, cái kia tiếng bước chân tại hướng bên này tới gần, càng ngày càng gần, tựa hồ có người thứ ba tiến vào hầm trú ẩn. Dương Húc Minh trốn ở sau cửa gỗ mặt, im ắng nhìn chăm chú lên ngoài cửa thông đạo. Lần này, hắn rất tỉnh táo. Hắn lạnh lùng nhìn xem ngoài cửa xanh lét thế giới, nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân lần nữa đi vào hắn ngoài cửa. Nhưng mà ngoài cửa như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thế nhưng là tiếng bước chân lại trực tiếp hướng bên trong đi, rất nhanh biến mất tại hầm trú ẩn chỗ sâu. Tựa hồ có cái thứ ba nhìn không thấy khách nhân đi vào hầm trú ẩn bên trong. Thế nhưng là, cái này ba lần tiếng bước chân thật là vật khác biệt phát ra tới sao? Nói là, tại cái này hầm trú ẩn bên trong, có cái nào đó quỷ dị ra hỏa đang không ngừng tuần tra. Nó từ hầm trú ẩn lối vào bắt đầu tuần tra, xuôi theo hầm trú ẩn chạy một vòng, một mực đi đến hầm trú ẩn cuối cùng, sau đó biến mất, lần nữa từ lối vào bắt đầu, tiếp tục đi vào trong, vòng đi vòng lại. Dương Húc Minh đứng tại cửa phía sau tiếp tục chờ đợi, quả nhiên cũng không lâu lắm, cái thứ tư tiếng bước chân từ lối vào xuất hiện. Cái kia tiếng bước chân không ngừng hướng bên này tới gần, thậm chí liền ngay cả tiếng bước chân tiết tấu tiếng vang, cùng trước đó ba lần không có khác nhau quá nhiều. Quả thực tựa như là một cái đang không ngừng máy móc lặp lại dây chuyền sản xuất. Dương Húc Minh rủi rủi con mắt, không nói gì. Hắn trốn ở cửa phía sau chờ đợi. Chờ đợi cái kia tiếng bước chân xuất hiện lần nữa tại bọn họ bên ngoài, sau đó bước chân không ngừng tiếp tục hướng hầm trú ẩn bên trong đi. Cuối cùng càng chạy càng xa. Lần này, Dương Húc Minh không có chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất liền ra. Hắn cảm giác được tiếng bước chân rời đi định khoảng cách về sau, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra. Động tác của hắn rất nhẹ, bước chân rất phẳng chậm. Mặc dù không biết kinh động cái kia không ngừng tuần tra ra hỏa sẽ phát sinh hậu quả gì, nhưng là lý do an toàn, Dương Húc Minh cũng không muốn hiện tại liền kinh động đối phương. Hắn thả nhẹ bước chân, gánh phở hướng thẳng đến chỗ sâu đi đến. Lúc đầu hắn còn nghĩ kiểm tra một chút đường này bên cạnh một ở giữa phòng nhỏ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đã không có loại kia thời gian chậm rãi kiểm tra. Dương Húc Minh đi theo cái kia tiếng bước chân sau lưng. Trực tiếp hướng khu vực này cuối cái kia đen nhánh cửa hang đi đến. Trực tiếp rời đi mảnh này màu xanh lục khu vực. Tiếng bước chân, ở phía trước của hắn như có như không. Dương Húc Minh cảm giác được, mình đang bỏ thang lầu. Bước tiến của hắn không nhanh cũng không chậm, xa xa đi theo cái kia tiếng bước chân đằng sau, duy trì khoảng cách an toàn. Rời đi màu xanh lục khu sinh hoạt vực về sau, tiến vào chính là một cái hướng lên cầu thang thông đạo. Dương Húc Minh không ngừng bỏ thang lầu, hướng lên trên mặt không ngừng đi tới, đi tới. Rất nhanh. Hắn đi đến cuối cùng. Đầu này kết nối lấy kế tiếp khu vực thang lầu thông đạo, không hề dài. Dương Húc Minh đứng tại thứ hai cái khu vực lối vào. Băng lanh quỷ dị lang quang, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phương, là một cái hoàn toàn không gian trống trải. Không có gian phòng, không có cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Trống rỗng, hoàn toàn chính là cái trống trải quảng trường nhỏ. Một loại nào đó băng lanh lang quang, đem cái này trong tiểu không gian chiếu Dương Húc Minh hơi đi về phía trước hai bước, cứng đờ. Tại cái này quảng trường nhỏ trung ương nhất, trên trần nhà, vô thanh vô tức sâu người trồng bóng đen. Thảm lam sắc quang mang chiếu rọi, kia từng trương biểu lộ tĩnh trên mặt, tất cả đều là quỷ dị kinh khủng khuôn mặt tươi cười. Bọn chúng nhìn chừng chừng cửa vào Dương Húc Minh, miệng vỡ ra. Lộ ra hưng phấn tiếu dung. Bọn chúng đang hoan nghênh Dương Húc Minh. Chương 177, 8. Chương 177, 8. Trước mắt quỷ dị cảnh tượng, để không có chút nào chuẩn bị Dương Húc Minh kem chút nhảy dựng lên. Kia từng trương nhe răng cười mặt, tại màu u lam quỷ dị dưới ánh sáng, tất cả đều hiện người kinh khủng màu sắc. Từng đôi trừng lớn con mắt, giống như là hận không thể lập tức thoát ly hốc mắt trói buộc, bay đến Dương Húc Minh trên thân dạng. Tất cả dán tại trên trần nhà bóng đen, tất cả đều giống như là nhất bệnh trạng điên cuồng bệnh tâm thần người, tại đối Dương Húc Minh cái này kẻ ngoại lai biểu thị hưng phấn hoan nghênh. Bị những vật này chủ coi như, Dương Húc Minh thân thể có chút cứng ngắc. Hắn rõ ràng cảm giác được, kia một song song nhìn chằm chằm hắn trong mắt tất cả đều tràn ngập hưng phấn. Những vật này cũng không phải là không cảm giác tử thi, mà là hoàn toàn chính xác nhìn thấy hắn cái này kẻ ngoại lai. Cái này mẹ nó. Dương Húc Minh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này vứt bỏ 30 năm, không người tiến vào hầm trú ẩn tầng thứ 2, trên trần nhà sẽ treo dạng này trồng quỷ dị đồ vật. Dương Húc Minh có thể khẳng định, những này treo bóng đen tuyệt đối không phải thi thể. Không sai, 30 năm trước, nhà máy bột gạo lao bản một nhà 6 miệng tăng thêm một cái âm dương tiên sinh đều chết tại hầm trú ẩn bên trong. Nhưng là về sau bị cảnh sát phát hiện sau. Kia 7 bộ thi thể không có khả năng không trở đi. Như vậy trước mắt những bóng đen này lại là cái gì đâu? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem những này nhìn chằm chằm hắn bóng đen, yên lặng đếm. Một cố cố. Cố sáu cố. Tám cố. Dương Húc Minh đếm xong về sau, sửng sốt. Thiên Hoa này trên bảng treo người thi thể, hết thảy tám cố. Không phải nói 30 năm trước chết 7 người sao? Chẳng lẽ ban sơ chết nhà máy bột gạo quản lý cùng vợ hắn cũng ở nơi đây? Ba cái lao nhân theo thứ tự là cái gầy còm nam tính lao nhân, một cái vừa gầy vừa lùn nữ tính lao nhân, cùng cái hơi mập nữ tính lao nhân. Trong đó hai cái gầy còm nam nữ lao nhân xuyên được rất phá ngày, nhìn cùng những người khác hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới. Cho nên, cái này hai cố gầy còm lao nhân thi thể, là Phạm Chí Cương phụ mẫu. Thế nhưng là dựa theo lẽ thường đến nói, không phải hẳn là còn có nhà máy bột gạo lao bản phụ thân sao? Là. Dương Húc Minh nhìn về phía hầm trú ẩn chỗ càng sâu. Nơi này, cũng không phải là hầm trú ẩn chỗ sâu nhất gian phòng. Xuyên qua cái này hoàn toàn trống trải tiểu không gian, cuối cùng còn có một cái đen nhánh cửa hang, bên trong còn có đường. Cho nên trước đó đi tại Dương Húc Minh phía trước cái kia tiếng bước chân, chính là chỗ này thiếu khuyết lao nhân kia. Bởi vì Dương Húc Minh dừng lại nguyên nhân, hắn cùng cái kia không ngừng vào trong đi tiếng bước chân khoảng cách bắt đầu biến xa. Cuối cùng cái kia tiếng bước chân triệt để từ hầm trú ẩn bên trong biến mất. Không biết là đi vào càng hái chỗ khu vực, hay là đã biến mất. Dương Húc Minh nhìn chăm chú lên trên trần nhà treo những cái kia cái bóng, không nói gì. Hắn tại do dự, có phải là muốn đi vào. Nhưng là rất nhanh, hắn liền không có do dự cơ hội. Bởi vì một cái tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ phía sau đến phương hướng vang lên. Cái thứ năm tiếng bước chân vang lên. Hoặc là nói, cái kia một mực tuần tra tiếng bước chân, lần nữa bắt đầu nó tuần hoàn. Từ cửa vào tiến đến. Mà lại cái này một lần, cái kia tiếng bước chân tựa hồ có mục tiêu rõ rệt, không còn là trước đó loại kia chậm rãi ung dung bộ pháp, mà là gấp rút điên cuồng chạy. Dương Húc Minh toàn thân dùng mình. Vật kia phát hiện hắn. Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trên trần nhà những cái kia treo quỷ dị bóng người. Nhưng lại có duy diệu khác biệt. Lần này treo lão nhân thi thể, bốn cố. Ngược lại là trước đó cái kia mặc đạo bào màu vàng phất đỏ Âm Dương tiên sinh không gặp. Thừa không tiêu thất. Dương Húc Minh sau lưng, kia vương buôn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giống như là một cái nóng nảy quái vật tìm được con mồi sau điên cuồng đánh tới. Dương Húc Minh cũng không dám lại chần chờ, trực tiếp gánh phở sừng bọt vào. Màu ú lam ánh đèn, một nháy mắt rơi vào hắn thân bên trên, nhưng lại vẫn không có phát sinh bất luận cái gì cổ quái sự tình. Dương Húc Minh xông vào trước mắt trong tiểu không gian, hắn dọc theo biên giới vách tường quấn một vòng, hướng phía khác một đầu cửa hang chạy tới. Con mắt nhìn chòng chọc vào trung ương trên trần nhà treo những bóng đen kia. Theo Dương Húc Minh quấn vách tường chạy. Những cái kia sâu giữa không trung bóng người rõ ràng không nhúc nhích. Nhưng là thân thể của bọn chúng cùng ánh mắt, lại một mực mặt hướng Dương Húc Minh vị trí, vẫn đối với Dương Húc Minh cười. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhưng căn bản không nhìn thấy bọn chúng di động. Loại này một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Những vật kia tựa hồ vô luận từ cái gì góc độ, từ phương hướng nào nhìn, đều vĩnh viễn sẽ lấy mỉm cười gương mặt chính diện đối mặt với ngươi. Mà lại ngươi hoàn toàn không nhìn thấy bọn chúng chuyển động thân thể. Dương Húc Minh bất an trong lòng cùng khẩn trương cảm giác, cơ hồ đạt đến cực hạn. Những vật này quá mẹ nó quỷ dị. Mà lại sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, vật kia song phương tiếng bước chân, hoàn toàn đánh vỡ hầm trú ẩn yên tĩnh. Dương Húc Minh đã vọt tới mảnh này màu u lam khu vực cuối cùng, tiến vào cái lối đi đen kịt. Không kịp quản cái gì treo những vật kia có thể hay không cùng lên đến. Hắn trực tiếp khiêng phở sầm chân phát phi nước đại. Hướng trong thông đạo chạy tới. Cái lối đi này là cái hướng phía dưới cầu thang. Dương Húc Minh trực tiếp mở ra tay đèn tin chiếu sáng con đường, để cho mình chạy càng nhanh. Như là đã bị phát hiện, như vậy liền không có tất yếu L. Ai ẩn tàng. Hắn cơ hồ là không đến một phút, liền chạy hạ đoạn này lượn vòng thang lầu thông đạo. Đi vào hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực, cái tràn ngập người hào quang màu đỏ như máu thế giới. Nơi này cùng trước đó hai cái khu vực dạng, bị một loại kỳ quái, u ám hào quang màu đỏ như máu bao phủ. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, mà lại những cái kia huyết hồng sắc cảm đạm quang mang chỉ bao phủ cái này khu vực không gian, lại ngay cả liền nhau thông đạo đều chiếu xạ không đến, hoàn toàn không phù hợp tia sáng chiếu xạ nguyên lý. Nhưng mà khiến Dương Húc Minh ghé mắt, lại không phải trong cái không gian này kia một trừ hắn chỗ cái này cửa vào bên ngoài, phía trước vậy mà trái một phải có hai cái lỗ miệng. Cái này hầm trú ẩn nguyên lai không phải đầu đường thẳng đi đến cuối. Chương 178, quen thuộc kêu gọi. Hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực, bên trong chất đống rất nhiều đồ vật. Nhưng kiểm tra đến nơi này đã từng là nhà máy bột gạo, như vậy bên trong hoặc là trống không, hoặc là liền chứa những vật khác. Về phần một cái kia lại một cái phá bao tải, tất cả đều chồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong, một đống đống, giống như là kho lúa. Đáng tiếc Dương Húc Minh hiện tại cũng không rảnh đi nhìn trong bao bố trang cái gì. Kia sau lưng tiếng bước chân, đã cách hắn gần vô cùng. Dương Húc Minh cảm giác tiếng bước chân kia ngay tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa, đối phương lúc này hẳn là đến cái kia treo tám câu người chết màu u lam không gian. Khoảng cách của song phương gần đến Dương Húc Minh chờ lâu nửa phút, vật kia liền sẽ lập tức đuổi theo trình độ. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, Dương Húc Minh cắn răng xông vào cái này tràn ngập người quỷ dị huyết quang thế giới. Đồng dạng cái gì cũng không có phát sinh, những này ảm đạm huyết quang tựa hồ thật chỉ là huyết quang. Về phần phía trước kia hai cái đen nhánh cửa hang, Dương Húc Minh trực tiếp hướng bên phải cửa hang phóng đi. Thiên đường phía bên trái, địa ngục phía bên phải. Hắn lần này chính là đến tìm cái chết, đương nhiên hướng phải đi. Dương Húc Minh vọt thẳng tiến bên phải cửa hang, lần nữa tiến vào một cái lối đi đen kịt bên trong. Nhưng là tiến vào đầu này lối đi đen kịt về sau, Dương Húc Minh bắt đầu thả chậm bước chân, không còn phi nước đại. Bởi vì hắn đi vào cái thông đạo này về sau, hắn cảm thấy hướng mặt thổi tới gió lạnh. Cái thông đạo này bên trong, lại có gió từ phía trước thổi tới. Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được cái gì, chậm dần bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phía trước lối ra. Tại trong thông đạo đen kịt, nơi xa có một cái bị ánh trăng chiếu sáng lối ra đột ngột đứng sừng sững ở hắc ám thế giới bên trong. Băng lãnh gió đêm. Từ cái kia lối ra thổi tới, để người rõ ràng cảm nhận được ban đêm gió mát băng lãnh. Tại cửa hang còn có thể nhìn thấy một chút lấp lóe ánh đèn, thậm chí còn có thể nghe được lui tới cỗ xe tiếng kèn. Bên phải cái lối đi này căn bản không phải thông hướng hầm trú ẩn chỗ càng sâu, mà là thông hướng một cái khác lối ra. Chính là thông hướng cái kia mặt hướng công viên đường lối ra. Từ nơi này ra ngoài, chính là Dương Húc Minh ban ngày đợi qua công viên đường. Mà phía trước lối ra, chính là cái kia giấu ở cao 10 mét thẳng đứng vách đá trang quả nhiên hầm trú ẩn cửa vào. Ý thức được điểm này, Dương Húc Minh dừng bước. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì lại đi lên phía trước, liền rời đi hầm trú ẩn. Hắn dừng ở góc rẽ, lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi mình. Rõ ràng nghe được sau lưng cái kia một mực đuổi theo hắn tiếng bước chân bên trong tiến màu đỏ khu vực. Rất hiển nhiên, vật kia hoàn toàn chính xác đang truy đuổi hắn. Đối phương tiếng bước chân tại cái này chất đầy tạp vật màu đỏ không gian bên trong không ngừng di động tới, tựa hồ bởi vì mất đi mục tiêu vô cùng bực bội, đang cố gắng đem Dương Húc Minh tìm ra. Nhưng là tiếng bước chân kia lại chú định không có thu hoạch. Tiếng bước chân dồn dập tại hầm trú ẩn sau cùng một cái khu vực bên trong chạy nhanh, cuối cùng hoàn toàn mất đi mục tiêu. Nhưng là tiếng bước chân cũng không có dừng lại, mà là hựa. NG phía một phương hướng khác chạy tới. Vật kia tiến vào một cái lối đi khác. Dương Húc Minh trong lòng có chút một lẫm. Bởi vì khi thanh âm kia hơi rời đi điểm khoảng cách về sau. Tựa hồ thanh âm kia hoàn toàn mê thất tại hầm trú ẩn chỗ càng sâu. Thế nhưng là chỉ có ngần ấy khoảng cách, thanh âm không có khả năng hoàn toàn biến mất ta. Không phải nói. Vật kia bước vào mặt khác cái lối đi kia, liền hoàn toàn biến mất. Chần chờ mấy giây. Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ngồi xổm ở góc rẽ chờ đợi người. Hắn hoài nghi vật kia khả năng không hề rời đi. Nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh biết là mình suy nghĩ nhiều. Cái kia đi vào hầm trú ẩn chỗ sâu đồ vật, hoàn toàn chính xác đã biến mất. Bởi vì một cái khác tiếng bước chân, đột nhiên tại hầm trú ẩn bên trong vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, từ Dương Húc Minh đến cái hướng kia xuất hiện, đồng thời tại dần dần tới gần. Mới tuần hoàn bắt đầu rồi. Dương Húc Minh nhíu mày. Cho nên những này tiếng bước chân từ Dương Húc Minh đến cái kia lối vào bắt đầu, một mực đi đến nơi này thông đạo sau biến mất, sau đó lại từ cái kia lối vào tiếp tục bắt đầu. Dương Húc Minh núp ở góc rẽ, tiếp tục chờ đợi. Lần này tiếng bước chân vẫn như cũ gấp rút nóng nảy. Tựa hồ cùng trước đó tiếng bước chân một dạng, biết hầm trú ẩn bên trong nhiều một người sống, bức thiết muốn đem Dương Húc Minh tìm ra. Nhưng là vật kia xông vào cách đó không xa màu đỏ khu vực về sau, đồng dạng không có hướng Dương Húc Minh chỗ cái lối đi này đi tới. Tiếng bước chân tại sau cùng cái kia màu đỏ khu vực bên trong quấn một vòng, bởi vì không có tìm được Dương Húc Minh mà càng phát gấp rút nóng nảy. Nhưng là cũng cùng trước đó tiếng bước chân một dạng, vật kia căn bản không có dừng lại, quấn một vòng liền trực tiếp hướng phía một cái khác cái thông đạo đi đến. Sau đó nháy mắt biến mất, tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ cái kia thông hướng một phương hướng khác thông đạo là một loại nào đó thôn phệ hết thể miệng lớn, bất kỳ cái gì tiến vào cái lối đi kia đổ vật đều sẽ nháy mắt tan biến. Dương Húc Minh như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến lần này tiếng bước chân biến mất về sau, hắn trực tiếp hướng lui về phía sau, hướng sau lưng hầm trú ẩn lối ra đi đến. Mặc dù biết nơi này là thông hướng công viên đường lối ra, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ muốn chứng thực một chút. Cước bộ của hắn rất nhẹ, động tác rất phẳng chậm. Sau lưng hắn hầm trú ẩn bên trong, mới tiếng bước chân vang lên lần nữa. nhưng là lần này Dương Húc Minh cũng không có khẩn trương thái quá. Khi cái kia tiếng bước chân xông vào sau lưng màu đỏ khu vực lúc, Dương Húc Minh cũng tới đến hầm trú ẩn lối ra. Trước mắt là cái hoàn toàn phong bế to lớn cửa sắt. Cùng một cái khác cái lối ra không dạng, nơi này sắt bị to lớn khóa bản phong khóa lại. Chỉ là xuyên thấu qua trên cửa sắt lều cột khe hở, có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Cách đó không xa, là công viên đường đèn đường, còn có đường đi đối diện kia tòa nhà phòng ở. Mặc dù bởi vì cao độ nguyên nhân, nơi này không nhìn thấy trên đường phố cỗ xe. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này thật là công viên đường liền có thể nhìn thấy cái kia hầm trú ẩn cửa vào. Từ nơi này rời đi, chính là cái kia thẳng đứng khoảng 10 mét vách đá. Ngoài động chính là người sống thành thị. Băng lánh gió đêm nhào tới trước mặt, Dương Húc Minh tư duy tỉnh táo một chút. 95 loại này phố xá sầm ất bên trong quỷ xào thật đúng là. Húc Minh lạnh lùng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Đen nhánh hầm trú ẩn, giống như là một cái nhắm người muốn nuốt hung thú. Cái kia tiếng bước chân dồn dập, vẫn không có tìm tới Dương Húc Minh, cuối cùng biến mất tại khác một cái phương hướng trong thông đạo. Dương Húc Minh rất kỳ quái, vì cái gì những vật kia xưa nay không tới này cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Hay là nói, những vật kia tuần tra lộ tuyến là cố định. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như chưa từng có đã nghe qua những tiếng bước chân kia dừng lại đi. Dương Húc Minh mặt không biểu tình đi về phía trước một bước. Sau đó, một cái nhu hòa yếu ớt nữ hài tiếng kêu, đột nhiên tại hầm trú ẩn chỗ sâu vang lên. Dương Húc Minh cả người đều sửng sốt. Thanh âm này rất quen thuộc. Chương 179, A Minh. Toàn thân cứng ngắc đứng tại lối đi đen kịt bên trong, Dương Húc Minh biểu lộ kinh ngạc nhìn trước mắt đen nhánh thông đạo. Một mặt kinh ngạc. Kia đột nhiên vang lên nữ hài thanh âm quen thuộc mà thân thiết, nhưng lại vô cùng xa xăm, vậy mà tại hầm trú ẩn bên trong vang lên. Mà lại đang kêu gọi hắn. A. Lại một lần nữa, cái thanh âm kia vang lên. Dương Húc Minh cái này một lần nghe được rất rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, thanh âm này tuyệt đối không phải nghe nhầm. Đích đích xác xác có một nữ hài tại hầm trú ẩn chỗ sâu nhẹ giọng kêu gọi hắn. Hầm trú ẩn chỗ sâu có hắn người quen. Dương Húc Minh biểu lộ, trở nên lạnh lùng. Hắn vô ý thức nắm chặt ở trong tay First, bắt đầu hướng phía trong thông đạo chậm rãi tiến lên. Mà hầm trú ẩn chỗ sâu cái thanh âm kia cũng không tiếp tục kêu gọi hắn, hoàn toàn biến mất. Cái này đen nhánh quỷ dị hầm trú ẩn bên trong, vang lên lần nữa chỉ có xa xa gấp rút tiếng bước chân. Những cái kia không ngừng tuần tra hầm trú ẩn đồ vật hoàn toàn chính xác phát hiện Dương Húc Minh. Nhưng là bọn chúng lại không cách nào tìm tới Dương Húc Minh, chỉ có thể vô ích cực khổ mà nóng nảy chạy nhanh. Dương Húc Minh lần nữa trở lại góc rẽ, ngừng lại. Bởi vì bên trong cái kia tiếng bước chân đã tiếp cận phiến khu vực này. Dương Húc Minh tính toán đợi cái này tiếng bước chân biến mất lại đi vào, không muốn tùy tiện cùng đối phương đụng phải. Mà lại trừ những này không ngừng tuần tra tiếng bước chân bên ngoài, hầm trú ẩn chỗ sâu rất hiển nhiên còn có khác đồ vật. Vật kia đang kêu gọi Dương Húc Minh. Mặc dù thanh âm rất quen thuộc rất thân thiết, giống như là Dương Húc Minh thất lạc nhiều năm hảo hữu. Nhưng là Dương Húc Minh có thể khẳng định, mình đối thanh âm này không có chút nào ký ức. Hẳn là một loại nào đó lệ quỷ năng lực đi. Hiện tại Dương Húc Minh duy nhất không cách nào khẳng định, là nếu như mình thật tiến vào chỗ sâu, nhìn thấy cái kia kêu gọi mình danh tự đồ vật, sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo trước đó kinh lịch đến xem, những này quỷ năng lực thiên kỳ bách quái. Có lẽ mình nghe được thanh âm đối phương một khắc này, liền đã bị khóa định. Chỉ cần nhìn thấy đối phương như vậy năng lực liền sẽ phát động. Nhìn. Sau đó phải phòng bị không chỉ là không ngừng tuần tra tiếng bước chân, còn có cái kia phát ra tiếng kêu ra hỏa. Dương Húc Minh thao vỏ mi tâm, trốn ở góc rẽ chờ lấy phía ngoài tiếng bước chân biến mất tại hầm trú ẩn bên trong về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng không có che giấu mình ý nghĩ, mà là trực tiếp bắt đầu chạy. Dù sao từ tuần hoàn quy luật đến xem, cái kia tuần tra tiếng bước chân hẳn là còn tại bên kia hầm trú ẩn cửa vào, khoảng cách bên này rất xa. Coi như nó nghe được Dương Húc Minh chạy tiếng bước chân, cũng vô pháp truy đi lên. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên qua khu vực màu đỏ, xông vào một cái khác lối đi đen kịt bên trong. Sau đó, Dương Húc Minh sửng sốt. Khi hắn xông vào cái kia lối đi đen kịt về sau, chạy về phía trước không bao xa, hắn sẽ xuyên qua một cái chỗ rẽ. Phương, là một mảnh màu xanh lục khu vực. Một đầu lối đi hẹp hai bên, đứng sững một ở giữa một gian phòng nhỏ. Một loại nào đó trầm thấp tê tê âm thanh. Trong phòng tiếng vọng. Tựa hồ những cái kia sau tất cả đều có rắn đang ngọ ngậy. Cái này vô cùng cảnh tượng quen thuộc, để Dương Húc Minh một mặt ngộ bức. Cái này, tận cùng bên trong nhất là cái dạng này. Hay là trở lại cửa vào. Hoặc là nói, hầm trú ẩn bên trong có hai cái như lúc dạng khu vực cùng gian phòng. Dương Húc Minh vội vàng hướng lui lại, trở lại chỗ góc cua. Hắn hướng lúc đến phương hướng nhìn lại. Xéo xuống bên trên cuối thông đạo, có thể nhìn thấy một cái phát ra người quỷ dị huyết sắc quang mang không gian.
phía sau hắn đích thật là cái kia chất đầy tạp vật huyết sắc khu vực, cũng không phải là xuyên qua không gian trở lại hầm trú ẩn cửa vào. Cho nên, cái này hầm trú ẩn bên trong có hai cái bộ dáng gian phòng. Dương Húc Minh quyết định tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn lần nữa chuyển qua chỗ rẽ, đi vào cái này màu xanh lục khu vực. Cùng ban đầu cái kia lục sắc khu vực đồng dạng, nơi này cơ hồ chính là cái chỗ kia phiên bản. Dương Húc Minh đẩy ra một cái trong đó cửa gian phòng, phát hiện có mấy đầu to béo năm lậu rắn trên sàn nhà ngọ ngoại. Mở cửa vang động, tựa hồ kinh động những này rắn. Nhưng là bọn chúng vẫn không có phát hiện ngoài cửa Dương Húc Minh. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những này rắn không còn như vậy điếc, sẽ đối với ngoại giới thanh âm có nhất định phản ứng. Chỉ là vẫn như cũ mắt mù, Dương Húc Minh đem phở sừng mũi kiếm chỉ vào đầu của bọn nó, mũi kiếm đều nhanh đội lên xà nhãn con ngươi đi lên, những này rắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Húc Minh còn nghĩ tiếp tục nghiên cứu một chút những này rắn, nhưng là phía sau hắn đột nhiên vang lên một trận gấp gấp rút tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia đến mức như thế đột ngột, tựa như là trống rông xuất hiện sau lưng Dương Húc Minh trong thông đạo đồng dạng. Dương Húc Minh hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Nhanh như vậy ngay cả cửa cũng không kịp quan, Dương Húc Minh trực tiếp hướng hầm trú ẩn chỗ sâu phi nước đại. Sau lưng tiếng bước chân như thế vội vàng sao động, rất hiển nhiên là có mục tiêu rõ rệt. Căn bản không có cho Dương Húc Minh gấp giấu cơ hội. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên qua mảnh này màu xanh lục khu vực, tiến vào cuối cùng đen nhánh thông đạo. Thông đạo là hướng nghiêng phía trên diễn sinh thang lầu, Dương Húc Minh một trận phi nước đại, vọt tới thềm đá cuối cùng. Một cái màu u lam trống trải tiểu không gian xuất hiện ở phía trước. Dương Húc Minh sửng sốt. Cái này mẹ nó trên trần nhà treo thi thể, tất cả đều giả Dương Húc Minh, lộ ra loại kia quỷ dị làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ quệt. Dương Húc Minh căn bản không dám dừng lại, vọt thẳng đi vào, dọc theo biên giới chạy. Bởi vì phía sau hắn tiếng bước chân còn đang không ngừng tiếp cận, mà lại khoảng cách của song phương đã rất gần. Cái này hầm trú ẩn bên trong đến cùng có bao nhiêu cái khu vực a? Trung Sơn nội bộ có như thế lớn sao? Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên trần nhà treo những bóng đen kia, liều mạng phi nước đại. Nhưng là rất nhanh hắn ý thức được chỗ không đúng. Nơi này trên trần nhà, chỉ treo 6 cỗ thi thể, số lượng rõ ràng ít. Mà phía sau hắn tiếng bước chân gấp rút hỗn loạn, căn bản không phải một cái, mà là mấy cái. Những vật này càng chạy càng nhiều. Dương Húc Minh xông ra màu u lam khu vực, tiến vào một cái xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá thông đạo. Cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều cùng vừa mới bắt đầu kia hai cái gian phòng như lúc dạng. Đây là hầm trú ẩn nội bộ cấu tạo như lúc dạng. Hay là nói hắn căn bản là tính đang không ngừng lặp lại tuần hoàn. Dương Húc Minh phi nước đại, xông ra cái này xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá thông đạo, xông vào cái chất đầy phá bao tải cùng hộp gỗ tạp vật khu vực. Khu vực này bên trong bị huyết hồng sắc cảm đạm huyết quang bao phủ. Phía trước trái một phải, như cũ có hai cái khác biệt thông đạo. Dương Húc Minh vọt thẳng hướng bên phải. Hắn muốn nhìn một chút cái này bên phải thông đạo có phải là còn thông hướng công viên đường. A Minh. Khi Dương Húc Minh xông vào bên phải đen nhánh thông đạo lúc, phía sau hắn đột nhiên vang lên nữ hải kia nhu hòa kêu gọi. Thanh âm kia bên trong, có một chút vui sướng, như một chút không bỏ, tựa hồ rất muốn Dương Húc Minh mau đi gặp nàng. Mà Dương Húc Minh lần này nghe được rất rõ ràng. Thanh âm kia chính là từ bên trái cái lối đi kia bên trong phát ra tới. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có dừng lại hoặc là quay người. Hắn chỉ là thả chậm bước chân. Đi vào thông đạo chỗ rẽ. Sau đó, dừng lại. Bởi vì phía trước, là chắn băng lánh tường đá. Lại hướng phía trước, liền không có đường. Từ nơi này đi. Cũng không thể đi đến công viên đường cái kia hầm trú ẩn lối ra. Phía trước, là tuyệt lộ. Mà phía sau hắn những cái kia lộn xộn nóng nảy tiếng bước chân. Đã tiến vào cái khu vực màu đỏ. Khoảng cách Dương Húc Minh thẳng tắp khoảng cách, không đến 10 mét. Chương 180, trung điệp. Đen nhánh hầm trú ẩn bên trong, một trận lộn xộn nóng nảy tiếng bước chân tiếp cận. Tựa hồ có mấy cái quỷ dị sinh vật sau lưng Dương Húc Minh chạy, đồng thời thực đã xông vào mảnh này khu vực màu đỏ. Dương Húc Minh thì trốn ở chỗ góc cua, mặt không biểu tình nắm chặt ở trong tay First. Một khi những vật kia tiến đến, ánh mắt rất lạnh. Nhưng là hắn chờ trong chốc lát, nhưng không có đợi đến những vật kia. Đầu này bên phải thông đạo tựa hồ là những vật kia hoàn toàn sẽ không đụng vào khu vực. Cùng trước đó dạng, những tiếng bước chân kia tại khu vực màu đỏ bên trong nóng nảy âm thanh chạy đi động một vòng, vẫn như cũ ngày không có phát hiện Dương Húc Minh về sau, những tiếng bước chân kia liền hướng một phương hướng khác hầm trú ẩn sâu chạy nháy mắt biến mất tại cái kia phương hướng. Chỗ? Mới tuần hoàn bắt đầu sao? Vì nghiệm chính cái này vừa nghĩ, Dương Húc Minh trốn ở chỗ góc của chờ trong chốc lát. Quả nhiên mới tiếng bước chân từ cửa vào phương hướng chuyển đến. Vẫn như cũng là lộn xộn hỗn loạn bước chân, những vật kia cũng không hề từ bỏ truy tung Dương Húc Minh, tiếng bước chân rất gấp gáp, không ngừng tới gần lấy nơi này.
nhưng là đợi đến những tiếng bước chân kia tiến vào mảnh này khu vực màu đỏ về sau, rõ ràng Dương Húc Minh cùng bọn chúng khoảng cách chỉ có 10 mét không đến, nhưng là những vật kia nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn đi vào đầu này bên phải thông đạo mà là hoàn toàn như trước đây ở bên ngoài đi một đồ về sau, liền trực tiếp hướng hầm trú ẩn chỗ càng sâu chạy. Chỗ sâu cái hướng kia. Vì cái gì những vật này xưa nay không hướng cái lối đi này chạy đâu. Mặc dù nơi này thật là tuyệt lộ ngõ cụt không sai, nhưng là trước đó cái kia màu đỏ thông đạo lại là thông hướng công viên đường. Cũng không phải là ngõ cụt. Cái này nhất đứng ở khu náo nhiệt hầm trú ẩn, quả thật là khắp nơi lộ ra vũ cửa. Nghe được những cái kia truy đuổi tiếng bước chân biến mất về sau, Dương Húc Minh trực tiếp gánh người First đi ra ngoài. Hắn tiến vào mảnh này phát ra quỷ dị huyết quang khu vực, trực tiếp hướng thông hướng chỗ càng sâu cái kia cửa hang đi đến. Rời đi huyết quang phạm vi bao phủ, Dương Húc Minh tiến vào đầu nào lối đi đen kịt. Như cũng là hướng phía dưới kéo dài thang lầu, ánh đèn chiếu qua lúc. Có thể nhìn thấy phía dưới cuối cùng là một cái chỗ rẽ. Dương Húc Minh đi thẳng đến chỗ góc cua, không có tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đứng tại chỗ rẽ địa phương, hướng về phía trước, là một cái màu xanh lục khu vực. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, là huyết hồng sắc cảm đạm quang mang bao phủ khu vực. Cho nên cái này hầm trú ẩn bên trong, đích thật là không ngừng tuần hoàn người. Đỏ, lục lam ba cái khu vực khác nhau không ngừng tuần hoàn. Dương Húc Minh xuyên qua chỗ góc cua, triệt để thấy rõ phía trước màu xanh lục khu vực. Đồng dạng là một đầu lối đi hẹp, thông đạo hai bên là từng gian căn phòng nhỏ. Loại kia thanh âm tê tê, ở đây tựa hồ rõ ràng hơn. Dương Húc Minh đi vào màu xanh lục khu vực, nhìn về phía bên tay phải cái thứ ba phòng. Ở phía trên cái kia màu xanh lục khu vực bên trong. Gian phòng này là bị Dương Húc Minh đẩy ra. Nhưng là ở đây, bên tay phải cái thứ ba cửa gian phòng là quan bế. Cửa phòng đẩy ra nháy mắt, trong phòng đống nhiên vang lên thân rắn nhúc nhích thanh âm. Có một đầu cuộn tại trong căn phòng nhỏ rắn đống nhiên nhìn về phía cổng phương hướng. Rất hiển nhiên cảm giác gán đến cửa gian phòng bị mở ra. Cho nên càng đi vào trong, cái này lục sắc khu vực bên trong rắn liền càng sống vào sao. Dương Húc Minh đem phở sầm thân kiếm đâm về đầu nào cuộn tại trong phòng rắn, mũi kiếm khoảng cách đầu rắn còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc. Đầu này to béo rắn đầu đống nhiên dựng đứng lên, phẫn nộ há mồm khang, hướng phía mũi kiếm phát ra chói tai tê mình. Thế ba, lưỡi rắn phun ra nuốt vào đồng thời. Miệng rắn mở rộng, hai viên bén nhọn răng độc phẫn nộ bắn ra đến. Con rắn này tại phóng thích lấy tín hiệu công kích. Dương Húc Minh vội vàng thanh kiếm thu hồi về phía sau, con rắn này mới sửng sốt một chút. Nhìn một vòng đều không có tìm được mục tiêu về sau, con rắn này mới chậm rãi rụt trở về, lần nữa cuộn thành một đoàn. Rất hiển nhiên. Cái này cái thứ ba màu xanh lục khu vực bên trong rắn so trước đó hai cái địa phương rắn tính công kích mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều. Chỉ là nó thị giác cùng thính giác như cũ không cách nào cảm thấy đến càng xa đồ vật. Nhưng nếu như tiếp xuống lại đi vào trong, bên trong còn có một cái phòng như vậy. Ở trong đó rắn có thể hay không liền có thể nhìn thấy xa xa Dương Húc Minh nữa nha, Dương Húc Minh có chút đau đầu. Bởi vì phía sau hắn trong thông đạo, vang lên lần nữa một trận gấp tạp nhạp tiếng bước chân. Rất hiển nhiên. Nơi này cũng có những vật kia ở trong đường hầm tuần tra. Nghe được những âm thanh này, Dương Húc Minh đã không còn khẩn trương bất an. Nhưng là hắn như cũ không có dừng lại, không muốn cùng những vật kia xung đột chính diện. Như cũ là leo lên trên cầu thang, vọt tới cầu thang cuối cùng về sau, như cũ là một cái màu u lam trống trải tiểu không gian. Cái không gian này trong tiểu không gian, trung ương trên trần nhà treo đồng dạng quỷ dị thi thể. Những thi thể này tất cả đều lấy Dương Húc Minh, ma ra giữ tận nụ cười quỷ dị. Tựa hồ tại hoang nên Dương Húc Minh đến. Nhưng là nơi này treo thi thể, chỉ có 4 cỗ. So sánh với một cái màu lam khu vực bên trong thiếu một cỗ. Cho nên sau lưng hắn, có càng nhiều thi thể đang đuổi hắn sao. Dương Húc Minh vẫn như cũ vòng quanh biên giới chạy qua cái này màu lam khu vực, vọt thẳng tiến cuối đen nhánh thông đạo. Hay là xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang, Dương Húc Minh chạy đến xoắn ốc cầu thang cuối cùng về sau. Phía trước đồng dạng là một cái huyết hồng sắc khu vực, bên trong trồng rất nhiều phá bao tải cùng gỗ. Cuối cùng một trái một phải có hai cái thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo. Dương Húc Minh đồng dạng hướng phía bên phải thông nơi này. Như cũng là ngõ cụt. Mà phía sau hắn những tiếng bước chân kia, đồng dạng đuổi tới cái này phiến khu vực màu đỏ về sau. Ở bên ngoài hạng nóng này chạy một vòng không có tìm được mục tiêu, liền nện bước đồng dạng dồn dập bộ pháp chạy vào hầm trú ẩn. Càng duy nhất có thể lấy khẳng định là, phía ngoài tiếng bước chân càng nhiều. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. Hắn có thể khẳng định. Trung sơn phía dưới tuyệt đối không có không gian lớn như vậy đến đào nhiều như vậy hang động. Nhưng hắn đi qua tất cả khu vực cũng hoàn toàn chính xác đều không giống. Cho nên, hắn là xâm nhập một loại nào đó không gian quỷ dị. Tại tầng một tầng hướng phía cái này quỷ dị thế giới chỗ sâu xuất phát. Rất hiển nhiên, cái này hầm trú ẩn thế giới ngầm bên trong, ba cái khu vực là một tầng. Mỗi đi vào trong một tầng, tựa hồ sẽ càng nguy hiểm. Mà cái kia màu xanh lục gian phòng bên trong rắn, tính công kích cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như lại đi vào trong, đi đến tận cùng bên trong nhất kia một tầng. Này sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng đâu? Chương 181, tầng thứ 5. Đối với cái này hầm trú ẩn nội bộ quỷ dị thế giới, Dương Húc Minh đã đại khái đoán được nó bản chất. Trên bản chất, là ba cái màu sắc khác nhau khu vực tạo thành một tầng thế giới. Dương Húc Minh từng tầng đi vào trong, cái kia màu u lam trong phòng thi thể sẽ đến càng ít, truy sau lưng hắn đổ vật về càng ngày càng nhiều. Mà lại cái kia màu xanh lục gian phòng bên trong rắn cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là những này đều chỉ là bày ở ngoài sáng nguy hiểm. Còn có chỗ tối nguy hiểm. Chính là cái này cái thứ ba huyết hồng sắc khu vực. Trong này không có thi thể, không có rắn, chỉ chất đống một chút phá bao tải cùng hộp gỗ. Dương Húc Minh chạy tới thế giới tầng thứ hai, cái này huyết hồng sắc khu vực như cũ không có biểu hiện ra cái gì nguy hiểm, tựa hồ là tuyệt đối an toàn phòng. Loại này tuyệt đối bình tĩnh, có lẽ mới là đáng sợ nhất. Bởi vì căn bản là không có cách phỏng đoán đến chỗ sâu nhất tầng kia thế giới bên trong, Dương Húc Minh sẽ trong này lúc cái gì chẳng lẽ là chết sớm nhất cái kia nhà máy bột gạo quản lý cùng vợ hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ chính là người quản lý kia. Nhưng là cho tới bây giờ, người quản lý kia đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ đợi đến Dương Húc Minh đi đến chỗ sâu nhất tầng kia thế giới về sau, người quản L. Ý kia cùng vợ hắn sẽ xuất hiện tại cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong. Dương Húc Minh suy nghĩ, cũng không có tùy tiện ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ góc cua chờ đợi đến những cái kia lộn xộn tiếng bước chân xuất hiện lần nữa, đồng thời vội vàng sao động xông vào bên ngoài kia phiến huyết quang bao phủ khu vực. Rất nhanh. Như trước đó như thế, những này tiếng bước chân rất nhanh biến mất tại một phương hướng khác trong thông đạo. Dương Húc Minh lúc này mới rời đi chỗ góc cua, trực tiếp đi vào mảnh này khu vực màu đỏ bên trong. Hắn dùng kiếm vạch ra mấy cái phá bao tải, đã thấy bên trong chỉ là đút lấy một chút phá đông. Mở ra hai cái hộp gỗ, bên trong lại không như dã, cho nên cuối cùng này một cái khu vực bên trong, thật cái gì cũng không có sao. Đồng thời tại dần dần tiếp cận. Lần này, Dương Húc Minh trực tiếp đi vào hầm trú ẩn chỗ sâu. Xuyên qua cái này hướng phía dưới kéo dài cầu thang, đi qua chỗ góc cua, nhìn thấy phía trước màu xanh lục khu vực. Đây là tầng thứ tư thế giới, những cái kia rắn rõ ràng càng sinh động. Thê tê âm thanh không dứt bên hai. Nhưng ít ra, những cái kia rắn đều còn tại hai bên trong căn phòng nhỏ. Không có leo ra. Dương Húc Minh trực tiếp từ chật hẹp ở giữa thông đạo chạy tới, vọt tới cuối hắc ám trong thông đạo. Hay là leo lên trên cầu thang, leo đến cuối cùng, một cái màu u lam khu vực. Trung ương trên trần nhà, treo hai cỗ cười quỷ quệt thi thể. Phía sau hắn, gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Dương Húc Minh lại rất tỉnh táo tiếp tục hướng bên trong chạy, xuyên qua mảnh này màu u lam khu vực, tiến vào xoắn ốc hướng phía dưới hắc ám cầu thang. Sau đó, đi vào một mảnh tràn ngập quỷ dị huyết quang huyết hồng sắc thế giới. Cùng trước đó không có gì khác nhau. Dương Húc Minh hướng thẳng đến bên phải thông đạo chạy tới, chạy đến cuối cùng, nhìn thấy chính là lấp kín thật tâm tường. Trực tiếp quay người, đổi cái khác phương hướng chạy. Về phần những cái kia truy đuổi sau lưng hắn tiếng bước chân. Còn cách hắn rất xa. Bởi vì lần này Dương Húc Minh không có dừng lại, một mực tại chạy. Những cái kia truy đuổi hắn đổ vật khả năng còn không có tiến vào màu u lam khu vực. Dương Húc Minh liền đã rời đi mảnh này huyết hồng sắc khu vực, tiến vào lối đi đen kịt bên trong. Hắn dọc theo hướng phía dưới cầu thang tiếp tục đi, tiến vào tầng thế giới thứ 5. Còn không có đi đến chỗ góc cua, liền đã có thể rõ ràng nghe được phía trước cái kia màu xanh lục khu vực bên trong chói tai tê gà âm thanh. Có một bộ vương nóng nảy mà điên cuồng quỷ dị quái xà, đang kia phiến tràn ngập xanh lét thế giới bên trong điên cuồng núp đích, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, muốn công kích đi ngang qua tất cả người sống. Dương Húc Minh bước chân hơi chậm dần một điểm. Hắn chuyển qua cái kia chỗ rẽ, đi vào tầng thế giới T. Thứ 5 màu xanh lục khu vực trước. Trước phảng, là một cái bị ảm đạm đắc quang bao phủ thế giới. Một đầu lối đi hẹp, diễn sinh đến không gian cuối cùng. Thông đạo hai bên, là một gian lại một gian phòng nhỏ. Những cái kia trong căn phòng nhỏ tựa hồ giam giữ một cái lại một cái tên điên, không ngừng có cái gì đang điên cuồng đụng muốn ra. Theo Dương Húc Minh xuất hiện, những vật kia càng thêm điên cuồng. Phiến cửa gỗ đều đang điên cuồng đấu động. Mỗi cánh cửa đằng sau đều có một chồng nóng nảy quái xà điên cuồng muốn lao ra tập kích Dương Húc Minh. Sau khi hắn xông vào mảnh này, lục quang phạm vi bao phủ nháy mắt, toàn thân chìm, kém chút không có ổn định cân bằng mà ngã sắp xuống. Tiến vào lục quang phạm vi sau. Vậy mà cảm giác thân thể biến nặng nề rồi. Mà lại khu vực này lục quang, cũng so trước đó muốn âm trầm nồng có rất nhiều. Nếu như trước đó lục quang đều là ảm đạm ánh đèn, như vậy khu vực này lục quang liền càng giống là một loại nào đó khí ý lục sắc mê vụ, nhàn nhạt. Không phải rất đậm, nhưng lại rất ảnh hưởng người ánh mắt. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả cuối cửa thông đạo đều thấy không rõ ràng lắm. Nhưng Dương Húc Minh như cũ không dám dừng lại. Hắn không dám khẳng định những cái kia phía sau cửa rắn độc lúc nào có thể đánh vỡ đại môn lao ra, cũng không biết sau lưng tiếng bước chân chừng nào thì bắt đầu truy đuổi hắn. Dù là biết phía trước tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng xông đi vào. Xuyên qua lục sắc khu vực, tiến vào lối đi đen kịt về sau, loại kia thân thể cảm giác nặng nề vẫn tồn tại như cũ. Cho nên cái này tầng thế giới thứ 5 lục quang cùng trước đó lục quang có một loại nào đó khác biệt. Tới một mức độ nào đó áp chế hắn. Khu vực này lam quang cũng đồng dạng trở nên nồng đậm, giống như là phun trào. Dương Húc Minh xông đi vào về sau, chẳng những cảm thấy thân thể cảm giác nặng nề, lại còn cảm thấy toàn thân rét run, giống như là chạy vào hầm băng. Nhưng là khu vực này bên trong không có bất kỳ cái gì thi thể, giống tuyết, trên trần nhà cái gì cũng không có. Nhưng Dương Húc Minh ra ngoài ổn thỏa lý do, vẫn không có tới gần kia trung ương nhất khu vực, đồng dạng vòng quanh biên giới xuyên qua mảnh này màu u lam khu vực. Phía sau hắn, vang lên hỗn loạn nóng nảy truy đuổi tiếng bước chân. Tầng thế giới thứ 5 những cái kia quỷ dị đồ vật, rốt cục bắt đầu truy hắn. Nhưng là Dương Húc Minh lúc này đã xuyên qua màu u lam khu vực, tiến vào xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang. Thân thể của hắn, băng lãnh mà nặng nề, cảm giác nặng nề cùng cảm giác lạnh như băng khi tiến vào hắc ám thông đạo về sau, vẫn như cũ dày vò lấy hắn. Dương Húc Minh cảm giác tay chân người có chút cứng ngắc, lạnh. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như trực tiếp thật ở phía dưới huyết hồng sắc khu vực bên trong gặp cái kia nhà máy bột gạo quản lý, cái kia trên lý luận đến nói kinh khủng nhất lệ quỷ. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp cùng trở nên nặng nề. Chương 182, phân thây. Nhưng mà coi như dự báo đến phía trước nguy hiểm, Dương Húc Minh cũng đã không cách nào dừng lại. Phía sau hắn là những cái kia điên cuồng đuổi theo hắn quái vật. Tối thiểu nhất có 9 cái. Phía trước hắn, khả năng có cái này hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ đang chờ đợi. Chỗ hắn tại loại này tiến thoái lưỡng nan, bị hai mặt bao bọc hoàn cảnh. Duy nhất sinh lộ, chính là tiến lên. Chỉ cần xông qua phía trước cái kia khu vực màu đỏ, lần nữa tiến vào cái kia thông hướng lối đi bên trái, Dương Húc Minh dám khẳng định, hắn liền có thể chân chính nhìn thấy hầm trú ẩn chỗ sâu nhất toàn cảnh. Nếu như nói cái này hầm trú ẩn bên trong có chỗ nào sẽ thống thả bị ngạn hoa, như vậy nhất định ngay tại kia chỗ sâu nhất địa phương. Dương Húc Minh cắn răng, đỉnh lấy trên người nặng nề cảm giác cùng băng lãnh thấu xương, tại xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang, bên trên chạy. Cuối cùng, hắn đi vào kia phiến huyết hồng sắc khu vực bên ngoài. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt vượt quá dự liệu của hắn, mảnh này huyết hồng sắc khu vực bên trong như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào hoặc quỷ ảnh. Giống tuyết khu vực bên trong, vẹn vẹn chỉ chất đống lấy một chút phá bao tải cùng hộp gỗ. Cái này huyết hồng sắc khu vực thẳng đến cuối cùng, cũng không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút. Nói thật, dù là cái này huyết hồng sắc khu vực bên trong đứng một đống lệ quỷ, hắn có lẽ cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là trước mắt cái này huyết hồng sắc khu vực như cũ tĩnh mịch không người, cái này càng phát quái dị. Hắn cau chặt lông mày, suy nghĩ hai giây. Trực tiếp chạy đi vào. Không có cách, sau lưng tiếng bước chân càng đuổi càng gần. Dương Húc Minh chạy vào huyết hồng sắc không gian. Lần này, hắn không có hướng bên phải chạy, mà là trực tiếp hướng lối đi bên trái chạy. Trực tiếp chạy vào cái kia lối đi đen kịt bên trong. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Sau lưng tiếng bước chân, biến mất. Phía trước trong thông đạo, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Toàn bộ hầm trú ẩn bên trong, một nháy mắt trở nên đen nhánh tĩnh mịch, quỷ dị không hiểu. Chỉ có loại kia nặng nề cùng cảm giác lạnh như băng, vẫn như cũ dây dưa Dương Húc Minh thân thể. Hắn trầm mặc, thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía dưới đi. Chuyển qua chỗ góc cua, Dương Húc Minh dừng lại. Phía trước là đen kịt một màu. Cũng không phải là màu xanh lục thế giới, mà là một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Tựa hồ hắn rốt cục đánh vỡ cái này không ngừng tuần hoàn quá trình, đi vào hầm trú ẩn chỗ sâu nhất thế giới. Tuyệt đối hắc ám, bao phủ người Dương Húc Minh. Phía trước là cái gì cảnh tượng hắn nhìn không thấy? Là vách tường? Là hang động? Là thông đạo? Hay là trong một phòng khác? Hắn thậm chí đem kiếm giơ lên, mũi kiếm luồn vào trong bóng tối thăm dò một chút, như cũng không có chạm đến bất kỳ vật gì. Tựa hồ phía trước hắn, chỉ có phiến tĩnh mịch trong bóng tối. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, lấy ra đèn tin. Chậm rãi, hắn đem đèn tin nhắm ngay phía trước. Bật đèn. Nóng sáng ánh đèn, một nháy mắt soi sáng ra phía trước tràng cảnh. Một đầu lối đi hẹp, hai bên là. Ách a a a a a a a a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một đạo lại một đạo trắng bệnh bóng người tất cả đều nhào về phía Dương Húc Minh. Lối đi kia hai bên.
vậy mà đứng cái lại một cái quỷ. Dương Húc Minh bất chi bất giác vậy mà đi đến những này quỷ ở giữa. A a a a a a a a ba. A ách a a a a a a ba. Thê lương kinh khủng kêu thảm, một nháy mắt đâm rách Dương Húc Minh màng nhĩ. Từng đạo trắng bệnh quỷ ảnh điên cuồng nhào về phía Dương Húc Minh. Những cái kia khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt tái nhợt, tất cả đều lộ ra oán độc cừu hận điên cuồng. Một nháy mắt, Dương Húc Minh liền bị cái này vô số quỷ ảnh bao phủ. Tiểu tư. Dương Húc Minh phát ra kinh sợ vô cùng tiếng la. Hắn điên cuồng vung vẩy trong tay First, cũng hô hoán tiểu tư cứu viện. Nhưng cơ hồ là nháy mắt, Dương Húc Minh liền bị những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh đè ngã trên mặt đất. Một đôi lại một song băng lánh trắng bệnh tay, từ bốn phương tám hướng vươn ra, điên cuồng xé rách Dương Húc Minh thân thể, muốn đem hắn thân thể xé nát. Khó nói lên lời đau đớn cùng sợ hãi, để Dương Húc Minh nhớ tới lần thứ nhất mơ tới Lý Tử đêm ấy. Loại kia khó mà kể rõ sợ hãi, loại kia tuyệt đối không cách nào phản kháng cảm giác bất lực. Còn có loại kia sắp gặp tử vong sợ hãi. Một đôi trắng bệnh cánh tay nhanh chóng từ Dương Húc Minh túi láo bên trong xông ra. Đôi tay này tiêu trực tiếp bắt lấy gần nhất một cái quỷ ảnh, đem cái kia quỷ ảnh lôi kéo tiến Dương Húc Minh túi láo bên trong. Nhưng là những cái kia quỷ ảnh số lượng nhiều lắm, bắt đi một cái căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Húc Minh điên cuồng cơ trong tay First, đem cái lại một cái quỷ ảnh chặt thành hai nửa. Nhưng là chặt đứt một cái tay, trong bóng tối vươn càng nhiều tay. Cái này hắc ám bên trong quái dị hổ vô cùng vô tận, căn bản giết chi không dứt. Phía trước trong bóng tối, vang lên một cái trầm thấp khàn khàn nụ cười quỷ quệ tâm thanh. Tiếng cười kia tựa hồ là cái nào đó lão bà, có loại không hiểu quen thuộc. Tựa hồ nhìn thấy Dương Húc Minh chịu khổ. Nó rất vui vẻ. Dương Húc Minh bỗng nhiên một sững sờ, lập tức nhận ra thanh âm này thân phận. Chính là cái kia chạy trốn tranh quỷ. Lý Tử cái kia tiểu cô. Dương Húc Minh tức giận đến răng thiếu cắn nát. Đều mẹ nó cút ngay cho ta. Dương Húc Minh cuồng bạo giống giận, First niên cuồng quơ, chém những cái kia quỷ ảnh tàn chi đoạn tình bay loạn. Nhưng là những này quỷ ảnh lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn như cũ điên cuồng xé rách lấy Dương Húc Minh thân thể. Dương Húc Minh quần áo đã bị kéo tới phá phá khí nát, liền ngay cả da thịt đều bị giật xuống một chút. Đau đớn cùng phẫn nộ, dày vò lấy tinh thần của hắn. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia tiếng cười vang lên phương hướng, quắc. Cười đại gia ngươi, cho lão tử chờ lấy. Ta hiện tại liền đến giết ngươi. Đã có thể khẳng định, những này vô cùng vô tận trắng bệnh quỷ ảnh chính là cái kia trành quỷ năng lực. Thoát ly Lý Tử nô dịch về sau, cái này trành quỷ rốt cục lộ ra nó kinh khủng một mặt. Dù là bị Dương Húc Minh chém vào chỉ còn một nửa thân thể, nhưng nó vẫn như cũ thiết hạ cả bẫy, đem Dương Húc Minh đùa bỡn tại trống học bên trong. Quả nhiên như sinh tử lục nói như vậy, cái này trành quỷ thoát ly Lý Tử nô dịch về sau, hoàn toàn chính xác hiện lộ ra viễn siêu phổ thông lệ quỷ khủng bố. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh còn tại điên cuồng suy tư như thế nào phá cục thời điểm, hầm trú ẩn chỗ càng sâu, đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng khóc. Không. Van cầu ngươi, lão. Không muốn giết ách ra. Một tiếng đột ngột kêu thảm, đột nhiên ngừng lại. Cái này tiếng khóc vang lên ngay mắt, những cái kia xé rách Dương Húc Minh thân thể quỷ ảnh đột nhiên dừng lại. Sau đó, quỷ dị rằng có cầm bán 2 giây, những cái kia quỷ ảnh nhao nhao biến mất. Mà cái kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong tranh quỷ. Càng là nhanh chóng trốn vào trong bóng tối, hoàn toàn đem mình ẩn tàng. Chỉ có Dương Húc Minh ngồi dậy, nghe bên trong truyền đến chặt thịt phân thây thanh âm, có chút ngây người. Đây là kinh khủng nhất cái kia lệ quỷ ra rồi. Ngay sau đó, hầm trú ẩn chỗ sâu chặt bên trong thanh âm biến mất. Tựa hồ cái kia tàn nhẫn phân thây thê tử ra hỏa đã phân thây kết thúc. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không có muốn dừng lại đổ đau ý nghĩ. Tiếng bước chân bắt đầu ở bên trong vang lên. Mục tiêu rất rõ ràng hướng phía Dương Húc Minh chỗ nơi này đi tới. Bên trong vật kia, ra. Chương 183, tuyệt vọng. Cái này mẹ nó. Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp từ trên sàn nhà nhảy dựng lên. Bên trong vật kia tuyệt đối là hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất đồ chơi kia. Ngay cả trành quỷ đều bị dọa đến trực tiếp chạy trốn. Không hề nghi ngờ, nếu là Dương Húc Minh đụng vào món đồ kia, đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Hắn quay người muốn trở về chạy. Tối thiểu nhất chạy về sau lưng cái kia hiện ra huyết quang khu vực. Có thể thấy được, mới có một chút xíu phần thắng. Tại loại này đen nhánh một phiến địa phương, căn bản là không có cách phòng bị trong bóng tối tập kích. Huống chi cái kia huyết hồng sắc khu vực một cái lối đi khác tựa hồ là an toàn phòng, chỉ cần đi vào liền sẽ không bị tìm tới. Dương Húc Minh cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa chạy về cái kia trải rộng huyết quang màu đỏ khu vực. Âm trầm nồng có huyết quang, lấp đầy phía trước khu vực. Mờ mịt huyết hồng, nồng có giống như là lưu động sương mù. Đã nhanh muốn thực chất hóa. Ngay tại lúc cái này nguyên bản chống trải huyết hồng sắc thế giới bên trong, lúc này lại đứng một loạt nụ cười quỷ quệt bóng người. Bọn chúng đứng tại huyết hồng sắc thế giới trung ương,
ngăn trở Dương Húc Minh đường đi. Tất cả quỷ ảnh trên mặt, toàn khuê lấy tranh thả nụ cười quỷ dị, tất cả đều a lấy Dương Húc Minh. Nhìn thấy những này quỷ ảnh nháy mắt, Dương Húc Minh vội vàng ngừng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mẹ nó 9 bộ. Hầm trú ẩn tất cả quỷ đều đến đông đủ sao. Mà ở phía sau hắn, loại kia chậm chạp tiếng bước chân nặng nề đang chậm rãi tới gần. Dương Húc Minh bị ngăn ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Huyết hồng sắc khu vực bên trong, những cái kia quỷ ảnh nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi xuất hiện, tất cả đều quỷ dị cười. Sau đó, bên trái nhất quỷ ảnh mở miệng. Dương Húc Minh. Ngay sau đó, trái đếm cái thứ hai quỷ ảnh cũng mở miệng. Dương Húc Minh. Một cái tiếp cái, tất cả quỷ ảnh đều mở miệng. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Những này quỷ ảnh mỗi hô một tiếng, Dương Húc Minh liền cảm giác thể nội vật gì đó bị rút ra ngoài. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên suy yếu. Dương Húc Minh trong lòng run lên, minh bạch đây là quỷ ảnh năng lực hẳn là hút trong cơ thể hắn sinh cơ cùng lực lượng. Một khi hắn tất cả lực lượng đều bị rút đi, là sẽ trở thành những này quỷ ảnh đồ ăn. Mà những này quỷ ảnh bên trong, trong đó có một cái quỷ ảnh thanh âm hắn nghe qua. Một tại Phạm Chí Cương gia môn bên ngoài. Cho nên cái kia bồi hồi tại Phạm Chí Cương gia môn bên ngoài đồ vật, đích thật là hầm trú ẩn bên trong quỷ ảnh. Dương Húc Minh thật sâu hút một khẩu khí. Không đợi những này quỷ ảnh toàn bộ hô xong tên của hắn, hắn liền đã kéo lấy tạo hình tranh giữ tận đại kiếm hướng chúng nó đi đến. Hợp kim chế tạo thân kiếm, trung điệp kéo sau lưng Dương Húc Minh. Theo Dương Húc Minh bắt đầu chạy, mũi kiếm cùng mặt sàn xi măng ma sát phát ra chói tai tiếng vang. Tựa như oanh minh chống trận. Dương Húc Minh phi nước đại lên, hướng phía trước quỷ ảnh vọt tới. Đối diện với mấy cái này mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quệt quỷ ảnh, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại trực tiếp đảo ngược công kích. Gọi ngươi mẹ a! Dương Húc Minh giận dữ hét, tất cả đều cho lão tử câm miệng.